Chương 232, nghe được Linh Băng hai chữ, Quất Tử rốt cục xác định Từ Thiên Nhiên mục đích tới nơi này, một trái tim cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Nàng cũng không trả lời Từ Thiên Nhiên vấn đề, mà là hít sâu một hơi, chi bằng có thể làm cho mình hỏi vấn đề thanh âm lộ ra yên ổn một số. Ngươi đem hắn thế nào rồi? Sự tình cũng không phải là ta làm, ta sao lại thế biết? Ta lần này đến, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút tiến bộ của ngươi mà thôi. Từ Thiên Nhiên đầy vô tình khoát tay áo, dù bận ung dung ngắm nghĩa Quất Tử tấm kia tinh xảo khuôn mặt, nụ cười trên mặt càng ôn hòa. Ngươi không đến thăm ta, ta cũng chỉ có thể đến xem thử ngươi. Về phần ngươi nói Linh Băng đồng học, ta ngược lại thật ra có chút tin tức. Sớm tại mấy tháng trước, ta người liền từng phát hiện Tam Hoàng Tử đang điều tra Linh Băng tư liệu. Bây giờ nghe nói hắn xin phép nghỉ kết thúc đều không có đến học viện, ta cũng rất lo lắng an nguy của hắn à. Mặc dù không biết vì cái gì phải đi ám sát người vẫn chưa về giao phó nhiệm vụ, nhưng Linh Băng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nghĩ đến nhiệm vụ hẳn là thành công. Đương nhiên, coi như thất bại cũng không quan hệ, bởi vì căn bản sẽ không có người biết chặn giết Hoắc Vũ Hạo chính là hắn Từ Thiên Nhiên người. Ngược lại toàn bộ đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Tam Hoàng Tử. Coi như bị bắt lại, hắn người cũng sẽ ở thẩm vấn trước đó tự vận. Dù sao nếu như tự vận, chết sẽ chỉ là bọn hắn một cái. Nhưng nếu như dám bại lộ là hắn Từ Thiên Nhiên chỉ điểm, như vậy không nhưng chính bọn hắn sẽ chết, liền ngay cả người nhà của bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ chốt cùng, đồ đần đều biết nên thế nào tuyển. Đây cũng là hắn ban đầu ở Hoàng Đế Tập Cung, từ Kính Hồng Trần miệng bên trong biết được Cảnh Dương Sơn mạch sự kiện lúc liền muốn tốt kế sách. 4 tháng trước, hắn chủ động đưa ra an ủi hỏi một chút bao quát Linh Băng ở bên trong mấy tên Minh Đức Đường đệ tử, đúng vậy chính là vì giờ khắc này mà chuẩn bị sao? Minh Đức Đường đường chủ học sinh tại Cảnh Dương Sơn mạch tao ngộ tà hồn sư tập kích, Thái tử điện hạ phái người cấp cho đền bù tiến hành thăm hỏi. Như vậy làm vì hoàng vị mạnh mẽ người cạnh tranh, Tam Hoàng Tử tại chiếm được tin tức này sau sẽ thế nào làm đâu? Đầu tiên, hắn khẳng định sẽ tiềm thức đem Kính Hồng Trần phân chia đến đối địch trận doanh, rồi mới trước tiên điều tra Linh Băng. Mà chỉ cần ra hỏa kia như thế làm, như vậy trận này chặn giết vô luận kết quả như thế nào, tất cả mọi người đệ nhất hoài nghi đối tượng đều sẽ chỉ là Tam Hoàng Tử. Coi như Tam Hoàng Tử lại thế nào phủ nhận, cái này vô địa cũng là đội lên trên đầu của hắn. Về phần hắn Từ Thiên Nhiên, bởi vì trước đó không lâu mới tại Kính Hồng Trần nơi đó soát một đợt độ thiện cảm, tự nhiên là không hề động máy làm chuyện này. Có thể nói, theo cha hoàng đồng ý hắn thăm hỏi một khắc kia trở đi, hắn liền đã lập vu thế bất bại. Nhìn như hắn làm chuyện này là vì một nữ nhân mà hành sự lỗ mãng, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, chân chính thúc đẩy hắn quyết định là chuyện này phía sau có khả năng mang tới lợi ích. Quất Tử rõ ràng cũng ý thức được điểm này, sắc mặt phảng phất âm trầm muốn nhỏ ra nước. Nàng trước đó liền là bởi vì lo lắng Hoắc Vũ Hạo sẽ bại lộ tại Từ Thiên Nhiên tầm nhìn dưới, mới có thể vào ngày thường bên trong tận lực khắc chế chính mình hành vi. Hiện tại xem ra, cho dù không có nàng, Từ Thiên Nhiên cũng không có ý định phóng qua Hoắc Vũ Hạo. Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo bây giờ sinh tử chưa biết, đáy mắt của nàng liền mịt mờ lóe lên vẻ điên cuồng. Cũng đúng lúc này, Từ Thiên Nhiên mở miệng lần nữa. Quất Tử, lần này chỉ là một cái cảnh cáo, ta biết, giống ngươi cái tuổi này nữ sinh, sẽ ở cùng Thiên Phú cường đại khác phái thời gian dài tiếp xúc phía dưới sản sinh hảo cảm, nhưng bởi vì ngươi có năng lực, cho nên ta có thể dễ dàng tha thứ một lần ngươi tùy ý làm bậy, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Theo nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, Từ Thiên Nhiên cái kia thanh âm đạm mạc từ trong phòng thí nghiệm quen quần. Phản nghịch kỳ nên kết thúc, ngươi cũng nên trở về. Nhìn như chân thành mời, truyền vào Quất Tử trong thái lúc, lại giống như là gần như nhục nhã giống như đùa cợt. Đưa nàng đời này duy nhất đáng giá quải niệm đồ vật phá hủy về sau, thế mà còn chẳng biết xấu hổ muốn phải nàng trở về. Gian phòng bên trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, dường như đã nhận ra Quất Tử ánh mắt bên trong không che giấu chút nào ý, Từ Thiên Nhiên chân mày hơi nhíu lại, thần sắc nhìn qua có chút chế lấp. Cho nên, cái này chính là quyết định của ngươi. Vì một cái nhận thức chưa tới nửa năm người, cùng ta trở mặt thành thù. Thật sự là thật là đáng tiếc, là ta xem trọng ngươi, Quất Tử. Ta vốn dĩ vì ngươi rất thông minh một tiếng kéo dài tiếng thở dài từ gian phòng bên trong vang lên, Từ Thiên Nhiên trong hai con ngươi xen lẫn không che giấu chút nào tiếc hận, ta vốn dĩ vì chúng ta là giống nhau người. Ta đã từng cũng là như thế tưởng rằng, cho nên điện hạ, coi ngươi cân nhắc kế hoạch này thời điểm, có nghĩ qua, chọc giận một cái cùng ngươi tương tự nữ nhân điên sẽ mang tới hậu quả sao? Quất Tử giơ lên khóe môi, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, lạnh lùng chất vấn, cái này hậu quả, ngươi nhận gánh nổi sao? Bất quá là một đầu không nhà để về, may mắn được thu dưỡng chó hoang mà thôi, thế mà cũng dám đối chủ nhân lộ ra răng nanh. Từ Thiên Nhiên cười nhẹ lắc đầu, giống như là không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, hai tay của hắn từng chút một đẩy bánh xe, quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Đúng lúc này, cổng đột nhiên vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền đánh gãy động tác của hắn. "Ồ, Lâm chủ nhiệm ngươi thế nào tại cái này? Đã lâu không gặp a." "Linh Băng, ngươi thời điểm nào trở về?" "Ai ai ai, các loại." Giọt, nương theo lấy gác cổng chỉ thị khí sáng lên lục quang, nặng nghề đại môn dọc theo thanh trượt lần nữa mở ra, lộ ra môn sau cái kia đạo để cho hai người đều có chút không tưởng tượng được tóc trắng thân ảnh. Cùng với Hoắc Vũ Hạo phía sau, cánh tay chính lúng túng nâng ở giữa không trung, chưa kịp ngăn cản hắn Lâm Gia Nghị. Từ trong yên tĩnh, Hoắc Vũ Hạo nháy máy mắt, thần sát treo tức quan sát đang ngồi ở trên xe lăn, một mặt khó có thể tin Từ Thiên Nhiên, lo lắng hỏi thăm. Thái tử điện hạ cái này muốn đi, thật vất vả đến một chuyến, thế nào không nhiều ngồi một lát? Từ Thiên Nhiên toàn thân run lên, hắn thế nào có thể trở về? Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại? Nghe hắn giọng điệu này, chẳng lẽ hắn biết chuyện này là ta làm? Không, không có khả năng, không được. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Từ Thiên Nhiên cưỡng chế sao động tâm tình bất an, cứ ngắc gạt ra một tia nụ cười ấm áp, lễ phép nói đừng. Nhìn thấy Linh Băng đồng học ngươi có thể trở về, ta cũng thật cao hứng, nhưng ta kế tiếp còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiều lưu lại. Phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc, ta đối thái tử điện hạ mới quen đã thân, vốn còn muốn tâm sự à, đúng rồi. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo tiếc nuối lắc đầu, nhưng một giây sau hắn tựa như là nghĩ đến cái gì giống như, giơ tay phải lên, ngón trỏ bắn ra, một bộ linh quang chợt hiện bộ dáng. Ngay tại Từ Thiên Nhiên tưởng rằng tên ngốc này muốn hạ bát để đẩy hành thái thiết như mì thịt bò cho hắn thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đông nhiên thần bí hề hề lấy ra một viên nhìn qua 10 điểm một mạc chữ vật giới chỉ. Trước đó thái tử điện hạ phái người phát ra đền bù ta nhận được, lần này thật vất vả gặp điện hạ, ta cũng nghĩ đưa điện hạ một món lễ vật. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo đem trong tay chữ vật giới chỉ hướng Từ Thiên Nhiên trước mặt đưa, trên mặt lộ ra như người thành thật giống như nụ cười thật thà. Xem như một chút tấm lòng, hy vọng thái tử điện hạ có thể ưa thích. Thấy Hoắc Vũ Hạo trên mặt ân cần không giống là ngụy, Từ Thiên Nhiên căng cứng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, chỉ thấy trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra một vòng vừa đúng kinh ngạc cùng kinh hỉ, cười híp mắt đem tiếp nhận. Linh Băng đồng học có lòng, đa tạ ngươi. Chỉ gặp hắn vừa nói, một bên vô ý thức phân ra một sợi tâm thần thăm dò vào trong đó, khi nhìn đến trong chữ vật không gian trưng bày chỉnh chỉnh tề tề 12 cỗ thi thể sau, lập tức thân thể cứng đờ, nói được một nửa ngữ cũng im bặt mà dừng. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Lâm Giai Nghị trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng lại không tiện ý tứ ở thời điểm này hỏi nhiều, mà Quất Tử thì giống như là ý thức được cái gì như thế, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Từ Thiên Nhiên hít sâu một hơi, thần sắc lạnh như băng nâng ngẩng đầu lên, tại đối đầu Hoắc Vũ Hạo cặp kia không che giấu chút nào trêu tức cùng nghiền ngẫm ý trong mắt màu lam sau, hắn không khỏi siết chặt mấy phần xe lăn lan can. Ánh mắt như vậy, hắn đã nhiều năm chưa từng thấy qua, lên một lần nhìn thấy, vẫn là hai chân vừa mới tàn tật đoạn thời gian kia. Lúc kia, tất cả mọi người cảm thấy hắn cái này thái tử chi vị chỉ còn trên danh nghĩa, cũng là giống chế rêu giống như nhìn hắn, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền dùng làm cho người sợ hai thủ đoạn chấn nhiếp tất cả mọi người, nhường những người kia ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên so với dị vãng càng thêm kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một thiếu niên dùng như thế ánh mắt rêu cợt nhìn xem, tựa như là đang nhìn một cái. Như tôm kép ngại nhép giống như tại trước mặt lung tung nhảy nhót chết người thọ. Đa tạ Linh Băng đồng học lễ vật, ta rất hài lòng. Cưỡng chế trong lòng khủng hoảng cũng ngang ngược, hắn lạnh lùng thôi động xe lăn, vượt qua Hoắc Vũ Hạo. Cáo tử. Thấy cảnh này, Lâm Giai Nghị có chút mở mịt tại Từ Thiên Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa vừa đi vừa về, trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Xoắn suýt một hồi lâu, hắn rốt cục cắn răng một cái, nhanh chóng đem tình huống dưới mắt nói một lần. Linh Băng, thái tử điện hạ lần này tới học viện thị sát yêu cầu người cùng đi, ta liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, đường chủ mấy ngày nay một mực rất lo lắng ngươi, đã ngươi trở về, đợi chút nữa nhớ kỹ đi Minh Đức đường tìm đường chủ báo cái bình an. Hướng phía Hoắc Vũ Hạo vứt xuống cuối cùng một câu, hắn liền không còn lưu lại, vội vã hướng Từ Thiên Nhiên đuổi theo. Đưa mắt nhìn Từ Thiên Nhiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hành lang góc rẽ, Hoắc Vũ Hạo cái này mới thu hồi ánh mắt. Theo phòng thí nghiệm đại môn chậm rãi quan bế, Hoắc Vũ Hạo vừa xoay người một cái, liền thấy được hướng hắn nhào tới Quất Tử. Một giây sau, một làn gió thương đập vào mặt, thân thể mềm mại bỗng nhiên đụng vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, nghẹn ngào giống như thanh âm truyền lọt vào trong tai, Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, nhẹ ngửi ngửi thiếu nữ lọn tóc ở giữa lưng thơm, hắn chủ động ôm Quất Tử eo nhỏ nhắn, dùng sức nắm thật chặt, nhẹ giọng mở miệng: "Ta đã trở về." Hai người liền như thế ôm thật chặt, không biết qua bao lâu, Quất Tử run rẩy thân thể rốt cục lắng lại, nhưng đầu lại bắt đầu có chỗ dị động. Nương theo lấy tất tiếng sột soạt tốt rất nhỏ tiếng vang, có ôn nhuận xúc cảm rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên gương mặt, mang theo vượt quá tưởng tượng ôn nhu, từng chút một hướng phía môi của hắn đến gần, cho đến triệt để tiếp hợp lại cùng nhau. Toàn bộ đều lộ ra như vậy đương nhiên. Không nói tiếng nào, chỉ có một tia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, cùng với kiềm chế hồi lâu, tại thời khắc này ẩm vang bộc phát tình ý ngay tại hai người tiến hành thần thương khẩu chiến thời khắc, phòng thí nghiệm đại môn lần nữa bị mở ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, khoan thai tới chậm kha kha trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Ngắn ngủi ngốc trệ sau, nàng ngượng ngùng mở miệng. Xem ra ta tới không phải lúc. Đợt, cuối tháng, cả điểm nguyện phiếu a các đại lão, quý tạ, tấu chương xong, chương 233, cái kia liền sử dụng ta đi, 2/1, chương 233, cái kia liền sử dụng ta đi, 2/1, ngươi nói là thái tử phái người đối ngươi ra tay. Minh Đức đường nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong, nghe xong Hoắc Vũ Hạo miêu tả Kính Hồng Trần không nhịn được nhíu mày, có chút chần chờ mà hỏi: "Trên tay ngươi có cái gì chứng cứ sao?" "Không có, những người ám sát kia trên thân đồng thời không có cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nhẹ giải thích do nói: "Ta cũng là trước đó đang ép hỏi thời điểm, thông qua bọn hắn một số theo bản năng phản ứng nhìn ra được, vốn là ta cũng không xác định, nhưng là vừa rồi thăm dò để cho ta xác định, phái người động thủ chính là thái tử. Kỳ thật chứng cứ vẫn phải có, đi qua mấy ngày nay Diệp Tịch Thủy ép hỏi cùng Trà Tấn, Tuyết Trần Linh Hồn mấy người cũng sớm đã nói ra sau lưng người thân phận, nhưng người này chứng hắn không bỏ ra nổi đến a. Nếu như là Diệp Tịch Thủy ra mặt, vậy hắn Thánh Linh giáo thánh tử thân phận căn bản là không giấu được, nếu là hắn nói là tự mình làm, chỉ sợ cũng phải gây nên không cần thiết hoài nghi. Dù sao đối với tuyệt đại đa số người tới nói, linh hồn loại vật này đều là thập phần thần bí, trong mắt bọn hắn, có thể nhằm vào linh hồn, coi như không phải tà hồn sư, cũng sẽ cùng tà hồn sư có thiên ti vạn lũ liên quan. Không có chứng cứ, cái này liền có chút phiền phức. Kính Hồng Trần không có chất vấn Hoắc Vũ Hạo lời nói chân thực tính. Thứ nhất là Từ Thiên Nhiên lần này đột nhiên đi vào Nhật Nguyệt học viện hành vi quả thật có chút khác thường, thứ hai là hắn thấy, Linh Băng cùng Từ Thiên Nhiên vốn là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, gia hỏa kia lần đầu tiên nghe nói Linh Băng hay là tại cái kia lần đi hoàng cung thời điểm. Chờ chút, sẽ không phải là lần kia, nếu như đây là Từ Thiên Nhiên chuyên môn thiết kế ra được nhằm vào Tam hoàng tử cục, cái kia toàn bộ xác thực liền nói thông được. Suy nghĩ minh bạch Từ Thiên Nhiên động cơ sau, Kính Hồng Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tức giận. Hắn thấy, Từ Thiên Nhiên thân vị hoàng tử, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, những này đều không phải là cái gì khuyết điểm, nhưng hắn không thể tiếp nhận một cái tương lai hoàng đế là một cái như thế không để ý đại của người. Linh Băng thế nhưng là tương lai có thể thành vị 10 cấp hồn đạo sư thiên tài. Vì vận ngã cạnh tranh hoàng vị đối thủ mà ý đồ tự tay đem nhân tài như vậy đẩy vào vực sâu, quả thực là đem tương lai của đế quốc xem tại không có gì. Huống chi Linh Băng vẫn là học sinh của hắn, Từ Thiên Nhiên dám không kiêng nể gì như thế đối Linh Băng độc thủ, quả thực là không đem hắn cái này Minh Đức Đường đường chủ để vào mắt. Chỉ thấy Kính Hồng Trần hít sâu một hơi, nâng đầu nhìn về phía trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí có chút ngưng trọng nói ra: "Linh Băng, ở chung được như thế lâu, ngươi cũng biết ta là cái gì tính tình, ta cũng liền cùng ngươi nói thẳng, chuyện này ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này, nhưng dưới mắt không có chứng cứ xác thực, ta không có cách nào trực tiếp vì ngươi báo thù." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển: "Bất quá ngươi yên tâm, Từ Thiên Nhiên dám làm loại sự tình này, coi như hắn hiện tại là thái tử, chỉ cần có ta ở đây, hắn cũng nhất định cùng hoàng vị vô duyên, mà đợi đến hắn ngay cả thái tử chi vị đều mất đi thời điểm." "Hừ." Làm vì thần tử, Kính Hồng Trần mặc dù không cách nào bên ngoài can thiệp hoàng thất tranh chấp, nhưng địa vị của hắn chung quy là còn tại đó, nhất là tại loại này hoàng vị kế thừa còn không công khai tình huống dưới, chỉ là một cái thái độ cũng đủ để cho Từ Thiên Nhiên mang đến phiền phức rất lớn. Dưới mắt không động thủ chủ yếu là bởi vì Từ Thiên Nhiên còn không nhỏ năng lượng, một khi tên ngốc này triệt để thất thế, thậm chí đều không cần hắn động thủ, cái khác đội vàng định bợ hắn hoàng tử liền sẽ chủ động đem Từ Thiên Nhiên đầu cho hắn đưa tới. Đa tạ đường chủ. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, trong lòng lại cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn nói những này bản ý cũng không phải nhường Kính Hồng Trần giúp hắn làm cái gì, mà là nhường Kính Hồng Trần sớm làm cùng Từ Thiên Nhiên phân rõ giới hạn, để tránh hắn có làm. Từ tiên thế tình huống đến xem, Từ Thiên Nhiên trong bóng tối nắm giữ sức mạnh cũng không tính nhỏ, đã mất đi Kính Hồng Trần duy trì mặc dù ảnh hưởng rất lớn, nhưng còn chưa tới hoàng vị vô vọng tình trạng. Thay vì trông cậy vào Từ Thiên Nhiên làm không được hoàng đế, còn không bằng các loại chuyện này nhiệt độ biến mất một số, hắn cùng Diệp Tịch Thủy tìm một cơ hội đi một chuyến hoàng cung đem Từ Thiên Nhiên làm thịt tới thực sự. Như thế tưởng tượng, Diệp Tịch Thủy có thể phát huy tác dụng quả thực không nhỏ, đi theo hắn đi vào Minh Đô thật đúng là đến đúng rồi. Mặc dù lấy Tuyết Đế sức mạnh đồng dạng có thể làm được loại sự tình này, nhưng tựa như trước đó nói qua, có một số việc nhân loại tự mình làm có thể, hồn thú làm, chuyện kia coi như thật chính lớn hơn rồi. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo một bộ dáng suy tư, Kính Hồng Trần còn lấy vì hắn là bởi vì bị Từ Thiên Nhiên nhằm vào mà cảm thấy khẩn trương, một bên nâng tay vô bờ vai của hắn, một bên nhẹ giọng an ủi đạo: "Đi qua sự kiện lần này, Từ Thiên Nhiên hẳn là sẽ yên tĩnh một số, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng hãi hùng, mỗi ngày như thường lệ là được, ngươi còn không có ăn cơm chiều à? Không cái gì sự tình liền đi về trước đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một lần." Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, lại cũng không có giải thích cái gì. "Đúng, vậy ta liền cáo từ trước." Từ Minh Đức Đường một đường trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được chờ đã lâu ba vị thiếu nữ. Rốt cục trở về, mau tới, đồ ăn đều nhanh lạnh. Tựa như là thấy được cứu tinh như thế, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trước tiên, Kha Kha liền mở ra trong tay một cơm, không kịp chờ đợi bắt chuyện hắn ngồi xuống. Nhìn xem Kha Kha dáng vẻ, Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười. "Nhìn ngươi cái này như quen thuộc dáng vẻ, ta kém chút đều tưởng rằng đây là túc xá của ngươi." Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua trên mặt bàn những cái kia ngay cả cái nắp không mở ra đồ ăn, hơi kinh ngạc nói: "Ta không phải nói ta đi tìm đường chủ sao, các ngươi thế nào không nói trước ăn?" Nghe vậy, Kha Kha yết hầu phát ra hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh bị liếc xéo lấy bên cạnh Quất Tử cùng Nana. "Còn không đều là bởi vì hai cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, nói cái gì cũng phải chờ ngươi trở về." Lời còn chưa nói hết, nàng liền bén nhạy đã nhận ra Quất Tử hướng nàng quăng tới ánh mắt, lập tức thân thể cứng đờ. Theo yết hầu một phen nhấp đô, tại cầu sinh muốn điều khiển, nàng mười điểm từ tâm đổi đề tài. "Khụ khụ, được rồi không nói cái này, lại nói đường chủ không khó khăn ngươi đi." "Cái kia ngược lại là không có, nghe được ta tao nộ sau, đường chủ còn vì ta bên vực kẻ yếu, nói muốn giúp ta ra mặt đâu." "Ra mặt? Người thụ khi dễ?" Ngoại trừ đã đoán được chuyện đã xảy ra Quất Tử bên ngoài, còn lại hai người đều là thần sắc siết chặt, tại quan sát tỉ mỉ một phen Hoắc Vũ Hạo, xác định hắn không có thụ thương sau, Kha Kha lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nháy mắt. "Chuyện này cùng buổi chiều cái kia thái tử có liên hệ?" "Thật cũng không cái gì sự tình, chính là đã trải qua một trận chặn giết, về phần ngươi hỏi cùng thái tử có quan hệ hay không?" Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ giang tay, đoạn giết ta người chính là hắn phải tới. "A." Kha Kha có chút khó có thể tin truy vấn, thế nhưng là thái tử trước đó không phải còn phái người cho chúng ta đưa đền bù sao? Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, Quất Tử cũng đã đoạt trước một bước mở miệng. "Đó là Từ Thiên Nhiên vì cùng trận này chặn giết phủi sạch quan hệ, giá họa cho hoàng tử khác chỗ đặc biệt tiến hành giả vờ giả vịt. Chắc không được hôm nay thái tử sẽ đến học viện." Trong miệng phát ra quy quy tiếng thán phục, mặc dù vẫn như cũ có chút rơi vào trong sương mù cảm giác, nhưng Kha Kha đã hiểu Hoắc Vũ Hạo thời khắc này tình cảnh. "Vậy ngươi bây giờ dự định làm sao đây? Các loại đường chủ vì ngươi ra mặt, không kém bao nhiêu đâu, không ra tòa chủ bên kia chủ yếu là vì hấp dẫn lực chú ý, báo thủ ta dự định tự mình đến." Hoắc Vũ Hạo lay một ngụm cơm, cười ha hả nói bổ sung: "Đã hắn muốn mạng của ta, vậy thì phải làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị." Lời này vừa nói ra, Kha Kha lập tức run run một lần, chỉ gặp nàng vô ý thức quét một vòng xung quanh, tại xác định cửa sổ đều đóng chặt từ sau, nàng mới hung hăng nuốt ngụm nước bọt, liền ngay cả tiếng nói đều vô ý thức giảm thấp xuống rất nhiều. "Đây là chúng ta có thể thảo luận để sao?" Hoắc Vũ Hạo đang muốn nói chút cái gì, đột nhiên chú ý tới một bên Quất Tử nhìn lại, giống như là muốn nói chút cái gì, rồi lại có vẻ chiếu cố nhìn thoáng qua Kha Kha, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế, Hoắc Vũ Hạo trong lòng có chút hiểu rõ, ấm giọng mở miệng: "Quất Tử, ngươi nếu là có cái gì ý nghĩ nói thẳng liền tốt, ở đây đều là bằng hữu, không cần thiết lại giữ bí mật thân phận của ta. Nana liền không nói, Kha Kha hai đời sở tác chỗ vì Hoắc Vũ Hạo đều nhìn ở trong mắt, lại thêm hắn một thế này đối cảm xúc cùng với nguyên tội nhận biết 10 điểm nhạy cảm, mặc dù có đôi khi nha đầu ngốc này nhìn qua đầu nhọn, một bộ không quá thông minh dáng vẻ, nhưng đến cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm hắn vẫn là nhìn ra được, thân phận. Cái gì thân phận? Ngay tại Kha Kha có chút không nghĩ ra thời điểm, Quất Tử Thần sắc lại mắt trần có thể thấy nơi nỗi lòng, mặc dù nàng không có Hoắc Vũ Hạo như vậy thuận tiện năng lực, nhưng nàng nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Làm vì một cái đã từng cơ hồ phong bế nội tâm người, nàng có thể cùng Kha Kha thành vì bằng hữu liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là nàng ý nghĩ của mình mà thôi, bây giờ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo nguyện ý nhường Kha Kha biết thân phận của hắn, trong lòng tự nhiên cũng là thở dài một hơi. Không còn bận tâm như vậy nhiều, nàng trực tiếp làm hỏi chính mình vấn đề. Vũ Hạo, ngươi muốn làm quốc gia này hoàng đế sao? Yến Tĩnh. Lần này không chỉ là Kha Kha, liền ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng bị Quất Tử cái kia nói lời kinh người lời nói chấn động phải có chút ngu ngơ. Thế nào cảm giác các ngươi thảo luận đồ vật ta có chút nghe không hiểu, chờ một chút, Vũ Hạo. Kha Kha thần sắc khẽ giật mình, lập tức đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, khó có thể tin truy vấn, ngươi cư lại chính là Hoắc Vũ Hạo. Cô đương, ngươi cái này phản xạ cung hơi dài a. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, nếu như ngươi nói Hoắc Vũ Hạo là chỉ hồn sư giải thi đấu cái kia, đó phải là ta. Tê, kẻ này kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, Kha Kha trong lòng có suy nghĩ rất nhiều hỏi đồ vật, lại không biết từ đâu hỏi, đúng nửa ngày, nàng đỗng nhiên liên tưởng tới lần thứ nhất gặp mặt lúc, chính mình đã nói qua, lập tức không nhịn được rụt rụt cái đầu nhỏ, một mặt tội nghiệp nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Chương 233, vậy ta trước đó nói ngươi như vậy nhiều nói xấu, ngươi sẽ không mang thủ à? Nhìn xem thận trọng Kha Kha, Hoắc Vũ Hạo im mắng nhếch miệng, cười híp mắt vô vô bờ vai của nàng, ngựa khí hiền lành hạ giọng. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, Kha Kha học tỷ. Kha Kha thần sắc ngẩn ngơ. Biểu hiện? Cái gì biểu hiện? Ngay sau đó, nàng liền liên tưởng đến Hoắc Vũ Hạo tại quan hệ nam nữ phương diện, không tính là quá tốt phong bình, toàn thân kịch chấn. Đây không phải nàng thường xuyên nhìn cái chủng loại kia trong chuyện xưa thường có kịch bản sao? Mỹ nữ điều tra quan vừa mới phát hiện sau lưng làm chủ thân phận chân thật, còn chưa kịp cáo chi ngoại giới liền bị tiểu đệ bắt lấy, rồi mới bị tà ác đại phản diện như vậy như thế đối đãi. Rõ ràng có một viên cứng cỏi nội tâm, lại tại các loại không phải người cha tấn bước kế tiếp bước trầm luân trong đó, cuối cùng bị chăm sóc dạy bảo thành một cái cả ngày chỉ biết là a ba, đối đại phản diện nghe lời răm rắp ra hỏa, liền liền thân tâm đều không thuộc về mình nữa. Như thế một muốn, thế nào cảm giác vẫn rất kích thích. Chỉ thấy Kha Kha lại giáo giác liếc trộm Hoắc Vũ Hạo một chút, trên mặt mắt trần có thể thấy hiện ra một vòng thân bất do kỷ bi tráng cùng quất đủ, ngay sau đó, nàng giống như là hạ quyết tâm như thế, anh dũng hy sinh giống như hết bộ ngực nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc làm đi. Ta không phản kháng chính là. Dù sao lão nương cũng không mất mắt gì. Đáp lại nàng, là Hoắc Vũ Hạo không lưu tình chút nào một cái đầu băng. Ngao nhìn xem trong nháy mắt liền bưng bít lấy cái chán kêu rên Kha Kha, Hoắc Vũ Hạo tức giận liếc mắt. Có thể hay không mỗi ngày muốn chút nghiêm chỉnh đồ vật, nhìn ngươi cái bộ dáng này, khẳng định không ít ở sau lưng hiểu sai ta lần này không đúng hạn trở về nguyên nhân a. Tựa như là bị đâm trúng tâm sự như thế, Kha Kha cả người kịch liệt ho khan, một mặt chột dạ khoát tay áo. Sao lại thế đâu? Ta là cái loại người này nha, á ha ha, ha ha ha. Tại Quất Tử cùng Nana quỷ dị ánh mắt dưới, Kha Kha liền như thế trong sáng ngược cười. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, may mà đi qua Kha Kha như thế nháo trò, vừa rồi bầu không khí rõ ràng cũng hòa hoãn rất nhiều, hắn thu thập xong tâm tình, lần nữa nhìn về phía Quất Tử. Quất Tử, ngươi lời mới vừa nói là ý gì? Chính là mặt chưa ý tứ, ta nghĩ phụ tá ngươi leo lên Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng vị, ta cũng biết trong lòng các ngươi có lo nghĩ, chứ hãy nghe ta nói hết. Chỉ thấy Quất Tử ấp ủ một lần, lúc này mới mở miệng lần nữa. Nếu như là người khác, ta có thể sẽ không nói như vậy, bởi vì không có khả năng làm được, nhưng nếu như là Vũ Hạo ngươi có năng lực như thế. Căn cứ lúc trước hồn sư giải thi đấu tin tức đến xem, ngươi có một cái ngay cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều nhìn không thấu ẩn thân hồn kỹ, nếu như ta không đoán sai, cái này ẩn thân hồn kỹ cũng không chỉ là ẩn thân như thế đơn giản, đã có thể cải biến thị giác, như vậy để cho người khác nhìn thấy ngươi là khác một bộ dáng là hoàn toàn có thể. Lại thêm lần trước từ Cảnh Dương Sơn mạch trở về, ngươi tại hiên trước mặt lão sư, mô phỏng ra hung thú khí tức cái kia hồn kỹ, ta không biết hai cái này kỹ năng có phải hay không cùng thuộc tại một cái hồn kỹ, nhưng coi như không phải, hai bọn nó hẳn là cũng có thể tạo được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Có kỹ năng này, ngươi có thể trực tiếp thay thế Từ Thiên Nhiên, thay thế hắn thành vị Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử. Ta từng theo qua Từ Thiên Nhiên một đoạn thời gian, có thể nói cho ngươi là, hắn bởi vì trước đây ít năm tao ngộ qua ám sát, cho nên đối người bên cạnh cơ hồ cũng sẽ không ôm lấy quá nhiều tín nhiệm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ngày bình thường sẽ không quá nhiều cùng người tiếp xúc, cái này không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn thấp xuống ngươi tương lai thay thế hắn độ khó. Về phần như thế nào không để lại dấu vết tiếp quản của hắn nhân mạch cùng với thế lực, ta là cân nhắc đến ngươi đã có thể từ hắn phái đi ám sát giả miệng bên trong biết được sau lưng người là Từ Thiên Nhiên, cho nên suy đoán ngươi ở phương diện này hẳn là có không vì người biết năng lực, cùng trước ngươi cái kia hai cái hồn kỹ như thế, năng lực này đồng dạng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Từ Thiên Nhiên phái đi cấp dưới miệng có nhiều nghiêm, nàng tự nhiên là hết sức rõ ràng, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể từ những người kia trên thân đạt được sau lưng làm chủ tin tức, mặc dù không biết hắn là thế nào làm được, nhưng đã có thể đối cấp dưới có tác dụng, cái kia nên cũng có thể đối Từ Thiên Nhiên có tác dụng. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, trong lúc nhất thời có chút im lặng, chỉ bằng mượn một số vụ mặt tin tức liền có thể làm được loại trình độ này, một như tiền thế như thế, hắn lại một lần nữa thấy được trước mắt thiếu nữ này trô đáng sợ. nếu như năng lực của ngươi xác thực nói với ta tình huống cùng loại, như vậy kế hoạch này khả thi rất cao. Nhìn xem lâm vào trầm ngâm Hoắc Vũ Hạo, giảng thuật xong chính mình phân tích, Quất Tử mấp máy môi, lần nữa nói bổ sung: làm vị sử lai khắc học viên, ngươi không tiếp che giấu tung tích cũng phải đến chúng ta Nhật Nguyệt học viện, ta đoán nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn làm, có lẽ thành vị đế quốc này hoàng đế sẽ để cho chuyện ngươi muốn làm thoải mái hơn một số. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, không thể không nói, Quất Tử đề nghị thật rất có sức hấp dẫn. Một cái đế quốc lực ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn, nhất là Nhật Nguyệt đế quốc cái này có thể lấy sức một mình chống lại Đấu La Tam quốc to lớn cự vật, có thể nghĩ có thể đối với chuyện này vì hắn cung cấp bao nhiêu lớn trợ lực. Do dự hồi lâu, hắn chậm rãi lắc đầu. Ta không thể quản lý tốt một cái đế quốc năng lực, chuyện này, cái kia liền sử dụng ta đi. Giống như là đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo lo lắng bình thường, Quất Tử ngắt lời hắn. Giống như là đối đại thuộc tại công cụ của mình như thế, sớm tại Cảnh Dương Sơn mạch ngươi thản lộ thân phận thời điểm, ta cũng đã là thuộc về ngươi, vô luận thể xác tinh thần. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta ở phương diện này có được có thể chịu được dùng một lát tài năng, dưới mắt chính là cần ta phát huy ra tác dụng thời điểm, không phải sao? Dường như bị Quất Tử lời nói cho kinh đến, Kha Kha có chút sợ hãi rụt cổ một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thế nào cảm giác chính mình mơ mơ hồ hồ liền lên một chiếc ghê gớm thuyền hải tặc. Hồi tưởng từ Hoắc Vũ Hạo vào nhà đến bây giờ toàn bộ quá trình, Kha Kha nghĩ bể đầu đều không có nghĩ rõ ràng, đề tài của bọn họ đến cùng là thế nào từ ăn cơm biến thành ám sát thái tử, cuối cùng lại biến thành thay thế thái tử thành vì hoàng đế. Nhưng ngay sau đó, nàng bất an trong lòng liền bị một cỗ hưng phấn thay thế. Như vậy chính mình có phải hay không cũng có thể xem như từ long có công, khai quốc công thần rồi. Hoàng đế tọa hạ đệ nhất đại tướng, Kha Kha nguyên soái. Ngạch, giống như nghe tới cũng không phải như vậy uy phong không được. Thanh âm đột ngột đem Kha Kha tung bay suy nghĩ kéo lại, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo chính gắt gao nhìn chằm chằm Quất Tử hai con ngươi, chăm chú phản bác. Ngươi không phải công cụ, ta cũng không phải vì nhường ngươi làm những này mới. Cho nên, ngươi lại phải giống Cảnh Dương Sơn mạch đêm đó như thế, đem chúng ta đều để trong trứng nước sao? Thật đơn giản một câu, lại làm cho Hoắc Vũ Hạo thần sắc đống nhiên cứng đờ, trong miệng nói được một nửa ngữ cũng theo đó im bặt mà dừng, hồi tưởng lại lúc trước Cổ Nguyệt Na từng nói qua cùng loại lời nói, hắn há to miệng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bộ dáng, Quất Tử khẽ môi có chút ngắc ngắc, lộ ra một vòng phảng phất người thắng nụ cười, tiếp tục truy vấn. Vậy nếu như ta nói, phụ tá người thương vì vương, là nguyện vọng của ta, ngươi sẽ đồng ý sao? Hoắc Vũ Hạo trầm mặc như chưa lấy, nhìn chăm chú cái kia rõ ràng có chút dao động ý trong mắt màu lam, thiếu nữ tựa như là tại tuyên thệ bình thường, ngựa khí nói nghiêm túc. Nếu như ngươi hay là không muốn lời nói, vậy liền nói cho ta biết đi, ta có thể cái gì đều không làm. Chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi, ta liền sẽ tuân theo, chỉ cần là thỉnh cầu của ngươi, ta liền sẽ khắc trong tâm khảm, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, ta liền sẽ đi thực hiện. Ta có thể đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đây là ngươi muốn phải. Từ trong yên tĩnh, Hoắc Vũ Hạo có chút của mắt, không tự chủ được hồi tưởng lại kiếp trước, nhẹ giọng thở dài. Vẫn là trước sau như một rào hỏa ta, Quất Tử. Phải không? Thản nhiên tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo đánh giá, Quất Tử khẽ gật đầu, ngay sau đó liền không nhịn được giơ lên quẹ môi, lộ ra một vòng xinh đẹp động lòng người nụ cười. Hiện tại hối hận trêu chọc ta lời nói, sợ là hơi trễ, có câu nói là thế nào nói? Thương phẩm một khi bán ra tổng thể không trả hàng. Hiện tại ta đã ỷ lại vào ngươi. Hoắc Vũ Hạo cũng nhịn cười không được, mang theo để cho người ta tìm đập thỉnh thịch nụ cười. Hối hận ngược lại không đến nỗi, dù sao sớm tại tới tìm ngươi trước đó, ta liền đã biết ngươi là cái gì người như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trịnh trọng mở miệng. Vậy liền làm phiền ngươi giúp ta. Chỉ thấy Quất Tử từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhấc lên đồng phục váy, hướng phía Hoắc Vũ Hạo quỳ gối hành lễ. Tuân mệnh, vua của ta. Không biết là bị Quất Tử yêu nhã nhu hòa tư thái rung động đến, còn là bởi vì chính mình cuối cùng từ một chúng đế hậu, chủ mẫu loại hình xưng hô chung xoay người làm một hồi chủ nhân, Hoắc Vũ Hạo vậy mà trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tinh thần không gian trùng, Thiên Mộng Ca nháy nháy mắt, nâng tay vuốt một cái khỏe mắt không tồn tại nước mắt, một bộ kích động đến không thể dáng dấp của chính mình, lên tiếng kêu khóc. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, rốt cục ca rốt cục, tiểu Vũ Hạo rốt cục chi lăng đi lên. Tại hắn cách đó không xa, A Lộ cùng Băng Đế chính ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Mộng Ca, thật lâu, giống như là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ bình thường, A Lộ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Có như thế giá trị phải cao hơn sao? Đừng để ý đến hắn tại nổi điên. A vô cùng lo sợ ăn cơm xong, Kha Kha thần sắc vẻ bại địa đi ra Hoắc Vũ Hạo chỗ lầu ký túc xá. Nhìn xem u ám bóng đêm, nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Nhìn một chút bên người Nana, nàng vô ý thức hỏi: "Ngươi thế nào nghĩ?" A. Trong nháy mắt ngu ngơ qua sau, Nana giống như là mới ý thức tới Kha Kha đang hỏi cái gì, ánh mắt bên trong mang theo mắt trần có thể thấy kiên định. Hắn cứu vớt nhân sinh của ta, vô luận hắn làm cái gì, ta đều ủng hộ vô điều kiện. Các ngươi từng cái thế nào đều như thế đại trái tim, như thế chuyện đại sự, thế mà không có chút nào mang do dự. Kha Kha móp méo miệng, hồi tưởng lại nửa năm qua này cùng Hoắc Vũ Hạo chung đụng tinh lực, nàng không hiểu có dũng khí bất chi bất giác rơi vào cạm bẫy cảm giác, không nhịn được âm thầm cắn răng. Ta xem như biết lúc trước hồn sư giải thi đấu vì cái gì như vậy thật đẹp nữ vây quanh hắn, vốn dĩ vì là cái ngây thơ vô tri con cừu non, ai nghĩ đến là cái hất lên da dê lao sói xám. Đáng giận ra hỏa, còn nói mình không phải bị ma. Đến lúc đó nếu là không cho ta cái nguyên xoáy làm, ta nhất định phải bỗng nhiên, Kha Kha giống như là ý thức được có cái gì không đúng chỗ kình giống như, bước chân dừng lại, đứng vững. Chỉ gặp nàng đầu tiên là nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về mặt lộ vẻ nghi ngờ Nana, ngữ khí chần chờ. Quất Tử người đâu? Ừm. Vừa mới vẫn còn ở đó. Nói được nửa câu, hai người tựa như là đồng thời ý thức được cái gì, quay đầu xa nhìn một cái Hoắc Vũ Hạo ký túc xá. Dài răng giặc trầm mặc qua sau, Kha Kha trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, không nhịn được khẽ gắt một tiếng. Ở trong phòng thí nghiệm ăn quả vật còn chưa tính, thế mà còn dự định tại trong túc xá làm loại chuyện này, đối phong bại tụ. Đấu chương xong, chương 234, đạt được ngươi người là được rồi, 2/1, chương 234, đạt được ngươi người là được rồi, 2/1, ừ trời mới vừa tờ mở sáng, Hoắc Vũ Hạo liền bị bền lòng ngưỡng dạ sinh vật trung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nương theo lấy bên thai truyền đến cân xứng mà kéo dài tiếng hít thở, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ dần dần từ đang lúc mở mị thoát thân mà ra, úy hai con mắt màu xanh lam dần dần thanh minh. Hắn có chút túi đầu, nhìn xem trong ngực cùng hắn ôm nhau ngủ thiếu nữ, ánh mắt không tự chủ quét tới quét lui, yên ổn nội tâm lần nữa hiện nổi sóng. Không biết là bởi vì sức khôi phục không bằng những người khác, còn là bởi vì làn da quá tốt mang đến đại giới, quất tử phấn nộn trên da thịt vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt vết đỏ, hết sức bắt mắt. Ngoài ý liệu, những cái kia dấu vết chẳng những không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại vì quất tử cái kia ở khắp mọi nơi lười biếng khí chất tăng thêm một vòng hấp dẫn cảm giác, phối hợp với cái kia thỉnh thoảng nhẹ mím môi hồn nhiên ngủ nhan, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời cảm giác nhịp tim có chút gia tốc, cưỡng ép đem tầm mắt của mình dịch chuyển khỏi. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc hướng sau xê dịch cái mông, tại cho tiểu Hoắc đưa ra một điểm rỗi người không gian sau, bắt đầu theo thói quen đánh giá đến một mảnh hỗn độn chiến trường. Xếp thành một đoàn quần áo, rũ gió ga giường cùng với còn chưa triệt để tán đi quái dị hương vị, đều tại uy mắng giảng thuật tối hôm qua chiến đấu có nhiều sao thảm liệt. Nhìn xem do hai người cộng đồng hoàn thành cái tác, Hoắc Vũ Hạo u thở dài, động tác cẩn thận muốn phải đem vòng lấy chính mình cái cổ tay trắng mở ra một số, lại không có nghĩ rằng hắn vừa mới có động tác, liền đưa tới quất tử chú ý ngay cả mí mắt đều không có mở ra, vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ở giữa quất tử có chút mân mê môi anh nào. Mơ mơ màng màng lẩm bẩm, thế nào mỗi lần đều lên như thế sớm, ta đầu đề đều hoàn thành, ngủ tiếp một lát mà dường như phát giác được quất tử thanh âm bên trong ẩn chứa mệt mỏi, cân nhắc đến chính mình cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu muốn làm, Hoắc Vũ Hạo thân thể có chút buông lỏng, tiến đến quất tử bên hai, thanh âm êm dịu mà hỏi, ngươi cảm giác thân thể ra sao? Còn hơi mệt, bất quá ngươi nếu là còn nếu mà muốn, cũng không phải không được nói đến đây, quất tử mí mắt chậm rãi mở ra, triển lộ ra sen lẫn một chút mê ly hai con ngươi, thanh âm hấp dẫn phát ra mời, muốn tới sao? Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ, mỗi lần đều là như thế này, cuối cùng không phải đem chính mình dậy vò không xuống giường được mới bằng lòng bỏ qua. Nghe được hắn trêu chọc, quất tử cái gì lời nói đều không có nói, chỉ là lần nữa xuống tới, không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng kịp, bờ môi liền chuyển đến quen thuộc xúc cảm. Cảm thụ được cái kia vượt mức bình thường nhiệt độ, ánh mắt của nàng cũng dần dần mê ly lên. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trở nên nóng bỏng ánh mắt, đồng dạng đã động tình quất tử thổ tức đu hòa, trong ngôn ngữ mang theo từng tia từng sợi hấp dẫn. Coi như hôm nay không thể xuống giường cũng không quan hệ, ta không quan tâm. Chỉ gặp nàng răng khẽ cắn môi dưới, mang theo một chút ý xấu hổ tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên hai, lẩm bẩm lên tiếng: "Yêu ta." Tựa như là bị câu nói này mở ra cái gì chốt mở giống như, Hoắc Vũ Hạo lại không do dự chút nào, nương theo lấy một tiếng không biết là thống khổ vẫn là cái gì tiếng nghẹn nào, như anh gây giống như luyện chuyển du dương âm nga liền hỗn hợp có hơi có vẻ tiếng thở dốc run rợn, đứt quãng quanh quẩn tại trong túc xá. Đem tràn đầy bừa bộn ký túc xá thu thập một phen, lại từ nhà ăn cho quất tử mang theo một phần bữa sáng, Hoắc Vũ Hạo liền một bên ở trong lòng lên án mạnh mẽ lấy chính mình sa đoạn, một bên bước lên tiến về Minh Đức đường con đường. Khoảng cách từ Thiên Nhiên lần trước đến Nhật Nguyệt Học Viện đã qua thời gian mấy tháng, ngoại trừ tại mỗi tuần Nana cố định về Thánh Linh Giáo phân đàn xử lý chuyện đêm hôm đó, nhiều một trận cùng quất tử chiến đấu bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo sân trường sinh hoạt đồng thời không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Mặc dù kế hoạch nhường Hoắc Vũ Hạo thay thế từ Thiên Nhiên thành vì Thái tử, nhưng bọn hắn cũng không đội lấy hành động. Đến một lần từ Thiên Nhiên gần đây khẳng định sẽ đề phòng bọn hắn trả thù, không cần thiết thừa dịp bảo an nhất nghiêm thời điểm động thủ. Thứ hai dưới mắt thế cục còn không công khai, quá sớm thay thế từ Thiên Nhiên, hắn liền cần cùng cái khác mấy vị hoàng tử minh tranh ám đấu. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở phương diện này, không bằng các loại từ Thiên Nhiên cùng mấy vị khác hoàng tử tranh xong, đem vị trí ngồi vững vàng, lại đi thực hành kế hoạch này, có thể vì bọn hắn tiết kiệm không ít công phu. Về phần từ Thiên Nhiên, rời đi Nhật Nguyệt Học Viện sau mấy tháng này rõ ràng có chút nóng nảy, triệt để đem kính hồng trần đẩy lên mặt đối lập hắn chỉ có thể liều mạng tại địa phương khác làm ra thành tích. Tỷ như mang binh tiến đến bình định những cái kia dục dịch quý tộc, bức bách bọn hắn giao ra quân quyền. Mặc dù chuyện này kiếp trước cũng phát sinh qua, nhưng lúc đó từ Thiên Nhiên là điều động quất tử tiến đến làm chuyện này. Chính mình thì tiếp tục đợi tại hoàng cung, cái quyền lợi này trung tâm lã vọng vô cần. Loại ưu thế này nhường địa vị của hắn tại lúc ấy vượt xa hoàng tử khác, đến mức sau đó hắn thuận lý thành chương liền thành vị nhất chính vương. Nhưng một thế này liền không đồng dạng, không có quất tử cái này trợ lực, đã mất đi kính hồng trần duy trì, hắn chỉ có thể tự mình mang binh làm chuyện này, làm vì một cái chỉ có thể ngồi lên xe lăn tàn phế, lại cần muốn đích thân tiến về quân doanh mang binh đánh giặc, có thể nghĩ mấy tháng này từ Thiên Nhiên trôi qua có nhiều sao gian khổ. Đương nhiên, điểm này là Hoắc Vũ Hạo cùng quất tử thông qua một số tình hình gần đây suy đoán ra, dường như vì để tránh cho tao ngộ ám sát. Từ Thiên Nhiên một mực kiến tạo lấy chính mình còn đợi trong hoàng cung giả tượng, đồng thời rất cẩn thận không có bại lộ chính mình tại trong quân doanh hành tung. Đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo là tuyệt không sốt ruột, mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút đi Minh Đức đường đánh thẻ, cho Từ Thiên Nhiên người một loại nén giận, toàn bộ nhờ kính hồng trần chỗ dựa ảo giác. Đi vào Minh Đức đường, bởi vì tới gần ngày nghỉ duyên cớ, Hoắc Vũ Hạo cũng không có như thường ngày lúc trước hướng chính mình bản thực nghiệm, mà là một đường xuyên qua có chút trống rỗng đại sảnh, hướng phía căn cứ thí nghiệm đi đến. Cùng sử lai khác như thế, Nhật Nguyệt Học Viện hàng năm đồng dạng có chừng một tháng ngày nghỉ. Chỉ bất quá Nhật Nguyệt Học Viện cái này thay vì nói là ngày nghỉ, ngược lại càng giống là ngừng kinh doanh trình đốn, một bộ phận lao sư sẽ ở hàng năm vào lúc này, đối học viện đại bộ phận hồn đạo thiết bị tiến hành hệ thống tính trục chặt bài tra, tránh cho bọn chúng trong vòng một năm sau đó xuất hiện cái gì đừng rẽ. bởi vì không ít công trình lại bởi vậy tạm dừng phải mở, học viện lúc này mới biến tướng cho bọn học sinh nghỉ định kỳ, chỉ bất quá ngày nghỉ này cũng không phải là cưỡng chế tính, nếu là muốn lưu tại học viện tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cũng sẽ có chuyên môn dự bị nơi trốn làm vì thay thế. Đương nhiên, học viện đồng thời không cổ vũ cắm đầu nghiên cứu, hồn đạo sư cùng hồn sư khác biệt, khô khan khổ tu cũng không phải là toàn bộ của bọn họ, thích hợp buông lỏng mới có trợ giúp thu hoạch linh cảm. Tại loại này tập tục dưới, tuyệt đại đa số người đều sẽ chân quý cái này kiếm không dễ buông lỏng thời gian, cho mình nghỉ phép, liền ngay cả những đạo sư kia cũng là như thế, nhưng không tất yếu, bọn hắn cũng sẽ không tại loại này tới gần ngày nghỉ thời điểm cho học sinh bố trí mới đầu đề. Sớm tại vài ngày trước, Minh Đức Đường mỗi ngày nhân số ngay tại mắt trần có thể thấy giảm bớt, đến hôm nay, gần 5000 tấm bản thực nghiệm chung, chỉ có không đến 1000 tấm trước bản còn đứng lấy người. Những người này ở trong tự nhiên không bao gồm hắn quen thuộc những đồng bạn kia, cùng quất tử như thế, kha kha sớm tại đầu đề kết thúc một khắc này liền thả bản thân. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày giờ cơm sẽ chủ động tới cửa đến cùng đi nhà ăn huyễn cơm bên ngoài, căn bản liền không tìm được nàng người ở nơi nào. Xe nhẹ chạy đường quen đi vào căn cứ thí nghiệm trước cửa, quét thẻ mở cửa, Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp đi vào, một đạo không tưởng tượng được thân ảnh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Rượu tóc dài màu đỏ rối tung, một đôi uy tròng mắt màu xanh lam tại Hoắc Vũ Hạo vào cửa trước tiên liền rơi vào trên người hắn, theo cái kia tiên diễm môi đỏ có chút khép mở, thanh âm dễ nghe liền truyền vào Hoắc Vũ Hạo trong tai. Buổi sáng tốt lành, giống như là không nghĩ tới Mộng Hồng Trần sẽ xuất hiện ở nơi này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi sửng sốt một chút. Buổi sáng tốt lành. Nói xong, hắn vô ý thức nhìn quanh một vòng, trong lòng càng kinh ngạc. Không phải, người đâu? Mà Mộng Hồng Trần hiển nhiên là đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo hoang mang, chủ động giải thích nói: "Anh ta hôm qua đột phá đến 60 cấp, hôm nay ra dẫn hắn đi cảnh Dương Sơn mạch thu mạch hồn hoàn, nắm ta đến thông chi ngươi một tiếng." Nói xong, nàng mấp máy môi, thái độ khác thường chủ động nói lên đề tài. "Hai ngày nữa liền muốn nghỉ, ngươi ngày nghỉ có ra ngoài dự định sao?" Chương 234, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, "Ta tu vi cũng đã đạt đến bình cảnh, ngày nghỉ chuẩn bị đi đem hồn hoàn thu hoạch." Không biết vì cái gì, đối đầu Mộng Hồng Trần cái kia trực câu câu ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo thần sắc chần chờ mà hỏi: "Có cái gì sự tình sao?" Từ hắn đi vào Nhật Nguyệt Học viện đã qua thời gian gần 10 tháng, không tính tiến vào Minh Đức Đường trước đó 3 tháng, hắn cùng Mộng Hồng Trần cũng quen biết 7 tháng. Cái này 7 tháng đến nay, Mộng Hồng Trần một mực cùng hắn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng ngay tại 2 tuần lễ trước, tình thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tựa như là đột nhiên đổi tính như vậy, cái này 2 tuần đến nay, hắn thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được Mộng Hồng Trần rơi ở trên người hắn ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, đồng thời loại tình huống này còn theo thời gian trôi qua trở nên làm tầm trọng thêm đứng lên. Hồi tưởng lại Mộng Hồng Trần khác thường thái độ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ mình bại lộ? Thế nhưng là hắn trước lúc này cùng Mộng Hồng Trần tiếp xúc cũng không nhiều a. Coi như có thể thông qua hành vi cử chỉ nhìn ra, cái kia tối thiểu cũng phải đối trước kia hắn 10 điểm hiểu rõ mới được a. Chỉ bằng vào hồn sư giải thi đấu một lần kia tiếp xúc, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không cảm thấy Mộng Hồng Trần có thể phát hiện thân phận của mình, loại sự tình này liền ngay cả hắn đều làm không được. Nhưng sự tình liền như thế phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì con mắt võ hồn? Nhưng nếu như là bởi vì võ hồn lời nói, Mộng Hồng Trần sớm nên tại hắn vừa gia nhập Minh Đức Đường lúc ấy liền nên hoài nghi, chỗ nào còn cần các loại 7 tháng. Hơn nữa Tiếu Hồng Trần thế nào không có tình huống này? 2 tuần lễ trước hắn giống như chỉ là cùng Hồng Trần huynh muội cùng một chỗ thảo luận một lần hồn đạo khí mà thôi, cho tới bây giờ hắn đều không có nghĩ rõ ràng, cô nương này đến cùng là thế nào bắt đầu hoài nghi hắn. Phải không? Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Mộng Hồng Trần thanh âm liền lần nữa vang lên. "Ta vốn là nghĩ đến tìm ngươi ngày nghỉ cùng đi ra chơi, bất quá đã ngươi có việc coi như xong, ta còn có một chuyện khác nghĩ xin ngươi giúp một tay." Nói đến đây, chỉ gặp nàng khẽ môi câu lên một vòng nụ cười, từ trong chữ vật không gian lấy ra 2 thanh toàn thân dài mảnh, tạo hình hoa lệ thẳng kiếm. "Ta chuẩn bị dùng tới đối phó Hoắc Vũ Hạo trôi này song kiếm bây giờ đã chế tạo đi ra, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, nếu như ngươi không có chuyện gì khác lời nói, ta muốn mời ngươi theo giúp ta kiểm tra một chút tính năng của nó, có thể chứ?" Không che giấu chút nào nói ra mục đích của mình, Mộng Hồng Trần một đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu, liền như thế nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, giống như là muốn đem cả người hắn đều triệt để nhìn thấu như thế. 2 tuần trước, nàng cùng nhà mình lão ca cùng với Linh Băng đang thảo luận vấn đề lúc, ghé vào một cái bàn trước nhìn lên bản vẽ, cũng chính là bởi vì lần này tình cờ tiếp xúc gần gũi, nhường nàng ngửi thấy cái kia cỗ chôn giấu tại ký ức chỗ sâu quen thuộc hương vị. Như tuyết liên giống như thanh lương, cũng không nồng đậm, chỉ có cách rất gần mới có thể ngửi được một số. Nàng còn nhớ rõ, ban đầu ở hồn sư giải thi đấu cùng Hoắc Vũ Hạo cáo biệt lần kia nói chuyện chung, nàng liền từng bởi vì nghiêng về phía trước thân thể, tại Hoắc Vũ Hạo trên thân ngửi được qua tương tự hương vị. Đây là Tiếu Hồng Trần cùng Kính Hồng Trần đều không thể nào biết được, chỉ có nàng cái này tiếp xúc gần gũi qua Hoắc Vũ Hạo người mới phát hiện bí mật. Tuyết liên loại này băng thuộc tính thiên tài địa bảo, đối với bất luận cái gì băng thuộc tính hồn sư thậm chí băng thuộc tính hồn thú đều có lớn lao lực hấp dẫn, huống chi nàng võ hồn muốn là sinh hoạt tại cực bắc chi địa chu tinh băng thiểm, đối thứ này khiếu giác tuyệt đối là cực kỳ bén nhạy. Mặc dù mùi thơm so sánh với trước đó có chút biến hóa, nhưng loại này đặc biệt hương vị có thể không phải người nào đều có thể có, chứ không nói có đúng hay không phục dụng tuyết liên liền có thể nhường thân thể tản mát ra loại mùi thơm này, cái này cực phẩm bảo vật trên thị trường căn bản không có mảy may lưu thông. Ngoại trừ xâm nhập cực bắc chi địa đi tìm, căn bản không có cái khác thu hoạch đường tắt. Mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này, nàng cũng không phải là nói Linh Băng liền nhất định không có khả năng tại cực bắc chi địa thu hoạch được tuyết liên, chủ yếu là tên ngốc này đi cực bắc chi địa làm cái gì. Hoắc Vũ Hạo là bởi vì có một cái phẩm chất cực mạnh băng thuộc tính võ hồn, chạy tới cực bắc chi địa thu hoạch hồn hoàn, dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một gốc tuyết liên đồng thời hấp thu, cái này coi như hợp tình hợp lý. Cái kia linh băng đâu? Chẳng lẽ hắn cũng có một cái băng thuộc tính thứ hai võ hồn, cũng muốn đi cực bắt chi địa thu hoạch hồn hoàn, đồng thời 10 điểm trùng hợp cũng thu được một gốc tuyết liên. Đồng dạng đệ nhất võ hồn là con mắt, hồn hoàn vẫn là cùng lúc trước hoàng kim long nữ giống nhau như lúc tự sắc cất bước, đồng dạng băng thuộc tính thứ hai võ hồn, lại thêm tương tự niên kỷ, cùng với cái kia cố như có như không cảm giác quen thuộc. Ngươi còn nói ngươi không phải Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên, hai người tướng mạo chung quy là không giống, đồng thời xuất hiện như thế nhiều trùng hợp khả năng cũng không phải là không có. Lý do an toàn, nàng chuẩn bị dò xét một lần, nếu là tên ngốc này không phải Hoắc Vũ Hạo còn chưa tính, nếu như liền là cùng một người. Cái kia nàng cũng chỉ đành cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Đây coi là cái gì? Con cừu non tự chui đầu vào lưới. Đều không cần nàng tự mình đi tìm, người ta liền rửa sạch sẽ chính mình đưa tới cửa, cái này nếu là không nhận lấy, ngược lại là lộ ra nàng có chút không hiểu phong tình. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nhìn thoáng qua Mộng Hồng Trần trong tay song kiếm, lại nhìn một chút thiếu nữ cái kia sen lẫn trêu tức đôi mắt, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Thế nào không nói lời nào? Là lo lắng cho mình cự tuyệt về sau để cho ta càng thêm hoài nghi sao? Vẫn là nói bắt được cặp kia cùng mình tương tự trong đôi mắt chợt lóe lên bối rối, Mộng Hồng Trần càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Giống như tuyên cáo thắng lợi của mình bình thường, nàng tư thái ưu nhã hướng phía Hoắc Vũ Hạo từng bước một đi đến, ngữ khí lại là càng ý vị thâm trường. Vẫn là nói, ngươi lo lắng ta không cách nào giải độc, cũng hoặc là lo lắng bại lộ chính mình cực hạn chi băng bách độc bất xâm năng lực. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc. Tới tương phản, Mộng Hồng Trần khẽ môi đường cong lại lần nữa giơ lên mấy phần, rốt cục đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, chỉ gặp nàng có chút lệch ra cái đầu, dù bận vẫn ung dung thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, cuối cùng tiến đến thiếu niên bên hai, nhẹ giọng nỉ non. Ngươi nói ta là bảo ngươi linh băng tốt đâu, vẫn là giống ngươi các đồng bạn như thế, bảo ngươi Vũ Hạo tốt đâu? Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, giống như là triệt để từ bỏ dễ dụ bình thường, thân thể buông lỏng, nhưng lại kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, chủ động truy vấn. Ngươi thế nào phát hiện? Bí mật. Mộng Hồng Trần méo một chút đầu, dường như vui sướng câu lên quẻ môi. Ngươi coi như là thời kỳ trưởng thành bị thiếu nữ đối ưa thích người đặc hữu trực giác được rồi. Vì để tránh cho ngươi lần sau biến đổi nữa một cái hình dạng, ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, bất quá. Chỉ thấy Mộng Hồng Trần lần nữa xích lại gần, tùy ý chính mình thổ tức đập tại Hoắc Vũ Hạo trên mặt, cười tủm tỉm nói bổ sung. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý cầm vài thứ đến trao đổi lời nói, ta cũng không phải là không thể nói cho ngươi. Cái gì đồ vật? Mộng Hồng Trần không nói gì, chỉ là ánh mắt chậm rãi rời xuống, một giây sau, trắng nõn bàn tay thon dài liền nhẹ nhàng khoác lên Hoắc Vũ Hạo trên ngực. Cảm thụ được cái kia bình ổn mà mạnh mẽ nhịp tim, nàng lần nữa nâng đầu, hai cặp tương tự ý trong mắt màu lam liền như thế lặng lặng nhìn nhau, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng Ngọc Hồng Trần muốn phải nói lời đã sớm truyền tới Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức há to miệng, nhưng lại không biết nên nói chút cái gì, thật lâu, hắn cười khổ lắc đầu. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi, phải không? Vậy thật đúng là tiếc nuối, vốn đang tưởng rằng có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp bắt lại ngươi. Ngoài miệng nói xong tiếc nuối, nhưng Ngọc Hồng Trần trên mặt lại không có chút nào thất lạc dáng vẻ, tựa như là đã sớm dự liệu được cái kết quả này như thế. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Mộng Hồng Trần liền lần nữa có động tác, bàn tay trắng nõn dọc theo Hoắc Vũ Hạo lồng ngực dần dần được rời, cuối cùng ngừng lưu tại trên gương mặt của hắn. Tựa như là đối đợi một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường, động tác trân trọng mà cẩn thận, khẽ mướt một lát, Mộng Hồng Trần khóe môi câu lên. Đã không chiếm được tâm của ngươi, vậy ta liền lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên đem ngươi đạt được. Hoắc Vũ Hạo chẹn họ một lần, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, ấp úng nửa ngày, hắn cuối cùng nhẹ ho hai tiếng, hợp lực lược qua cái đề tài này. Ngươi không hỏi xem ta trà trộn vào Minh Đức Đường muốn phải làm cái gì sao? Liền không sợ ta làm phá hư, cần muốn lo lắng sao? Mộng Hồng Trần nháy nháy mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi không phải cũng không bởi vì lo lắng ta đem thân phận của ngươi nói ra, trực tiếp động thủ với ta sao? Bất quá lời này của ngươi xác thực nhắc nhở ta nói xong, nàng chậm rãi tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên hai, ý vị thâm trường lẩm bẩm đạo. Linh băng đồng học, ngươi cũng không muốn thân phận chân thật của ngươi bị gia gia của ta phát hiện à? Tấu chương xong, chương 235, làm nhanh lên, kế tiếp đổi ta, 2/1, chương 235, làm nhanh lên, kế tiếp đổi ta, 2/1, tới gần ngày nghỉ. Nhật Nguyên học viện lệnh cấm nhưng lại không có chút nào thư giãn, ngược lại trở nên càng nghiêm ngặt. Nếu không có viện phương phê chuẩn, cơ hồ bất luận cái gì học viên đều không thể rời đi học viện. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngày bình thường người đến người đi cửa trường học giờ phút này có vẻ hơi lạnh canh, cũng làm cho cái kia hai đạo chính du đang ở ra ngoài trường nơi nào đó dưới bóng cây thân ảnh phá lệ dễ thấy. Hai người thân hình cao gầy, toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, có lồi có lõm hình dáng để cho người ta có thể tùy tiện phân biệt ra được đây là hai tên nữ tử. Trong đó bên trái vị kia dáng người rõ ràng muốn so đồng bạn của nàng tốt hơn không chỉ một sao nửa điểm, cho dù là rộng rãi áo bào đen cũng vô pháp che giấu cái kia phần mê người nóng bỏng, ngẫu nhiên nâng đầu ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia mũ trùm phía dưới như ngọn lửa xích hồng tóc dài. Mặc dù bị mạng che mặt che đậy hơn phân nửa, nhưng bằng mượn cặp kia không thi trang tạo liền có thể câu hồn lạc phách vũ mị mặt mày, đủ để cho người đối nữ tử tuyệt sắc dung nhan nhìn thấy đốn. Cũng may mắn thời khắc này cửa học viện cơ hồ không có người lai vãng, lúc này mới có thể nhường nàng có thể không bị quấy rầy cùng đợi trong lòng đạo thân ảnh kia xuất hiện. Cũng không biết Vũ Hạo một năm này trôi qua ra sao. Từ vừa rồi nữ hải kia biểu hiện đến xem, Vũ Hạo tựa hồ tại Nhật Nguyệt học viện rất nổi danh. Băng lanh âm thanh âm băng lên, nói chuyện nữ tử mặc dù dáng người không có tóc đỏ nữ tử như vậy tốt, nhưng trên thân chỗ tản ra khí tức lại mang theo một cấu người sống chớ tiến vào hàn ý, ẩn ẩn có giúp khí cùng tóc đỏ nữ tử nóng dực khí tức đối chọi gay gắt cảm giác. Cực nhiệt cùng cực hàn, Hai người tự nhiên là thừa dịp ngày nghỉ thời gian, từ Sử Lai Khắc học viện một đường bay tới Nhật Nguyệt học viện Mã Tiểu Đảo cùng Lăng Lạc Thần. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm không muốn bị học viện lão sư kiểm tra bại lộ thân phận, hai người liền nghĩ tại cửa học viện xin nhờ một vị học viên hỗ trợ đi vào thông báo một chút Hoắc Vũ Hạo. Cái nào nghĩ đến bởi vì Nhật Nguyệt học viện lệnh cấm nguyên nhân, các nàng đợi chừng cho tới chưa mới đợi đến một cái luống mì màu da thiếu nữ từ ngoài học viện trở về. Trọng yếu nhất chính là, thiếu nữ khi biết các nàng muốn phải tìm một cái có được mái tóc dài màu trắng, tên là Linh Băng thiếu niên sau, trong mắt rõ ràng lóe lên một vòng dị sắc, thẳng đến các nàng bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình là Linh Băng người quen sau, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Liên tiểu tử thúi kia hình dạng cùng thiên phú, ở nơi nào không phải bạn chúng chú mục, còn có thể điệu thấp hay sao? Dường như nghe được Lăng Lạc Thần lời nói cũng cảm giác tức giận, Mã Tiểu Đào kiều hừ một tiếng, trời mới biết hắn ở chỗ này lại câu đáp mấy nữ hài tử. Tới. Đột ngột hai chữ nhường Lăng Lạc Thần toàn thân chấn động, vô ý thức thuận lấy Mã Tiểu Đào ánh mắt nhìn lại, khi nhìn đến cái kia đạo quen thuộc tuyết trắng thân ảnh sau, không khỏi sững sờ tại chỗ. Vũ, Linh Băng, ngươi không có sao chứ? Nhìn xem hướng bọn họ chậm rãi đi tới thiếu niên, Mã Tiểu Đào thanh âm mang tới một chút chần chờ, giống như là có chút khó có thể tin, cái kia dừng lại tại trong trí nhớ thiếu niên thế mà lại biến thành bộ dáng này. Làm cho tâm thần người nhộn nhạo ôn hòa nụ cười đã từ tấm kia tuyệt sắc trên khuôn mặt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cay đắng. Liền ngay cả nguyên bản như ngôi sao lập lòe uy trong mắt màu lam, bây giờ cũng biến thành ảm đạm tối tăm, chỉ là trống rỗng vô thần nhìn xem lộ diện, cả người nhìn qua tựa như là mất hồn như thế. Tựa như nếm lấy hết thế gian tang thương bình thường, để cho người ta không khỏi hiếu kỳ một năm này đến cùng phát sinh cái gì, đem một thiếu niên người lạnh nhạt tự tin đả kích không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại phảng phất trải qua vô số đau khổ vỡ vụn cảm giác. Dường như nghe được quen thuộc kêu gọi, Hoắc Vũ Hạo mở mịt nâng ngẩng đầu lên, tại đối đầu Mã Tiểu Đào quăng tới lo lắng ánh mắt sau, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt rốt cục hiện lên một tia như chợt hiện hoa quỳnh đồng dạng chớp mắt là qua, phảng phất một giây sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa hào quang. A, ta rất khỏe a. Tựa như là cả người đều sống tới như thế, Hoắc Vũ Hạo khẽ môi mấp máy, chỉ gặp hắn trước là thông qua tinh thần dò xét quét sạch một vòng chung quanh, tại xác định không có người đang giám thị nơi này sau, lúc này mới lộ ra cùng hai người trong trí nhớ thân ảnh hoàn mỹ trọng hợp ôn hòa nụ cười, thanh âm cũng mang tới một tia cố nhân trùng phùng vui sướng. Đã lâu không gặp, Tiểu Đào tỷ, Lạc Thần tỷ, ăn cơm chưa? Nhưng mà vô luận là Mã Tiểu Đào vẫn là Lăng Lạc Thần, đều không có vội vã đáp lời, các nàng chỉ là trầm mặc liếc nhau một cái, trong mắt mang theo không che giấu chút nào vẻ quái dị. Nên thế nào hình dung Hoắc Vũ Hạo từ vừa rồi thất hồn lạc phách, đến bây giờ miễn cưỡng vui cười dáng vẻ đâu? Dung Kha Kha vừa rồi tại trong phòng ăn gặp được Hoắc Vũ Hạo sau lời nói tới nói, giống như một vị khi làm việc quá trình bên trong một lần tình cờ đụng phải biến thái cấp trên bức hiếp, trên đường về nhà, trong đầu còn không ngừng quanh quẩn cấp trên cái kia như là phu nhân, kết hôn sau ngươi, hẳn là rất cần tiền không? Ngươi cũng không muốn mất đi phần công tác này à? Loại hình uy bức lợi dụ, nội tâm vẫn còn thống khổ dễ dụa trạng thái tân hôn thế tử. Bởi vì không có kịp thời thu thập xong tâm tình, bị trong nhà đột nhiên trước thời gian về nhà trượng phu phát giác được mánh khóe, cuối cùng sốt ruột bận bịu hoàng che giấu bộ dáng. Mặc dù không có Kha Kha hiểu được như vậy nhiều, nhưng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo thời khắc này trạng thái, hai người vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy bất an. Dù sao tại loại này cố sự bên trong, mặc dù thê tử ngay từ đầu sẽ kiên định cho thấy cự tuyệt lập trường, nhưng dựa theo kịch bản phát triển, cuối cùng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, không thể tránh khỏi dần dần rơi vào cùng loại với chỉ là sờ một chút mà thôi, lại không làm gì khác sự tình. Phu nhân, ngươi còn muốn tiền nhiều hơn a? Vực sâu, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt để châm luân. Thật không có chuyện gì sao? Mã Tiểu Đào có chút chưa từ bỏ ý định truy vấn lấy, một đôi màu hồng nhạt đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, lo lắng chung xen lẫn một chút hàn ý, giống như là một đầu bao che cho con mẹ sư. Là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Cùng Tiểu Đào tỷ nói, Tiểu Đào tỷ giúp ngươi giáo huấn hắn. Yên tâm đi Tiểu Đào tỷ, ta thật không có cái gì sự tình, chính là hai ngày này vì chế tác một kiện hồn đạo khí, cơ hồ không thế nào chớp mắt, có chút quá mệt mỏi. Nhớ lại buổi sáng tại căn cứ thí nghiệm lúc, Mộc Hồng Trần tại phát hiện thân phận của hắn sau liền bắt đầu thả bản thân tiểu động tác, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng hóa vì một tiếng lúng túng ho nhẹ, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo, bỏ qua cái đề tài này. Lời nói các ngươi hai thế nào tới? Sử Lai Khắc bên kia nghỉ định kỳ tương đối sớm, Lăng Lạc Thần chuẩn bị đi thu hoạch thứ 6 hồn hoàn, bởi vì ta võ hồn tương đối khắc chế băng thuộc tính hồn thú, liền cùng đi theo giúp đỡ chút, xuất phát trước cân nhắc đến ngươi bên này vừa vặn cũng nhanh nghỉ, liền tới nhìn ngươi một chút. Dường như không có từ Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt phát hiện cái gì sơ hở, Mã Tiểu Đào thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, đơn giản giải thích một chút hai người xuất hiện ở nơi này nguyên nhân sau, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút ghen ghét khẽ hừ một tiếng. Người nào đó ngược lại là tốt, quanh năm suốt tháng ngay cả tín đều không thế nào gửi, ta lại không đến nhìn một chút ngươi, ngươi sợ là đều muốn đem Tiểu Đào tỷ đem quên đi à? Ê, Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút cứng ngắc, đang muốn mở miệng giải thích chút cái gì, lại nhìn thấy Mã Tiểu Đào trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đoạn óng ánh sáng long lanh, toàn thân như hồng ngọc, dù bị chế tạo lưỡi đao. Sở dĩ nói là lưỡi đao, là bởi vì nó không có tay cầm, không đỡ tay, thật ngoại trừ một đoạn thẳng tắp thon dài, kiểu dáng cùng loại hoành đao, không cách nào bình thường cầm nắm lưỡi đao bên ngoài, không còn cái khác bất luận cái gì bộ kiện. Lưỡi đao bề rộng chừng có hai ngón tay, chiều dài ước chừng tại chừng 1 mét, nhìn qua 10 điểm dài mảnh, làm người khác chú ý nhất là nó cái kia bởi vì hơi mở chất liệu mà nhìn một cái không sót gì trung tâm, ẩn ẩn có ánh lửa mờ mịt trong đó, giống như là có nham tương đang lưu động đồng dạng. Từ lưỡi đao một khi xuất hiện, không khí chung quanh cũng bắt đầu bởi vì cái kia cố nhiệt độ cao mà điên cuồng vặn vẹo đến xem, đây cũng không phải là cái gì chỉ có bề ngoài đồ vật. Lần này tới cũng không đơn thuần là vì nhìn ngươi, hai chúng ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ. Nương theo lấy Mã Tiểu Đào giải thích thanh âm, cái kia phiến lưỡi đao liền bị đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Nông, đây là Cổ Nguyệt Na nhờ chúng ta đưa cho ngươi, cầm lấy, cẩn thận bỏng. Cho ta. Ừm, Cổ Nguyệt Na nói, đây là nàng tại Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ cũ ngốc ra, Lang Lạc Thần nơi đó cũng có mang cho ngươi một cái không sai biệt lắm, chỉ bất quá nàng khối kia là băng thuộc tính. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhíu mày, không biết vì cái gì, chỉ là nhìn xem cái kia phiến lưỡi đao, hắn cũng cảm giác thân thể của mình không khỏi truyền đến một cỗ rung động, vô ý thức đưa tay nhận lấy. Vừa đến tay, liền có một cỗ như Mã Tiểu Đảo nói tới nóng hổi xúc cảm, thuận lấy lưỡi đao truyền vào bàn tay, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tại nắm nuốt một đoàn nham tương giống như. Đương nhiên, đối với có được cực hạn chi băng Hoắc Vũ Hạo tới nói, điểm ấy nhiệt độ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc thứ này đến cùng là cái gì lai lịch thời điểm, vừa rồi cái kia lóe lên liền biến mất rung động cảm giác tựa như là cảm ứng được lưỡi đao tồn tại bình thường, lấy càng thêm kịch liệt phương thức lần nữa lan khắp toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền minh bạch loại cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào. Đó là hắn lúc trước dưới sự giúp đỡ của Cổ Nguyệt Na hấp thu, một sợi đến từ Hỏa Long Vương Long Đan năng lượng. Vũ Hạo ngươi cảm giác? Hả? Ân Cần lời nói còn chưa kịp nói xong liền im bặt mà dừng, bắt được từ Hoắc Vũ Hạo trên thân tản mạn ra cái kia cố cảm giác nóng rực, Mã Tiểu Đào vô ý thức rung động run một cái, ngay sau đó liền có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Theo Hoắc Vũ Hạo thể nội hiện ra một chút thuộc về Hỏa Long Vương khí tức, đao kia lưới đao tựa như là tán thành hắn như thế, nguyên bản không giờ khắc nào không tại tán phát nhiệt độ cao cấp tốc thú liễm, ngay tiếp theo cái kia cô nóng hổi xúc cảm cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Vì cái gì a? Mặc dù không biết Cổ Nguyệt Na đến cùng từ chỗ nào làm tới, nhưng làm vì cực hạn chi hỏa người sở hữu, Mã Tiểu Đào rất rõ ràng đao này lưới đao đến cùng là bao nhiêu kinh khủng đồ vật. Phải biết, nàng thân vì cực hạn chi hỏa võ hồn người sở hữu, hồn lực đẳng cấp 78, chiến lực thẳng bước phong hào đấu la, cũng chỉ là có thể nhịn lấy cái kia cô nóng hổi, miễn cưỡng bắt được lưới đao mà thôi. Kết quả Hoắc Vũ Hạo một cái băng thuộc tính hồn sư cầm lấy nó thế mà không nóng. Rõ ràng trước đó Lăng Lạc Thần cầm thứ này thời điểm ngược lại còn tiến một bước kích thích nó, đến mức căn bản là nóng bắt không được a. Chương 235, liền ngay cả Cổ Nguyệt Na tại đem thứ này cho các nàng thời điểm, cũng là để các nàng cầm lấy cùng mình võ hồn đối ứng thuộc tính, không muốn cầm nhầm. Vì này nàng còn có chút khẩn trương, sợ Hoắc Vũ Hạo lấy được thứ này lại bởi vậy thụ thương, kết quả vừa bắt đầu liền thay đổi. Tựa như là một ít người mong muốn không thể thành, ngay cả nhìn một chút đều là hy vọng xa vời nữ thần, quay đầu liền đối với người khác ôm ấp yêu thương, thậm chí chủ động mặc vào tràn ngập tình thú trong chiến đấu y cùng nhau đi tới khách sạn, cuối cùng còn bị người đứng lên đạp. Quả thực đổi mới tăng quan. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo trên thân cố này để cho mình đều cảm thấy tim đập nhanh hỏa thuộc tính khí tức là thế nào chuyện. Chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo còn có một cái hỏa thuộc tính võ hồn? Kỳ thật Hoắc Vũ Hạo chấn kinh tuyệt không so với Mã Tiểu Đào nhỏ, kết hợp Mã Tiểu Đào vừa rồi nói lời nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ đao này lưỡi đao đến cùng là cái gì đồ vật. Hỏa Long Vương hải cốt. Đơn giản tới nói, chính là cùng Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương, Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi nhãn vật tương tự. Hoặc là càng vì chuẩn xác một điểm, nó cùng Thiên Mộng Ca Lô Sát, cùng với Bát Giác Huyền Băng Tinh như thế, là một ít sinh linh dùng tự thân sức mạnh ẩn dưỡng không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng tạo ra gia trí bảo. Mà cái này lưỡi đao, hẳn là Hỏa Long Vương hải cốt, tại tự thân lưu lại sức mạnh ẩn dưỡng dưới, đản sinh nhất vì tinh hoa bộ phận. Mặc dù còn không phải thần khí, nhưng làm vì thần vương cấp bậc tồn tại tử vong sau còn xuất lại, thứ này tuyệt đối là đủ để dùng để chế thần khí đỉnh cấp vật liệu, thậm chí nói là thần khí hình thức ban đầu cũng không bị qua. Tại xác định Hoắc Vũ Hạo cũng không có vì vậy bị thương tổn sau, hai người rõ ràng thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, ta cái này ngươi cũng cầm lấy. Cũng không có đi truy vấn Hoắc Vũ Hạo vì cái gì có thể sử dụng, Lăng Lạc Thần vừa nói, một bên đem một mảnh khác bày biện ra hơi mở làm thủy tinh cảm nhận lưỡi đao cũng đưa tới trước mặt hắn. Không chỉ là nhan sắc cùng Mã Tiểu Đào cái kia lưỡi đao có chỗ khác nhau, chỗ tản ra khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt. Lạnh lẽo thấu xương thậm chí nhường lưỡi đao không khí trung quanh cũng bắt đầu ngưng kết ra nhàn nhạt băng sương, liền ngay cả Lăng Lạc Thần bàn tay cũng không bị khống chế nhiễm lên một tầng quỷ dị băng màu trắng. Nếu như không phải nàng võ hồn dưới sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo thành công đạt đến cực hạn chi băng cấp độ, cái này xương trắng phạm vi bao trùm chỉ sợ cũng không chỉ là cực hạn tại bàn tay, mà là cả cánh tay thậm chí toàn thân. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Mã Tiểu Đảo cùng Lăng Lạc Thần ở giữa tu vi chênh lệch. Mặc dù bởi vì trên thân không có thuộc về băng hỏa Long Vương khí tức, các nàng đều không thể giống Hoắc Vũ Hạo như thế đạt được thứ này tán thành, nhưng Mã Tiểu Đảo bắt hỏa Long Vương hải cốt lúc biểu hiện rõ ràng muốn nhẹ nhõm không ít, không cần giống thời khắc này Lăng Lạc Thần như thế đi tận lực thôi động hồn lực ngăn cản cái kia cố hàn ý. Bất quá cái này cũng khía cạnh đã chứng minh đao này lưỡi đao kinh khủng, ngay cả cực hạn chi băng đều ngăn cản không nổi hàn ý, so sánh với không cách nào cho Hoắc Vũ Hạo mang đến nhiều ít tăng lên bắt giác huyền băng tình, cái này tuyệt đối là có thể trên phạm vi lớn tăng cường hắn băng thuộc tính năng lực thần khí. Có vật này, Hoắc Vũ Hạo đem không cần tại mỗi lần trước khi bắt đầu chiến đấu, đi căn cứ tình huống quyết định sinh linh chi kiếm đến cùng phục chế Hoàng Kim Long Thương vẫn là Bạch Ngân Long Thương thuộc tính. Mặc dù không cách nào giống Bạch Ngân Long Thương như thế cung cấp toàn thuộc tính tăng phúc, nhưng băng Long Vương hải cốt tại đối băng thuộc tính tăng lên thượng không hề nghi ngờ muốn càng hơn một bậc. Đối với chỉ cần tăng phúc băng thuộc tính Hoắc Vũ Hạo tới nói, người sau rõ ràng càng thêm phù hợp hắn. Hơn nữa sinh linh chi kiếm trung quy là dao găm, tại phóng thích đế kiếm thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không tiện, mà cái này trường dài 1 mét lưỡi đao thì hoàn toàn không có vấn đề này. Có thể nói, làm trôi này lưỡi đao bị chân chính chế tạo thành vũ khí một khắc này, Hoắc Vũ Hạo liền có thể đồng thời thu hoạch được Băng Long Vương hài cốt mang đến băng thuộc tính tăng phúc, cùng với phục chế Hoàng Kim Long Thương đặc tính sinh linh chi kiếm mang đến sức mạnh tăng phúc, mà không phải giống như kiểu trước đây hoặc là tuyển Hoàng Kim Long Thương sức mạnh tăng phúc, hoặc là tuyển Bạch Ngân Long Thương nguyên tố tăng phúc. Tăng lên nhiều ít sức chiến đấu ngược lại là tiếp theo, lần này cải biến tuyệt đối có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo phong cách chiến đấu càng nhiều hơn dạng hóa, sẽ không lại bởi vì vũ khí mà nhận đến cực hạn. Cho nên, Cổ Nguyệt Na là cân nhắc đến những này, mới đặc địa đem Băng Hỏa Long Vương hài cốt biến thành cái này hình dạng. Nhìn chăm chú lên trong tay hai thanh lưỡi đao, Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, trong lòng đống nhiên một trận suy nghĩ cuồn cuộn. Thật lâu, hắn mới nâng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Đào tỷ, những người khác tại Sử Lai Khắc trôi qua còn tốt chứ?" "Liên biết ngươi sẽ như thế hỏi, muốn biết ta?" Mã Tiểu Đào giang hai cánh tay, nụ cười ý vị thâm trường nói ra: "Gần một năm không gặp, nhường tỷ tỷ ôm một cái sẽ nói cho ngươi biết." Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lăng Lạc Thần, lại không có nghĩ rằng cặp kia trong mắt lạnh như băng chúng cái này khắc cũng đầy là chờ mong. Một năm phân biệt đồng thời không để cho giữa bọn hắn ăn ý có chỗ lạnh nhạt, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền hiểu ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ. Làm nhanh lên, kế tiếp đội ta ôm. Đã từng hồi ức lập tức sôi nổi phù hiện ở Hoắc Vũ Hạo đại não, tựa như là về tới ban đầu ở trong túc xá áp chế tà hỏa thời điểm, ngắn ngủi do dự qua sau, trùng phùng tưởng niệm trùng quy là đôn đốc Hoắc Vũ Hạo ôm đi lên. Thân thể mềm mại vào lòng, nương theo lấy quen thuộc nóng bỏng, tức cũng đã khoảng cách gần cảm thụ qua rất nhiều lần, nhưng mỗi đến vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo vẫn là sẽ không khỏi cảm thán tiểu đạo tỷ cái kia tốt đến khoa trường được con. Gần một năm không thấy, cảm giác ngươi đều biến gầy, có phải hay không không ăn cơm thật ngon? Nghe Mã Tiểu Đào lẩm bẩm, Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ, ta đây còn kêu không ăn cơm thật ngon à? Ngươi quên phòng ăn A Di đều là thế nào xưng hô ta đấy sao? Dường như bị Hoắc Vũ Hạo khơi gợi lên làm một trận cơn hồi ức, Mã Tiểu Đào thổi phù một tiếng bật cười. Nhớ năm đó, lão nương bên ngoài viện thời điểm còn tham gia qua đại vị vương tranh tài tới, kết quả cùng ngươi tiểu tử túi này so sánh, thật là tiểu vu gặp đại vu. Hoắc Vũ Hạo khẽ môi giơ lên, lại không nói gì thêm, tùy ý như là phơi qua mặt trời chăn đông, không tính là mùi hương tươi mát hương vị chui vào xoang mũi, bản năng đem Mã Tiểu Đào vòng eo ôm sát mấy phần. Hoàng hốt ở giữa, hình như có nhu hòa kêu gọi truyền lọt vào trong tai. Vũ Hạo, ừm. Mã Tiểu Đào đem đầu hướng Hoắc Vũ Hạo cái cổ ở giữa chôn chôn, thấp giọng nỉ non. Ta rất nhớ ngươi. Ân. Một tiếng phức tạp giọng mũi sau, Hoắc Vũ Hạo giống là nghĩ đến cái gì, đông nhiên lên tiếng hỏi. Lạc Thần tỷ, ngươi thứ sáu hồn hoàn có cái gì mục tiêu rõ rệt sao? Không có. Lăng Lạc Thần lắc đầu, ta cùng Tiểu Đào chuẩn bị đi cực bắc chi địa đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được cái gì thích hợp hồn thú. Cùng cường công hệ yêu cầu tìm một số tiến công tính mạnh hồn thú, cũng hoặc là phòng ngự hệ tìm một số hình thể nặng nghề hồn thú khác biệt. Nàng võ hồn là có thể công có thể thủ, còn có thể khống chế băng nguyên tố, lại thêm phẩm chất đã tăng lên tới cực hạn chi băng cấp độ, chỉ cần là phù hợp niên hạn băng thuộc tính hồn thú, nàng đều có thể hấp thu. Nếu như cứng rắn muốn xách chút yêu cầu lời nói, đại khái chính là tận khả năng lựa chọn những cái kia có được đặc biệt thiên phú hồn thú. Đã như vậy, cái kia nếu không hai người các ngươi trước tiên ở phụ cận khách sạn ở lại, các loại qua mấy ngày cùng ta cùng đi một chuyến băng hải. Tại Nhật Nguyệt học viện cái này tiếp cận thời gian một năm bên trong, Hoắc Vũ Hạo tu vi cũng giữa bất chi bất giác đạt đến 60 cấp bình cảnh. Mặc dù có tuyết đế tại, hắn tùy thời đều có thể nhường băng hoàng võ hồn thu hoạch được thứ 6 hồn hoàn, tấn cấp hồn đế, nhưng cân nhắc đến dưới mắt thực lực của hắn còn không có đạt tới có thể tại cực hạn đấu la trước mặt tự vệ, tuyết đế một khi thành vì hồn linh ngược lại sẽ suy yếu phe mình chiến lực, cho nên Hoắc Vũ Hạo quyết định ưu tiên kèm theo linh mâu võ hồn hoàn. Về phần mục tiêu, thân ở Nhật Nguyệt đế quốc hắn có hai lựa chọn, một cái là lần nữa tiến về tà ma rừng rậm, tìm kiếp trước đầu kia 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Hoắc Vũ Hạo cho từ bỏ. Không có cách, đầu kia 10 vạn năm có lẽ rất dễ đối phó, nhưng dưới nền đất còn ngủ một cái tu vi tiếp cận 80 vạn năm tà nhãn bạo quân chúa tể đâu. Kiếp trước nếu như không phải có Thu Nhi ban cho tinh thần miễn dịch, cho dù hắn lúc ấy đã là 98 cấp phong hào đấu la, muốn phải chiến thắng đối phương cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Làm vì cùng đế thiên như thế, hồn thú trung duy hai có được âm dương bổ sung song hồn hạch tồn tại, bằng vào điểm này, hắn liền cùng xếp tại hung thú bảng hạng 3 tuyết đế kéo ra chênh lệch cực lớn. Người ta tại đối mặt chiếm cứ sân nhà ưu thế đế thiên lúc đều có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là tà ma rừng rậm vẫn là tà đế sân nhà. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na tự mình tới, dưới mắt hai cũng cầm tên ngốc này không có cách nào. Không thể trêu vào không thể trêu vào biện pháp thứ nhất không làm được, tự nhiên là muốn cân nhắc bị tuyển phương án, ngoại trừ tà nhãn bạo quân bên ngoài, còn có một vị Hoắc Vũ Hạo quen thuộc, thích hợp hắn tinh thần thuộc tính hồn thú. Đế từ băng hải nhân ngư công chúa Lệ Nhã. So sánh với tà nhãn bạo quân, hải công chúa nhất tộc tính tình rõ ràng muốn càng tăng nhiệt độ hơn hòa, lại thêm một thế này không có tà hồn sư đánh lấy hắn hồn linh khế ước tên tuổi hố giết tộc nhân của các nàng, thương lượng thành công xác suất hẳn là tương đối độ cao. Coi như cuối cùng thương lượng thất bại, có thời kỳ toàn thịnh tuyết đế tại, từ đó toàn thân mà trả lại là không thành vấn đề, tối thiểu so với đối mặt tà đế muốn tốt. Hơn nữa Lăng Lạc Thần yêu cầu băng thuộc tính hồn thú, băng hải bên kia vừa vặn cũng sinh hoạt không ít, so sánh với đi cực bắc chi địa tìm vận may, đi theo hắn cùng một chỗ tiến về băng hải, còn có thể thông qua hồn linh khế ước tiến hành siêu hạn hấp thu. Mặc dù không cách nào giống Thu Nhi như thế lục hoàn liền hấp thu 10 vạn năm, nhưng khế ước một đầu 6-7 vạn năm cũng không thành vấn đề. Loại này niên hạn hồn thú đã có đầy đủ trí tuệ, cho dù còn không thể miệng nói tiếng người, cũng đủ để lý giải Hoắc Vũ Hạo lời nói, tại khế ước quá trình bên trong chủ động phong ấn lực lượng của mình. Các ngươi cảm thấy ra sao? Nghe vậy, Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần vô ý thức liếc nhau một cái, trong mắt rõ ràng có chút ý động. Niềm vui ngoài ý muốn a. Thiên Điệu Lương Tâm, các nàng vốn là chỉ muốn đợi 2 ngày, cùng Hoắc Vũ Hạo thân mật liền đi, kết quả quay đầu 2 ngày liền biến thành 1 tháng, vẫn là mọi thời tiết một chỗ. đây không phải muốn làm gì thì làm. Nếu là cự tuyệt loại này đưa tới cửa chuyện tốt, các nàng sợ là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá Hoắc Vũ Hạo một chút, Mã Tiểu Đào giả bộ nghiêm túc nhẹ ho hai tiếng. Khu khu, đã Vũ Hạo ngươi đều như thế nói, vậy chúng ta liền đi chung với ngươi đi, vừa bạn, nếu là gặp được nguy hiểm cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cảm giác hai ngươi chính là ta nguy hiểm. Cảm thụ được đột nhiên liền từ trên thân hai người tản mạn ra sắc dục nguyên tội, Hoắc Vũ Hạo trong lòng phức phỉ. Tấu chương xong, chương 236, âm dương luân chuyển, nhật nguyệt song sinh, 2/1, chương 236, âm dương luân chuyển, nhật nguyệt song sinh, 2/1, hai ngày sau. Minh Nước Đường bên trong, một vị nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên chính đại bước hành tàu ở đường hành lang bên trong, đi lại sinh phong. Chính là đã thành công thu hoạch được thứ 6 hồn hoàn Minh Đức Đường đường chủ cháu, Tiếu Hồng Trần vừa nghĩ tới chờ một chút liền có thể từ nhà mình lão muội cùng với Linh Băng trên mặt thưởng thức được khó nói lên lời vẻ hâm mộ, khóe môi của hắn liền không cầm được hướng lên giơ lên, đôi mắt tràn đầy tự đắc. Trong lòng một trận mừng thầm. Mặc dù mọi người cùng vì thiên tài, hơn nữa Linh Băng Thiên Phú tựa hồ so với hắn lợi hại, nhưng mặc kệ thế nào nói, hắn là trong ba người cái thứ nhất tấn cấp hồn đế vị kia đã là sự thật không thể chối cãi. Nhất là thời khắc này Linh Băng vẫn là tứ hoàn, xa xa dẫn trước. Có trời mới biết hắn vì có thể đuổi tại nghỉ định kỳ trước khoe khoang một đợt, trên đường đi có nhiều sao liều mạng thôi động phi hành hồn đạo khí. Cái này nếu là đã về trễ rồi, Linh Băng nghỉ, Thiếu Thốn chấn kinh ai cho hắn bổ a? Không, Tiếu Hồng Trần, tỉnh táo, tỉnh táo. Càng là loại thời điểm này, liền càng phải dương giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tốt nhất lại lơ đãng nói một chút chính mình cái kia thuộc tính hoàn mỹ phù hợp, niên hạn càng là khoảng chừng 2.000 năm cực phẩm thứ 6 hồn hoàn. Không đúng, Linh Băng tiểu tử kia thứ 4 hồn hoàn chính là vào năm, báo hồn hoàn niên hạn thôi được rồi. Vẫn là đơn độc nói một chút hồn thú chủng loại a, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại Tiếu Hồng Trần âm thầm thu liễm lại khóe miệng đường cong, nổi lên nên thế nào mở miệng thời điểm, một đạo nghe tới để cho người ta xương cốt đều có chút tê dại mềm nhu thanh âm liền truyền vào trong thai của hắn. Linh Băng ta lại có chỗ nào không hiểu, ngươi xem một chút, cái này thế nào giải quyết? Thế nào nghe tới? Có điểm giống ngộng thanh âm. Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, Tiếu Hồng Trần liền giật nảy mình. Không, không có khả năng, muội muội ta sao lại thế phát ra thanh âm như vậy, hơn nữa đối tượng tựa hồ vẫn là nàng luôn luôn không tỏ ra thân thiện Linh Băng. Hảo giác, nhất định là ta hấp thu thứ 6 hồn hoàn thời điểm xảy ra chút vấn đề, ôm muốn phải nghiệm chứng cái này kẹp chặt để cho người ta nổi ra gà thanh âm không phải mình muội muội phát ra tới ý nghĩ, Tiếu Hồng Trần vô ý thức nâng ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến cái kia đạo có được rượu mái tóc dài màu đỏ, thân thể có chút hướng đạo, cả người cơ hồ đều nhanh áp vào vị kia thiếu niên tóc trắng trên người thiếu nữ sau, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, còn người run mạnh. Không phải, ta liền rời đi 2 ngày mà thôi, thế giới này đến cùng phát sinh cái gì? Làm cho ta lấy ở đâu, đây là muội muội ta sao? Không là trước kia mới nói không phải Hoắc Vũ Hạo không thể sao? Các ngươi đang làm gì sao? Nghe được thanh âm, hai người vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, so sánh với trong mắt đột nhiên sáng lên hy vọng ánh sáng, tựa như là tìm tới cứu tinh đồng dạng Hoắc Vũ Hạo, làm vì muội muội của hắn Mộng Hồng Trần phản ứng rõ ràng muốn bình thản rất nhiều. Trở về rồi, còn thật mau nha. Trên dưới quét mắt một chút, xác định nhà mình lão ca không có thiếu cánh tay thiếu chân sau, Mộng Hồng Trần liền nâng ngón tay chỉ Hoắc Vũ Hạo trong tay hồn đạo khí, không có chút nào làm chuyện xấu bị phát hiện lúc hoảng hốt lo sợ, ngược lại một mặt đương nhiên nói: "Như ngươi thấy, ta làm cái này hồn đạo khí quá trình bên trong xảy ra chút vấn đề, ra ra lại không tại, ta cũng chỉ phải tìm Linh Băng đồng học thỉnh giáo một chút." Nói xong, Ngọc Hồng Trần trên mặt hiện ra vừa đúng vẻ nghi hoặc, méo một chút đầu, có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Cái này không hoàn toàn là vấn đề sao? Nhìn xem chính hướng phía hắn liều mạng ngáy mắt, giống như là đang cầu cứu Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần vô ý thức hé miệng, làm sao muốn hỏi sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời lại có chút không biết như thế nào mở miệng. Hắn nguyên bản tưởng rằng là chính mình cùng ra ra không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hoắc Vũ Hạo thừa cơ đối Ngọc Hồng Trần làm cái gì, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, tình huống tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút sai lệch. Sẽ không thật sự là biến thái lao muội bỗng nhiên gì tình bị luyến, bắt đầu xuống tay với Linh Băng đi. Bình thường giả dạng làm bộ dạng như không có gì, kỳ thật đã sớm như đồ đã lâu, chờ lấy hắn cùng ra ra rời đi một ngày này phát động đột nhiên tập kích. Ấp úng nửa ngày, hắn mới một lần nữa tổ chức được rồi ngôn ngữ. Thật cũng không cái gì vấn đề, chính là bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi thế nào đột nhiên cùng Linh Băng quan hệ như thế? A Mộng Hồng Trần sửng sốt một chút, chợt có chút ý vị thâm trường liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhất là khi nhìn đến cái kia rõ ràng bởi vì Tiếu Hồng Trần lời nói mà không nhịn được mím chặt mấy phần bờ môi sau, bỗng nhiên dương vẻ mặt cười một tiếng. Đây không phải bỗng nhiên nghĩ thông suốt nhà, có câu lời nói được tốt, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, chúng ta Linh Băng lớn lên so Hoắc Vũ Hạo đẹp trai, thiên phú cũng là không kém chút nào, trọng yếu nhất còn là người một nhà, ta tự nhiên là phải thật tốt bồi dưỡng một chút quan hệ. Nói đến đây, Mộng Hồng Trần dừng lại một chút, một bên như là mèo con như thế cọ lấy Hoắc Vũ Hạo gương mặt, một bên nắm lên đối phương bàn tay trắng đoán, nào nặng đến nào nặng đi, từ cái kia thành thạo động tác đến xem, hiển nhiên đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất chiếm tiện nghi. Tựa như ngươi thấy như thế, chúng ta vẫn còn lẫn nhau hiểu rõ giai đoạn nhà. Ngươi có phải hay không đối lẫn nhau hiểu rõ giai đoạn có cái gì hiểu lầm? Hoắc Vũ Hạo cùng Tiếu Hồng Trần không hẹn mà cùng oán thầm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tiếu Hồng Trần rõ ràng cảm giác được nhà mình lão muội đang nói đến người một nhà ba chữ thời điểm, cắn chữ rõ ràng nặng mấy phần. Nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng không dành quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể sự tình, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia mấy lần muốn phải rút tay, nhưng mỗi lần đều bị Mộng Hồng Trần bất động thanh sắc bắt về, làm tầm trọng thêm đến nhào nặng đi bộ dáng, Tiếu Hồng Trần mí mắt không nhịn được nhảy lên. Gia môn bất hạnh a. Hắn Hồng Trần nhà tại Nhật Nguyệt Đế quốc cũng coi là cái danh môn vọng tộc, ai nghĩ đến thế mà ra như thế cái đồ biến thái. Dưới ba ngày ban mặt, liền như thế không hề cố kỵ ăn người ta tiểu nam sinh đậu hũ, không biết còn lấy vì là từ cái nào ổ thổ phỉ bên trong đụng tới trắng trợn cướp đoạt dân nữ á bá. Nhất là giờ phút này hắn còn thừa nhận Hoắc Vũ Hạo cái kia tội nghiệp xin giúp đỡ ánh mắt, do dự một lát, không biết là ra trong lòng tinh thần trọng nghĩa, vẫn là vì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được cái kia một tia căm giận bất bình, hắn rốt cục vẫn là quyết định xuất thủ giải vây. Có lẽ ra nhìn thấy màn này sẽ thật cao hứng, nhận vì mộng Hồng Trần rốt cục khai thiếu, nhưng hắn không giống, từng nghe lén đến nhà mình lão muội cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện hắn, đồng thời không cảm giác đến muội muội của mình là như thế này không có dấu hiệu nào liền gì tình biệt với người. Cái kia, Linh Băng à, ta vừa mới thu được thứ 6 hồn hoàn, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể theo giúp ta luận bàn. Có rảnh, ta có rảnh. Không đợi Tiếu Hồng Trần nói hết lời, Hoắc Vũ Hạo liền sốt ruột bận bịu hoàng biểu thái. Ngay sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi đứng người lên, đem bị nhào nặn mơ hồ có thể trông thấy dấu đỏ bàn tay từ mộng Hồng Trần trói buộc chung rút ra, giống như là tránh né cái gì hồng thủy manh thú giống như. Hắn là thật nhanh không kèm được. Từ khi phát hiện hắn là Hoắc Vũ Hạo sau, cũng không biết mộng Hồng Trần là muốn trả thù hắn đối với mình giấu giếm thân phận, vẫn là phải đem hai năm này thiếu thốn toàn bộ bù lại, một có cơ hội liền động thủ động cước. Mặc dù như thế nhiều năm qua, thèm hắn thân thể cũng đã gặp không ít, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít còn có điều thu liễm, ngầm hiểu lẫn nhau trông coi ranh giới cuối cùng, cho dù là luôn luôn tùy tiện tiểu nhã tỷ, cũng sẽ ngay tại lúc này tìm kiếm cơ cái gì. Nhưng giống Mộng Hồng Trần như vậy không nói võ đức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, là thật là mở con mắt. Không nhìn Mộng Hồng Trần cái kia u oán ánh mắt, thân xác hắn cứng ngắc thúc giục Tiếu Hồng Trần. Ta vừa vặn mới làm ra một kiện hồn đạo khí muốn phải kiểm tra một chút, đi thôi. Cứ như vậy, ba người rất nhanh liền đi tới Hoắc Vũ Hạo cùng Quý Tuyệt Trần Thường Xuyên vào xem sân kiểm tra điện. Tiếu, đợi chút nữa cũng không nên thua quá khó nhìn a. Nghe Mộng Hồng Trần tiếng ngạ báng, Tiếu Hồng Trần vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, tại đối đầu cặp kia tràn ngập thương hại, tựa như là đã thấy trận này luận bàn kết cục ý trong mắt màu làm sao, có chút tức giận về đối đạo. Chờ xem, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo lấy một địch hai, đồng thời đối chiến Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần thời điểm hắn cũng ở tại chỗ, tự nhiên minh bạch thực lực của thiếu niên này không thể khinh thường. Nhưng truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo chiếm tin tức kém hơn tiện nghi, thừa dịp người khác không hiểu rõ hắn hồn kỹ, lúc này mới đánh trở tay không kịp. Điểm này từ kế tục trong chiến đấu cũng có thể nhìn ra, tại song phương lẫn nhau hiểu rõ về sau, Hoắc Vũ Hạo lại đối mặt Kinh Tử Yên cùng với Quý Tuyệt Trần, sẽ rất khó giống lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy thủ thắng. Về phần hắn, chớ nhìn hắn chỉ có một người, còn chỉ là vừa mới tấn cấp hồn đế, nhưng phối hợp với tự thân hồn kỹ, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cấp 7 hồn đạo sư sức mạnh, cuối cùng kết quả như thế nào vẫn là ẩn số đâu. Thấy nhà mình lão ca một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Mộng Hồng Trần không khỏi liếc mắt. Đồng thời không có giải thích thêm cái gì, nàng quay người hướng phía đã đứng vào vị trí Hoắc Vũ Hạo nâng tay quơ, tự giác làm trọng tài. Chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, trong tay không biết thời điểm nào nhiều một thanh tạo hình hết sức kỳ lạ, đỏ lam song sắc, chỉnh thể chiều dài ước chừng tại 1m2 tả hữu trường kiếm, một khi xuất hiện, liền đem Hồng Trần huynh muội ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn. Liền chiều dài tới nói, chuôi kiếm này đã coi như là hơi dài, nhưng cũng may Hoắc Vũ Hạo dáng người thoạt nhìn 10 điểm vẫn dài, cầm ở trong tay cũng là không lộ vẻ đột ngột. Chỉ như vậy làm người khác chú ý, là bởi vì chuôi kiếm này quá đẹp, ước chừng dài 1m lưỡi kiếm bộ phận, giống như thế gian nhất vì tinh khiết thủy tinh chế tạo bình thường, phóng ánh sáng long lanh. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy nội bộ hình như có lưu quang mờ mịt, để cho người ta có chút không rời mắt nổi. Song sắc kiếm, nhìn thấy lần đầu tiên, Hồng Trần huynh muội liền liên tưởng đến gia gia của bọn hắn Kính Hồng Trần tự mình chế tạo chuôi này cấp 8 cận chiến hồn đạo khí, Thẩm Phán Chi Kiếm. Chỉ bất quá tới khác biệt chính là, Thẩm Phán Chi Kiếm là cự kiếm, chẳng những hình thể phải lớn hơn nhiều, hắn bản thể cũng là kim hồng sắc, chỉ có đang thúc dục động năng lực đặc thù thời điểm, mới lại biến thành một mặt màu đen một mặt màu trắng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo trường kiếm trong tay lại không giống, cho dù cách mấy chục mét khoảng cách, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Chuôi kiếm này quỷ dị không có kiếm tích, tựa như là từ giữa đó bị một phần vì hai như thế, một bên bảy biện ra tràn ngập hàn ý màu xanh thẳm, một bên khác thì bảy biện ra nóng rực xích hồng sắc, độc lập với nhau, không liên quan tới nhau. Chương 236, đây cũng là Hoắc Vũ Hạo thông qua băng hỏa long vương hải cốt chế tạo ra cận chiến hồn đạo khí. Đương nhiên, nói là hồn đạo khí, kỳ thật nó đã vượt xa khỏi hồn đạo khí phạm chủ, nói là thần khí cũng không bị qua. Gia nhập Minh Đức Đường như thế lâu, mặc dù Hoắc Vũ Hạo còn không có thu hoạch được giống mặt trời tinh kim loại này đỉnh cấp kim loại hiếm hạng ngạch, nhưng cơ hội tiếp xúc vẫn phải có. Lại thêm Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm cùng Kính Hồng Trần cho hai kiện cấp 9 hồn đạo khí, hắn hỏa chủng nguyên đã phục chế không ít loại này đỉnh cấp kim loại hiếm đặc tính. Nương tựa theo cái này một năm đã qua tích lũy, hắn chế tạo ra đủ để gánh chịu hai khối hài cốt sức mạnh trôi kiếm cùng hộ thủ, đó là một loại bảy biện da màu vàng kim nhạt kim loại, tại dung hợp một chúng đỉnh cấp kim loại hiếm đặc tính sau, cho dù là Hoắc Vũ Hạo, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh giá tiềm lực của nó đạt đến loại trình độ nào. Phải biết, cho dù là tại vận dụng sinh linh chi kiếm cùng với ngạo mạn bản nguyên tình huống dưới, chế tác thứ này vẫn như cũ hao phí hắn 2 ngày 1 đêm. Mặc dù liền kỹ thuật hàm kim lượng mà nói, cái này trường kiếm so ra kém trước đó nó cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ chế tạo món kia áo khoác, nhưng thế nào nói cũng là một kiện hắn tự tay hoàn thiện thần khí. Đây chính là ngươi nói, món kia tân chế làm hồn đạo khí. Đem ánh mắt từ trên trường kiếm thu hồi, bởi vì là bị giữ tại Hoắc Vũ Hạo trong tay, cho nên hai khối hài cốt cũng không giống tại Mã Tiểu Đạo cùng với Lăng Lạc Thần trong tay như thế ngoại phóng sức mạnh. Ngoại trừ cảm thấy chuôi kiếm này sắc thực hết sức xinh đẹp bên ngoài, Tiếu Hồng Trần vậy mà trong lúc nhất thời cảm thụ không ra phẩm cấp của nó. vô luận là nhiệt độ thấp vẫn là nhiệt độ cao, tựa hồ cũng không phải hạch tâm trận pháp mang tới, là vật liệu bản thân tự mang. Đây rốt cuộc là cái gì vật liệu? Dường như phát giác được trôi kiếm này có chút không đơn giản, hắn nghĩ nghĩ, đống nhiên truy vấn. Ngươi có cho nó đặt tên sao? Song sinh. Hoắc Vũ Hạo cười cười, nhẹ giọng nói bổ sung, một lưỡi đao dương viêm, một lưỡi đao sương nguyện, âm dương luân chuyển, nhật nguyện song sinh. Tiếu Hồng Trần khẽ gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc phóng xuất ra chính mình tam túc kim thiểm võ hồn. Hai vàng hai tím hai hắc, tượng trưng cho hồn đế tu vi 6 cái hồn hoàn từ dưới chân của hắn dâng lên. Mà Tiếu Hồng Trần động tác trên tay cũng không nhàn rỗi, từng viên điêu khắc hoạch tâm trận pháp quả cầu kim loại bị hắn tùy ý ném đi đến giữa không trung, ngay sau đó, rung động một màn phát sinh. Theo dưới chân hắn đệ nhất thứ ba hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Những cái kia quả cầu kim loại tựa như là từng viên nảy mầm kim loại hạt giống, đen kịt họng pháo thì như là tân sinh chồi non, cấp tốc lấy quả cầu kim loại vì điểm xuất phát, từ trong hư không sinh trưởng, kéo dài. Kim loại khống chế, kim chi ngưng hình. Chỉ là một giây không đến công phu, những cái kia đen kịt họng pháo liền đã khắp Tiếu Hồng Trần toàn thân, hướng về thế giới này thể hiện ra chính mình giữ tợn hình dáng. Mặc dù kiếp trước đã từng gặp qua Tiếu Hồng Trần phong cách chiến đấu, nhưng thấy cảnh này Hoắc Vũ Hạo vẫn là không nhịn được cảm khái. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua, thích hợp nhất thành vì hồn đạo sư võ hồn, thậm chí nói là vì hồn đạo khí mà thành cũng không bị qua. Đến, giống như là tâm tình bị đè nén rốt cục đạt được phong thích, Tiếu Hồng Trần nhìn lên trước mặt thiếu niên tóc trắng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, nhường ta xem một chút, có thể bị mấy vị cấp 9 hồn đạo sư đồng thời xem trong ngươi, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù là vì giúp Hoắc Vũ Hạo giải vây mới nói lên luật bản, nhưng cái này kỳ thật cũng là hắn sớm đã có qua ý nghĩ. Ngay vậy, Mộc Hồng Trần vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, khi nhìn đến cặp con mắt kia trùng giống nhau như lúc chăm chú sau, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, đánh nhau có cái gì tốt, có công phu này không bằng cùng ta cùng một chỗ học hồn đạo khí. Một tiếng lẩm bẩm qua sau, nàng vẫn là giơ lên cao cao tay phải. Dự bị, bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người bắn nhanh ra như điện, như mũi tên rời cùng hướng phía cách đó không xa Tiếu Hồng Trần phóng đi. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo so sánh với Di Vãng lại nhanh thêm mấy phần tốc độ, Tiếu Hồng Trần đấy mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, dưới chân thứ hai thứ tư, cùng với hai ngày trước vừa mới lấy được thứ sáu hồn hoàn. Kim chi sôi trào, kim chi hy sinh. Tựa hồ là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cái kia ba tím tối sầm hồn hoàn phối màu cho kính Hồng Trần mang đến một số kích thích, nhường vị này Minh Đức Đường chủ đối cháu của mình hồn hoàn yêu cầu lại lần nữa đề cao một chút. Đến mức kiếp trước Tiếu Hồng Trần cũng không sử dụng tới thứ sáu hồn kỹ cũng biến thành một cái phá lệ cường đại kỹ năng. Tiếu Hồng Trần cho nó lấy tên vì Kim Chi Tế Lễ. Nó có thể rất mạnh mẽ nhóm lửa chất chứa tại kim loại bên trong năng lượng, khiến cho tiến vào cao phụ tải trạng thái, tại trong một thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng hồn đạo khí uy lực, nếu là cấu thành hồn đạo khí kim loại hiếm phẩm chất càng tốt, tăng lên biên độ lại càng lớn. Từ góc độ nào đó đến xem, nó tương đương với một cái thập phần cường đại trưởng thành tính kỹ năng, bởi vì càng là cao giai hồn đạo khí, dùng cho chế tác kim loại hiếm phẩm chất liền sẽ càng tốt, tại Tiếu Hồng Trần trong tay phát huy ra sức mạnh cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, hiệu quả cường đại đồng thời, kỹ năng này tác dụng phụ cũng không nhỏ, chỉ cần thời gian vừa tới, do những kim loại này tạo thành hồn đạo khí liền sẽ tiến vào ít nhất một tháng trạng thái hư nhược, trong khoảng thời gian này, hồn đạo khí sẽ trở nên dị thường yếu ớt, tựa như là bị Hoắc Vũ Hạo sinh linh chi kiếm phán quyết như thế, cơ hồ không cách nào sử dụng. Một khi cưỡng ép sử dụng, rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi hạch tâm trận pháp áp lực mà triệt để hư hao. Về phần cụ thể suy yếu thời gian, thì sẽ căn cứ kim loại hiếm phẩm chất khác biệt mà có chỗ khác biệt, nếu là một số cấp thấp kim loại, thậm chí khả năng tại hiến tế một lần sau liền sẽ triệt để sụp đổ, ngay cả cơ hội khôi phục đều không có. Theo ba cái hồn kỹ phong thích, Tiếu Hồng Trần trên thân gần 200 cây họng pháo liền giống như là bị nhiễm sắc giống như, tất cả đều tách ra chói mắt kim quang, tới cùng nhau sáng lên, còn có cái kia đen ngòm họng pháo miệng. Một giây sau, tiếng vang vang minh, vô số quang cầu nương theo lấy họng pháo phun ra ngọn lửa cùng nhau đổ xuống mà ra, ẩn ẩn hình thành một cái lưới lớn, hướng phía Hoắc Vũ Hạo bao trùm đi qua. Tiếp trước hồn sư giải thi đấu bên trên, chỉ có ngũ hoàng Tiếu Hồng Trần thiếu chút nữa bằng vào một chiêu này cho Sử Lai Khắc chiến đội mang tới phiền toái cực lớn, nếu như không phải Giang Nam Nam vô địch kim thân, thân vị hồn đế đái thượng hành thậm chí có thể trực tiếp đào thải tại một vòng này bạo phát xuống. Bây giờ, tại lục hoàn tu vi cùng với thứ 6 hồn kỹ ra chỉ dưới, một vòng này bộ phát uy lực cho dù là mở ra võ hồn chân thân hồn thánh cũng không nhất định chịu nổi. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại giống như là không có trông thấy như thế, tốc độ không giảm chút nào, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có thả ra ý tứ. Cho dù trong lòng đối Hoắc Vũ Hạo có lòng tin, thấy cảnh này Mộng Hồng Trần vẫn là vô ý thức nắm chặt nắm đấm, một trái tim đều vô ý thức nắm chặt mà bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, một cái ý nghĩ liền sôi nổi phù hiện ở trong đầu của nàng. Nếu như Hoắc Vũ Hạo thụ thương, vậy nàng là không phải liền có thể mượn chiếu cố thương binh danh nghĩa? Khụ khụ. Không, không được, thế nào có thể vì chính mình một điểm nho nhỏ dục vọng nóng trông Vũ Hạo thụ thương đâu? Mộng Hồng Trần lắc đầu, trong lòng âm thầm khiển trách tới chính mình điểm này biến thái ý nghĩ, nhưng không qua hai giây, nàng liền bắt đầu vì chính mình bịa giải. Nếu là thật thụ thương, đó cũng là sự thực khách quan, chính mình chẳng lẽ muốn tận lực quanh tay đứng nhìn hay sao? Làm vì kẻ đầu têu muội muội, hỗ trợ chiếu cố một chút thương hoạn làm vì đền bù, về tình về lý đều là hẳn là. Không phải vậy cái này nếu là truyền đi, người ngoài còn lấy vì bọn hắn Hồng Trần nhà ý thế hiếp người đâu, nghĩ đi nghĩ lại, Mộng Hồng Trần thần sắc cũng biến thành băng phẳng đứng lên. Không sai, nàng làm toàn bộ đều là vì trong lòng đại nghĩa. Cái gì tình yêu nam nữ, cái gì biến thái ý nghĩ, đều chẳng qua là quá trình bên trong một điểm nhỏ nhặt đến thôi. Ngay tại Mộng Hồng Trần suy nghĩ lung tung thời khắc, Hoắc Vũ Hạo vọt tới trước bước chân bỗng nhiên có trong nháy mắt dừng lại, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia mờ mịt. Vừa rồi cái kia cỗ thoáng qua tức thì ác hẳn là thế nào chuyện? Không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem đã gần trong gang tấc mưa đạn, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe lên, trong tay song sinh bắn ra màu đỏ quang mang, hoành bùng. Dương Viêm Trảm. Tại đem hồn lực rút đi hơn phân nửa sau, màu đỏ dung nham liền từ trường kiếm một mặt bắn ra, tựa như là một mảnh quần quần biển lửa, sóng nhiệt quét sạch, phô thiên cái địa, giống như là muốn đem thế gian vạn vật đều thiêu hủy hầu như không còn. Về phần những cái kia xông vào trong đó quang đạn, thì giống như là châu đất xuống biển bình thường, bị cấp tốc hòa tan thành hư vô, lại đem những công kích kia đều nuốt hết sau, biển lửa liền còn như sóng triều bình thường, cuốn ngược lấy hướng rõ ràng còn có chút không phản ứng kịp Tiếu Hồng Trần phóng đi, những nơi đi qua đặc thù hợp kim chế tác sàn nhà tất cả đều hóa vì đốt đỏ nước thép. Bị một chiêu này rung động đến không chỉ Tiếu Hồng Trần một cái, đứng ở đây địa biên giới Mộng Hồng Trần giờ phút này đồng dạng là một mặt đờ đẫn bộ dáng. So sánh với trực diện sóng lửa Tiếu Hồng Trần, nàng có lẽ không cách nào cảm nhận được cái kia cố tự mình đứng trước thiên thai giống như cảm giác bất lực, nhưng lại có thể càng thêm kỹ càng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo một chiêu này uy lực, cho dù cách xa nhau như thế xa, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đập vào mặt, nhường làn da đều ẩn ẩn phòng sóng nhiệt. Mắt thấy biển lửa kia liền muốn đem Tiếu Hồng Trần nuốt vào trong đó, cái kia tựa như tận thế giống như một màn liền giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa bình thường, im bặt mà dừng. Ngay sau đó, liền có một đạo tóc trắng thân ảnh phá sóng mà ra, quần áo trên người không nhiễm trần thế, phản phất cái kia cỗ sóng nhiệt với hắn mà nói không được ảnh hưởng chút nào. Cũng không biết Hoắc Vũ Hạo làm cái gì, cái kia tựa như địa ngục tràng cảnh liền tại ngắn ngủi vài giây bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trên mặt đất lưu lại nước thép, tại y mắng kể rõ vừa rồi phát sinh toàn bộ. Không đợi Tiếu Hồng Trần phản ứng kịp, chỗ cổ liền truyền đến một cỗ lạnh leo thấu xương, tên bị xương nguyệt màu xanh thẳm lưỡi đao không biết thời điểm nào tới gần cổ của hắn, nương theo lấy Hoắc Vũ Hạo thanh âm bình tĩnh cùng một chỗ. Xem ra, hẳn là ta thắng. Đấu chương xong, chương 237, Băng Long Quấn Hỏa Phượng, 2/1, chương 237, Băng Long Quấn Hỏa Phượng, 2/1, Băng Hải. Nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng, Diệp Tịch Thủy kinh ngạc nhíu mày. Vì cái gì muốn đặc địa chạy như vậy xa thu hoạch hồn hoàn, ta dẫn ngươi đi một chuyến Cảnh Dương Sơn mạch chẳng phải hai ngày sự tình. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, ta yêu cầu tinh thần thuộc tính hồn thú, đồng thời niên hạn yêu cầu tương đối cao, Cảnh Dương Sơn mạch không nhất định có. Hồn sư giải thi đấu kết thúc lúc ấy, mới cấp 40 tu vi hắn liền có thể hấp thu niên hạn 6 vạn năm tả hữu hồn hoàn, đồng thời cuối cùng bằng vào sinh linh chi kim hiệu quả, tại cực bắc chi địa cưỡng ép hấp thu một đầu 10 vạn năm tu vi Huyền Long. Bây giờ hắn chân thực tu vi đã đạt đến 60 cấp bình cảnh, trực tiếp hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng sẽ không có vấn đề gì. Đi Cảnh Dương Sơn mạch, cũng không thể đi Cảnh Dương Sơn mạch tìm một đầu 10 vạn năm tu vi Ngân Lang a. Hơn nữa liền kiếp trước tình huống đến xem, Ngân Lang cùng hắn linh mâu võ hồn tương tính đồng thời không tốt bao nhiêu, chỉ từ hiệu quả đi lên nói, một thế này A Lộ bàn cho kinh ngộng đã hoàn toàn thay thế kiếp trước tinh thần hỗn loạn. Nhưng mà những lời này lại là trực tiếp cho Diệp Tịch Thủy nghe sử sốt, đối với Hoắc Vũ Hạo là song sinh võ hồn chuyện này, nàng vẫn là có hiểu biết, cũng biết lúc trước cái kia màu sắc quỷ dị tám cái hồn hoàn đến từ một cái cực vì đặc thù võ hồn, đồng thời không có nghĩa là Hoắc Vũ Hạo tu vi thật đạt đến hồn đấu la. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tà hồn sư thường thường chính là như vậy, xuất hiện một số trước nay chưa có tình huống là một kiện 10 điểm bình thường sự tình, cứ việc chuyện lần này quả thật có chút ly kỳ, nhưng nàng cũng không có đặc biệt xoắn xuýt. Nhưng đi qua Hoắc Vũ Hạo như thế nói chuyện, nàng mới sau đó phát hiện ý thức được, chính mình không để ý đến cái gì trọng yếu đồ vật. Trước đó nàng một mực đem lực chú ý đặt ở đoạn tội sử giả võ hồn bên trên, từ đó không để mắt đến Hoắc Vũ Hạo một cái khác võ hồn, bây giờ lấy lại tinh thần, nàng giật mình phát giác, tên ngốc này đệ nhất võ hồn mấy cái hồn hoàn tựa hồ tất cả đều là siêu hạn hấp thu. Trước 4 cái hồn hoàn, 3 tím một đen, tiếp xuống thứ 5 hồn hoàn càng là tuyên bố toàn bộ Cảnh Dương Sơn mạch đều không nhất định có phù hợp năm nào hạn tinh thần thuộc tính hồn thú. Chẳng lẽ tên ngốc này cần chính là 10 vạn năm hồn thú hay sao? Diệp Tịch Thủy hai con ngươi có chút nheo lại, mặc kệ Hoắc Vũ Hạo có phải hay không dự định thu hoạch 10 vạn năm hồn hoàn, kết hợp hắn trước 4 cái hồn hoàn đến xem, cái này thứ 5 hồn hoàn niên kỳ hạn siêu việt đồng dạng hồn vương là rõ ràng. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo dù là không dựa vào chính mình đoạn tội sử giả võ hồn, hắn thiên phú vẫn như cũng là vượt quá tưởng tượng, mà có được như vậy thiên tư người, tại gia nhập Thánh Linh giáo trước đó trong khoảng thời gian này, sẽ bừa bãi vô danh sao? Cầm chính nàng làm vì ví dụ, nếu như nàng không có bởi vì bại lộ huyết hồn mà khôi võ hồn dẫn đến từ nhỏ bị tu nạp vào nhập Thánh Linh giáo, mà là tu luyện Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn, thân phận của nàng bây giờ có lẽ cũng không phải là Thánh Linh giáo thái thượng giáo chủ, mà là nào đó cái thế lực cao tầng. Chính mình là không thể không ẩn tàng Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn, có thể Hoắc Vũ Hạo đâu? Hắn rõ ràng có thể che giấu mình tà hồn sư thân phận, bằng vào một cái khác võ hồn tại những đại thế lực kia ở giữa lẫn vào phong sinh thủy khởi, tựa như hắn bây giờ tại Minh Đức Đường địa vị như thế, không nói nghe tiếng khắp thiên hạ, tối thiểu cũng hẳn là có chút danh tiếng mới đúng. Luôn không khả năng tại gia nhập Thánh Linh giáo trước đó, vẫn luôn trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện đem. Vẫn là nói, tên ngốc này rất nổi danh, chỉ bất quá chính mình không đi chú ý qua. Hắn đệ nhất võ hồn là cái gì tới? Con mắt. Trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể điều tra một chút, nhìn xem mấy năm qua này có hay không thế lực nào xuất hiện qua con mắt võ hồn đến thiên tài. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, Diệp Tịch Thủy hai con ngươi có chút nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy ở trong mắt nàng càng thiếu niên thần bí. Cho nên, lần này ngươi là dự định chính mình đi, không sợ như lần trước như thế gặp được chặt giết. Hoắc Vũ Hạo cười cười, liền tình huống trước mắt đến xem, đại lục ở bên trên có thể làm đến điểm này hẳn là không mấy cái. Giống như là bị lời nói này lần nữa khơi gợi lên ngày đó hồi ức, Diệp Tịch Thủy thu hồi ánh mắt, từ chối cho ý kiến. Đã như vậy, vậy ngươi thuận tiện đi một chuyến băng hải bên kia phân đàn đi, mặc dù ngươi là ta tự mình lập hạ thánh tử, nhưng dù sao cũng phải để bọn hắn nhận mặt, miễn cho không biết tương lai nghe lệnh của ai. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, trong lòng đã đại khái đoán được Diệp Tịch Thủy ý nghĩ. Thánh tử cuối cùng chỉ là thánh tử, cho dù hắn là Diệp Tịch Thủy tự mình lập hạ, cũng không có nghĩa là những cái kia tà hồn sư liền nhất định sẽ nghe mệnh lệnh của hắn. Nhất là loại kia xa xôi địa khu tồn tại, trời cao hoàng đế xa, đối ra lệnh lá mặt lá trái là chuyện thường xảy ra, muốn chân chính khống chế thánh linh giáo, không lập uy là không thể nào. Duy chỉ có điểm này, nếu như Diệp Tịch Thủy giúp hắn, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Dù sao, không có người sẽ phát ra từ nội tâm nghe lệnh một cái chính mình không chút bản lãnh, suốt ngày dựa vào thái thượng giáo chủ uy danh ỷ thế hiếp người ra hỏa. Ta đã biết, nếu là nếu không có chuyện gì khác, ta hiện tại liền xuất phát. Ừm. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo sắp đến giữa cùng lúc, thanh âm khàn khàn lần nữa gọi hắn lại. Linh Băng. Hoắc Vũ Hạo bước chân dừng lại, duy trì nắm cái đồ vặn cửa tư thế, ngựa khí yên ổn. Còn có cái gì sự tình sao? Diệp tiên bối, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Đây không phải rất rõ ràng sao? Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng. Giống như ngươi, giải quyết tà hồn sư tình cảnh vấn đề. Diệp Tịch Thủy dường như không hài lòng lắm câu trả lời của hắn, cười lạnh chất vấn. Nhưng ta thế nào cảm giác, ngươi hành vi không chỉ là tại giải quyết tình cảnh, còn tại giải quyết tà hồn sư bản thân. Đây không phải rất bình thường sao? Giống như là tại kinh ngạc Diệp Tịch Thủy đột nhiên lại hỏi loại này dễ hiểu vấn đề, Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ quay đầu lại, đối đầu Diệp Tịch Thủy ánh mắt. Từ xưa đến nay, có cái nào thái tử tại leo lên hoàng vị sau, không bài trừ đối lập? Bị sặc một cái Diệp Tịch Thủy sắc mặt lại khó coi mấy phần, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng lần nữa, liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trên mặt toàn bộ biểu lộ đều tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thánh linh giáo sẽ nên đón trọng sinh, tại nó thi thể bên trên. Thanh âm bình tĩnh trong phòng quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ ngạ mạn, tựa như là tại miêu tả một cái cố định tương lai bình thường. Hoắc Vũ Hạo từng chữ nói ra nói bổ sung. Tại trên tay của ta. Vân Gian khách sạn. Trong màn đêm, đèn nghe ông chiêu bài tản ra mông lung mà kiểu diễm ánh sáng nhạt, chiếu sáng Hoắc Vũ Hạo cặp kia ý trong mắt màu xanh lam. Tựa như là đối mặt cái gì ăn tươi nuốt sống hồng hoang manh thú bình thường, hắn ngửa đầu ngắm nhìn cái kia bốn chữ lớn, tiết hầu không nhịn được nhẹ nhàng đông đúc nhích qua một cái, chậm chạp bước không ra bộ pháp. Do dự hồi lâu, hắn giống như là rốt cục chiến thắng trong lòng kinh hoàng bình thường, ở chung quanh người qua đường mập mờ nhìn soi mói, nâng chân đi vào. "Ngươi tốt, xin hỏi làm muốn?" Nghe được động tĩnh, sân khấu người nữ phục vụ vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo một sát na, cả người liền lâm vào ngốc trệ, thậm chí một lần quên đi hô hấp. Thật lâu, nàng mới giật mình phản ứng kịp, thu hồi trên mặt kinh diễm chi sắc, trên mặt ấy này nói: "Thật có lỗi, xin hỏi tiên sinh là muốn làm vào ở sao?" Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, mặc dù hắn tới đây mục đích chủ yếu là tìm Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần, nhưng cân nhắc đến sắc trời đã tối, nếu như không muốn phòng liền rất có thể bị lấy các loại lý do lưu tại phòng khác, hắn quyết định vẫn là trước mở một gian phòng. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, phía sau liền truyền đến ngạc nhiên thanh âm: "Linh Băng, ngươi đã đến." Hoắc Vũ Hạo thân thể cứng đờ, còn chưa kịp quay đầu, liền cảm giác được một cỗ hơi có vẻ nóng dực khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, cuối cùng bắt lại cổ tay của hắn. Ngay sau đó, liền có nói năng hùng hồn đầy lý lẽ âm thanh âm vang lên: "Còn như thế phiền phức nhiều mở một gian phòng làm gì, thật lãng phí à, đêm nay trực tiếp đi ta cái kia ngủ, sáng mai chúng ta lại đi đường." "Chính là dự liệu được ngươi sẽ nói như vậy, ta mới có thể tại thấy các ngươi trước đó đem gian phòng mở tốt tốt à. Đi các ngươi cái kia còn có thể hảo hảo đi ngủ sao?" Bị đột nhiên xuất hiện Mã Tiểu Đào làm rối loạn kế hoạch, Hoắc Vũ Hạo bờ môi ngập ngừng nói, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, ý đồ làm ra cuối cùng dãy rủa. "Không phiền phức không phiền phức, Tiểu Đào tỷ, ta vẫn là chính mình mở một gian đi." "Cái gì lời nói? Lại mở một gian phòng lại phải xài bao nhiêu tiền à, cho dù có tiền cũng không phải như thế lãng phí." Chỉ thấy Mã Tiểu Đào thần sắc nghiêm lại, ánh mắt mịt mờ nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Vũ Hạo, ngoài miệng vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói một số vì đặt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích mà lâm thời sử dụng đại đạo lý. "Cần kiệm tiết kiệm là mỹ đức, ngươi yên tâm đi, ta mở chính là giường lớn phòng, đầy đủ nằm ngủ hai chúng ta ở phía trên lăn qua lộn lại dày vò." "Ngạch, ý của ta là hai ta đi ngủ xoay người tuyệt đối là dư xài." Một tay cầm đóng gói tốt đồ ăn, một tay như sắt cuốn giống như cầm cố lại Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào liền như thế duy trì cái tư thế này, không nói lời gì hướng phía sân khấu nhân viên phục vụ nói ra: "Không có ý tứ, không cần cho hắn làm vào ở." Ai có thể nghĩ ra được, nàng chỉ là xuống tới mua cái cơm công phu, thế mà vừa vặn bắt gặp chạy tới Hoắc Vũ Hạo. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết niềm vui ngoài ý muốn? Trọng yếu nhất chính là, Lăng Lạc Thần hiện tại còn ở trong phòng của mình ở đâu? Bây giờ chỉ có tự mình biết Hoắc Vũ Hạo tới nơi này, không vừa vặn có thể độc hưởng một đêm sao? Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi kêu Lăng Lạc Thần cùng đi ăn cơm bị tự tuyệt, Mã Tiểu Đào trong lòng liền một trận mừng thầm. "Nhưng ngươi đến ngươi không đến, vậy liền không có ý tứ, Vũ Hạo tối nay là ta cay." "Quả nhiên a, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Cái này nếu là cho Lăng Lạc Thần biết mình bỏ qua cái gì, sợ là hối hận phát điên đi." "Thoải mái a." "A." Nhìn xem khó nén vẻ hưng phấn Mã Tiểu Đào, tên kia nhân viên phục vụ há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, nàng lại vô ý thức nhìn về phía mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, như là xương đánh quả cà giống như chán nản Hoắc Vũ Hạo, trong lòng không khỏi nổi lên từng tia từng sợi đồng tình. Chương 237, một nghĩ đến người này xúc vô hại thiếu niên ban đêm sẽ bị biến thái đại tỷ tỷ các loại muốn làm gì thì làm, nàng cũng cảm giác tim như bị đao cắt. Nhìn bộ dạng này, nữ tử này hẳn là một cái tu vi cường đại hồn sư a. Đáng giận a, giữa người và người chênh lệch thật sự là đại, chính mình loại này người bình thường mong muốn không thể thành xoái ca, lại có thể bị nàng tùy ý hưởng dụng. Giấu trong lòng không biết là phẫn uất vẫn là hâm mộ tâm tình, nhân viên phục vụ giống như là làm ra cái gì để cho mình hối hận cả đời quyết định như thế, chật vật gật đầu. được rồi, thật có lỗi a tiểu xuất ca, ta cũng rất muốn cứu ngươi, nhưng nàng khí chẳng thật sự là quá mạnh mẽ.
Tạ ơn.
Không có lưu ý sân khấu cái kia ánh mắt hâm mộ, Mã Tiểu Đào chỉ là vội vàng bước xuống hai chữ, liền không kịp chờ đợi lôi kéo tựa như đi thi đi thịt Hoắc Vũ Hạo lên lầu. Trên đường, tự biết không tránh khỏi Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm thở dài một tiếng, theo hắn dư quang đảo qua Mã Tiểu Đào trong tay mang theo đồ ăn, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi: "Tiểu Đào tỷ, ngươi đây là đi ăn cơm sao? Lạc Thần tỷ thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ?"
"A, nàng a."
Mã Tiểu Đào thân hình cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như thường. "Ta trước khi ăn cơm kêu nàng một lần, nàng nói mình có chút mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại hẳn là ngay tại ta căn phòng cách vách đi ngủ, chúng ta đợi hạ động tĩnh nhỏ chút, đừng quấy rầy đến nàng." Nói xong, vì phòng ngừa Hoắc Vũ Hạo đem lòng sinh nghi, nàng lại thuận miệng giật đề tài. "Nói trở lại, lần trước ôm về sau, ta giống như quên nói cho ngươi đồng bạn tình hình gần đây tới." Hoắc Vũ Hạo không nhịn được liếc mắt, "Cường cho ngươi còn nhớ rõ, lần này sẽ không lại phải một lần nữa ôm một lần mới bằng lòng nói đi." Trong lòng điểm tiểu tâm tư kia bị một câu nói toạc ra, Mã Tiểu Đào chẹn họng một lần, chợt có chút xấu hổ cầm tuổi cho đỉnh một lần Hoắc Vũ Hạo. "Tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết trêu chọc ngươi Tiểu Đào tỷ, ta lúc kia chẳng qua là bởi vì thật cao hứng, cho nên một kích động liền không cẩn thận đem quên đi." Nói xong, Mã Tiểu Đào cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng, trả thù giống như hướng Hoắc Vũ Hạo bên người đụng, giữ dằn chất vấn. Lại nói, "Để cho ta ôm hai lần thế nào rồi?"
"Không được sao?"
Được, đừng nói ôm hai lần, Tiểu Đào tỷ muốn ôm bao lâu đều có thể." Tiểu tử thúi dường như nghe được hài lòng đáp án, Mã Tiểu Đào kiều hừ một tiếng, lúc này mới nhẹ giải thích rõ đạo. "Lúc trước nói cái kia truyền linh hắc, tại ta cùng Lăng Lạc Thần rời đi trước một tuần cũng đã triệt để hoàn thành, tất cả đều là dựa theo Vũ Hạo yêu cầu của ngươi đến kiến tạo, khởi công trong khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc cũng không có thiếu thụ đến đại lục mỗi cái thế lực chú ý. Về phần những người khác, tất cả mọi người rất phát triển tốt, đầu tiên là đại sư tỷ, nàng tu vi tại đạt tới 95 cấp sau liền chậm lại, theo chính nàng đoán chừng, muốn phải tấn thăng 96 khả năng còn cần thời gian 2-3 năm, ngoại trừ tu vi bên ngoài, nàng võ hồn tựa hồ cũng tại 2 năm này phát sinh một loại nào đó tiến hóa." Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, "Một khi đi vào siêu cấp đấu la giai đoạn, mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch đều là to lớn, tốc độ tiến bộ không bằng dĩ vãng là một kiện chuyện rất bình thường. Cùng những người khác động thì kẹt tại cái nào đó bình cảnh mấy chục năm trạng thái so sánh, 2-3 năm liền có thể từ 95 tăng lên tới 96 đã coi như là thiên tư chắc tuyệt, thậm chí nói là khoa trường cũng không bị qua. Nghĩ đến hẳn là Thâm Viên Ma Long Vương tử cơ còn có một phần lực lượng không có bị triệt để hấp thu xong, các loại Trương Nhạc Huyền đem cái này còn lại năng lượng triệt để hấp thu, tu vi tốc độ tăng lên mới có thể trở lại tương đối bình thường trình độ. Về phần võ hồn tiến hóa, tự nhiên cũng tại Hoắc Vũ Hạo trong dự liệu. Một cái hung thú hồn linh có thể mang tới tăng lên có thể không đơn thuần là tu vi như thế đơn giản, nhất là tại tử cơ cùng Trương Nhạc Huyền thuộc tính cực vì phù hợp, tự thân huyết mạch lại cực vì ưu tú tình huống dưới, công hiệu quả so sánh với những cái kia 10 vạn năm tiên thảo chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phải biết, liền xem như Thu Nhi Hoàng Kim Long võ hồn đều tại thu hoạch được địa long kim qua hồn linh sau có tăng lên, giống Trương Nhạc Huyền loại này võ hồn phẩm chất không cao lắm, không tiến hóa mới không thể nào nói nổi. Kỳ thật sớm rời đi học viện đoạn thời gian kia, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện Trương Nhạc Huyền võ hồn đã có tương tự dấu hiệu. Chỉ bất quá cùng kiếp trước bối bối từ tam thạch loại kia trực tiếp tiến hóa khác biệt, Trương Nhạc Huyền tình huống càng cùng loại với kiếp trước hắn băng bích đế hoàng bỏ cạp võ hồn vốn có tuyết đế hồn linh sau trạng thái, yêu cầu một cái không ngắn quá trình từ cực hạn chi băng từng bước dung hợp thành cực hạn chi băng tuyết. Một khi thành công, không hề nghi ngờ, Trương Nhạc Huyền nguyệt lượng vũ hồn đem tấn thăng vì đứng đầu nhất cái kia một ngăn, cho dù so với Mã Tiểu Đảo cực hạn võ hồn cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ đại sư tỷ bên ngoài, còn lại mấy vị kia tiểu gia hỏa, 2 năm trôi qua cũng đã toàn biến tấn cấp hồn vương, trong đó Vương Đông Nhi cùng Đường Nhã tu vi tốc độ tăng lên nhanh nhất là Đường Nhã nha đầu kia, lúc trước ngươi thời điểm ra đi nàng liền đã tấn cấp hồn vương, bây giờ 2 năm qua đi, nàng tu vi cũng đã gần đến hồn đế. Cho dù là lúc trước bị mang theo nội viện đệ nhất thiên tài chi danh Mã Tiểu Đảo, tại nâng lên Đường Nhã thời điểm cũng không nhịn được có chút tắc lưỡi, hiển nhiên là đối một cái Lam Ngân Thảo võ hồn hồn sư có được loại tu luyện này tốc độ mà cảm thấy rung động. Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, mặc dù nghe tới rất lợi hại, nhưng kỳ thật chỉ có hắn biết, so sánh với kiếp trước không đến 20 tuổi hồn thánh, dưới mắt Tiểu Nhã tỷ kỳ thật đã coi như là chậm. Cho dù hắn giúp Tiểu Nhã tỷ tìm được một đầu thích hợp con đường, nhưng cùng trực tiếp thôn vệ sinh linh so ra, phương diện tốc độ cuối cùng là có chút chênh lệch. Nếu như không thêm vào can thiệp, cứ theo tốc độ này, 2 năm sau hồn sư giải thi đấu, Tiểu Nhã tỷ tối đa cũng liền cùng tiếp trước Mã Tiểu Đào như thế, đạt tới 66, 67 cấp tu vi. Liên tưởng đến Đường Nhã cái kia siêu việt người bình thường ý chí lực, Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. "Tiểu Đào tỷ, các loại lần này các ngươi trở về học viện, giúp ta cùng Tiểu Nhã tỷ nói một tiếng, nhường nàng tu vi đạt tới 60 cấp liền đến Nhật Nguyệt học viện tìm ta một chuyến." "Ừm." Mã Tiểu Đào sửng sốt một chút, chợt lộ ra một bộ 10 điểm thụ thương, lã chã chứ khóc bộ dáng, lắc đầu thở dài. "Làm tỷ tỷ thật không dễ dàng a. Vì thấy người nào đó một mặt, chẳng những phải thừa dịp lấy nghỉ định kỳ không nói, còn muốn thật xa chạy tới, cuối cùng còn tại cửa học viện làm các loại đã hơn nửa ngày. Kết quả thật vất vả có một chút một chỗ cơ hội, chẳng những toàn bộ hành trình đều đang đàm luận những nữ nhân khác, trở về sau còn phải giúp người nào đó thông chi, trọng yếu nhất chính là người nào đó còn một điểm biểu thị đều không có." Cảm thụ được cái kia đập vào mặt ghen tuông, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng co quắp một trận, yên lặng ôm Mã Tiểu Đào vào eo. Phát giác được tiểu nam nhân động tác, Mã Tiểu Đào khỏe môi mấp máy, ở dựa vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, giống như cười mà không phải cười quay đầu, thổ tức lưu hòa. Một cái ôm liền muốn đuổi tỷ tỷ à nha. Không điểm khác ban thường sao? Không biết có phải hay không ảo giác, Hoắc Vũ Hạo cảm giác Mã Tiểu Đào đang nói xong lời nói sau, cái kia tiên diễm môi đỏ dường như ám chỉ giống như bệnh bệnh lên, giống như là quả táo chín, lặng chờ lấy người nào đó đi ngắt lấy, nhấm nháp. Tiếng sột soạt thanh âm từ yên tĩnh hành lang bên trong vang lên, thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, tựa như là hai khối nam châm như thế, hai cái bờ môi ở giữa khoảng cách ngay tại từng điểm kéo vào. Mập mờ không khí đã để Hoắc Vũ Hạo không phân rõ đến cùng là ai đang chủ động tới gần ai, nhưng từ cái kia ấm áp thổ tức đã đập tại môi của đối phương bên trên, bọn hắn lại đều không có biểu hiện ra muốn tránh né ý tứ, ngược lại ngầm hiểu lẫn nhau tùy ý khoảng cách tiếp tục kéo vào được nhìn, hai người tựa hồ cũng có ý tứ kia. Rốt cục, không biết qua bao lâu, hai người môi triệt để tiếp ở cùng nhau. A Ân, ôn nhuận xúc cảm đánh tới, Mã Tiểu Đào không khỏi hoảng hốt một lần, trong chốc lát, tích lũy gần một năm tưởng niệm tại thời khắc này ầm vang bộc phát, hóa vì khô giáo tuổi tuổi, nhường rõ ràng đã bị giải quyết triệt để tà hỏa lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Mã Tiểu Đào thân thể cứng đờ, ngay sau đó liền cả người đều mềm nhũn ra, thừa nhận Hoắc Vũ Hạo tiến công đồng thời, hai tay đã không tự chủ vờn quanh tại trên cổ của hắn. May mà hai người còn biết giờ phút này vị trí là khách sạn hành lang, trong đầu lý trí đôn đốc bọn hắn duy trì ôm hôn tư thế một đường triển chuyển đến cửa gian phòng. Rõ ràng chỉ còn ngắn ngủi mấy bước đường, hai người nhưng cố đi mấy phần trùng, mai cho đến Mã Tiểu Đào lấy ra thẻ phòng, lục lọi mở cửa, Hoắc Vũ Hạo mới có hơi lưu luyến không rời ngửa ra ngửa đầu. Nhìn xem trong ngực đã sắc mặt từng hồng, một đôi phấn mắt hòa hợp nồng đậm thủy quang Tiểu Đào tỷ, hắn biết hầu đông nhúc nhích qua một cái, nuốt xuống trong miệng cam lâm, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại đủ chưa?" "Tiểu Đào tỷ." Chỉ thấy Mã Tiểu Đào phong tình bạn trùng liếc mắt nhìn hắn, tiện tay đóng cửa phòng lại sau, lần nữa tại Hoắc Vũ Hạo trên môi rơi xuống một hôn, thanh âm kẹp mang theo vài phần khàn khàn mị ý thế nào. Rõ ràng đều cùng đại sư tỷ làm loại chuyện đó, cảm thấy cùng ta hôn một chút liền có thể qua loa cho xong. Kỳ thật trừ ra phục dụng tiên thảo, cùng với nhường cực hạn chi băng hồn sư hỗ trợ áp chế bên ngoài, ta tà hỏa còn có một loại khác biện pháp giải quyết. Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đống nhiên người cứng ngắc, Mã Tiểu Đào giống như là tại nhẫn mại lấy cái gì như thế, cắn chặt môi, chậm rãi tiến đến thiếu niên bên hai. Nghe nói loại phương pháp này nếu là cùng băng thuộc tính hồn sư cùng một chỗ tiến hành, đối với song phương có chỗ tốt không nhỏ. Ngươi có hứng thú thử một chút sao? Đêm khuya, căn phòng cách vách bên trong, khuynh chân ngồi ở trên giường thanh lành thiếu nữ liền như thế không có dấu hiệu nào mở mắt, ánh mắt nghi ngờ chằm chằm lên trước mặt vách tường. Là ảo giác sao? Không biết vì cái gì, có như vậy trong nháy mắt, nàng đột nhiên từ sát vách Mã Tiểu Đào trong phòng cảm ứng được một đạo quen thuộc băng thuộc tính khí tức. Nàng vốn là dựa vào tại Hoắc Vũ Hạo băng thuộc tính hồn lực mới đưa vũ hồn của mình phẩm chất tăng lên đến cực hạn chi băng, đối với cố khí tức kia tự nhiên là 10 điểm mất cảm, mặc dù cố khí tức kia chỉ là tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng như cũng bị nàng bén nhạy bắt được. Thế nhưng là, vì cái gì? Chẳng lẽ là Hoắc Vũ Hạo đã từ Nhật Nguyệt học viện đến đây, hiện tại ngay tại Mã Tiểu Đào gián phòng? Vậy bọn hắn là đang làm gì sao? Vì cái gì lại đột nhiên phóng thích khí tức? Là tại tu luyện sao? Vẫn là cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lang lạc thần giống như sông băng tuyệt mỹ trên khuôn mặt vậy mà hiếm thấy toát ra một vòng đỏ bừng. Ngắn ngủi do dự qua sau, nàng bắt đầu có ý thức ngừng thở, liền liên tâm nhảy tần suất cũng dùng hồn lực gáp chế đến mức thấp nhất độ. Tại ngăn cách toàn bộ thanh âm quấy nhiều sau, cả phòng đã tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nàng hơi hơi nghiêng đầu, giống như là tại cẩn thận lắng nghe cái gì. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng nhưng không nghe thấy nửa điểm giữa nam nữ kịch liệt vật lộn thanh âm. Rốt cục, thân thể của nàng có chút buông lỏng, lần nữa nhắm mắt lại. Tấu chương xong, chương 238, thụ ủy khuất rõ ràng là lão nương. 2/1, chương 238, thụ ủy khuất rõ ràng là lão nương. 2/1, thình thịch, tiếng vang trầm nặng từ trống trải hành lang bên trong quen quần, nhìn trước mắt cửa phòng đóng chặt, lang lạc thần thu về bàn tay, trầm mặc cùng đợi gian phòng chủ nhân đáp lại. Chỉ trong chốc lát, trong môn liền mơ hồ truyền đến Mã Tiểu Đào thanh âm. Ai a? Là ta, Lang Lạc Thần, Tiểu Đào ngươi rời giường sao? Lang Lạc Thần thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng lông mày lại là không nhịn được nhăn. Không biết là ảo giác của nàng, còn là bởi vì cách cửa phòng nghe không rõ lắm, Mã Tiểu Đào thanh âm tựa hồ mang theo một loại hữu khí vô lực vũ mị cảm giác. A, ta đi lên, như thế sớm tới tìm ta, là có cái gì sự tình sao? Lăng Lạc Thần lông mày nhíu sâu hơn, nếu như nói vừa rồi nàng còn cảm thấy là ảo giác của mình, như vậy giờ phút này Mã Tiểu Đào hốt hoảng ngự khí liền hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của nàng. Tên ngốc này chuyện ra sao? Kết hợp trước đó thanh âm, nàng không phải là muốn cho tới hôm nay liền có thể lần nữa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, cho nên cao hứng chính mình dậy vào một đêm không ngủ à? Có thể nàng tà hỏa không phải được giải quyết sao? Lại thế nào nói cũng không trở thành sẽ như thế biến thái đi. Trong lòng như thế nghĩ đến, Lăng Lạc Thần không hiểu có chút cảnh giác lên. Cái này còn không có cùng Vũ Hạo tiếp xúc, Mã Tiểu Đào liền không kịp chờ đợi thành như vậy. Sau đó một tháng không được nghị trăm phương ngàn kế chiếm Vũ Hạo tiện nghi à? Nói không chừng thừa dịp chính mình một cái không chú ý, đem tiểu Vũ Hạo ăn xong lau sạch đều là có thể. Không được. Vừa nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm rau xanh sẽ bị Mã Tiểu Đào trộm gặm, trong nội tâm nàng liền dâng lên một cỗ nồng đậm tinh thần trọng nghĩa. Nhớ ngày đó chính mình còn hướng Hoắc Vũ Hạo hứa hẹn qua muốn bảo vệ hắn tới, loại thời điểm này nếu là ngồi nhìn mặc kệ, như thế nào xứng đáng chính mình bên kia chân thành tâm. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, Lăng Lạc Thần như không có chuyện gì xảy ra nói ra đề nghị của mình. Hôm nay là Nhật Nguyệt học viện ngày nghỉ thời gian, cân nhắc đến Vũ Hạo hẳn là hôm nay đi ra, ta cảm thấy chúng ta có thể sớm đi cửa học viện chờ một hồi. Ngạch ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất thiết phải thế. Vì cái gì? Lăng Lạc Thần nghĩ hoặc, nhưng mà lần này Mã Tiểu Đào lại không có trả lời vấn đề của nàng, nương theo lấy một trận có chút lảo đảo bước chân từ môn sau đánh tới, cửa gian phòng rốt cục tại thời khắc này từ từ mở ra. Cung cụt, đập vào mi mắt chính là Mã Tiểu Đào tấm kia chính hiện ra không khỏe mạnh chiều màu đỏ tinh xảo khuôn mặt, tựa hồ là vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân, nhàn nhạt sương mù màu trắng quanh quẩn tại trung quanh nàng, nóng bỏng trên thân thể mềm mại chính tùy ý phủ lấy một kiện váy ngủ, trần trụi bên ngoài trắng non da thịt cùng gương mặt như thế, bày biện ra một loại mê người đỏ. Ngẫu nhiên còn có óng ánh giọt nước từ chỗ cổ trượt xuống, chảy vào cái kia để cho người ta chuyển không ra tầm mắt thâm thúy khe danh bên trong. Chỉ một cái liếc mắt, Lăng Lạc Thần liền bén nhạy phát giác, trước mắt đối thủ một mất một còn giống như trở nên không đồng dạng. Nên thế nào hình dung loại cảm giác này? Mặc dù trước đó đoạt chụp cái lúc, nàng cũng đã gặp Mã Tiểu Đảo tương tự trạng thái, nhưng giờ phút này, nữ tử trước mắt hai đầu lông mày cuối cùng cái kia một tia ngây ngô biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tự nhiên mà thành vũ mị. Tựa như là trong vòng một đêm trưởng thành giống như, hoàn thành do thiếu nữ đến nữ nhân lột xác. Không đợi Lăng Lạc Thần nói chút cái gì, một cô oi bức cảm giác liền đập vào mặt, nương theo lấy vung đi không được không hiểu mùi, nhường nàng thần sắc một ngộng. Mà Mã Tiểu Đào thanh âm cũng tại thời khắc này chuyển vào trong thai của nàng. Không có ý tứ, tối hôm qua mua cơm thời điểm ta vừa vận động phải Vũ Hạo, liền để hắn đến phòng ta chấp nhận một đêm, sợ ngươi đã ngủ, liền không có nói cho ngươi biết. Rõ ràng ngoài miệng nói xong thật có lỗi, nhưng Mã Tiểu Đào trên mặt lại không có nửa điểm ấy nấy, ngược lại nghiền ngẫm giống như ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vòng người thắng nụ cười. Tại Tứ Lăng Lạc Thần trên mặt thưởng thức được mình muốn biểu lộ sau, nàng lúc này mới hướng phía tràn ngập tiếng nước chảy phòng tắm nâng nâng cái cằm, quay người hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Nếu không ngươi trước tiến đến chờ một chút, các loại Vũ Hạo tắm xong, chúng ta liền xuất phát. Nhìn xem Mã Tiểu Đào bóng lưng, Lăng Lạc Thần ánh mắt không tự chủ rời xuống mấy phần, khi nhìn đến cái kia rõ ràng có chút quái dị tư thế đi sau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, thúc đẩy nàng bản năng siết chặt nắm đấm. Đáng giận Mã Tiểu Đào. Rõ ràng vừa rồi nàng còn tại đang nghĩ nên như thế nào từ Mã Tiểu Đào trong tay bảo hộ Hoắc Vũ Hạo, kết quả quay đầu liền phát hiện rau xanh đã bị gặm một đêm. Cái này ai chịu nổi? Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo bị Mã Tiểu Đào ra hỏa này muốn làm gì thì làm một đêm, trong lòng của nàng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời tự trách. Có cơ hội a? Rõ ràng có cơ hội a. Tối hôm qua nàng đều có chỗ phát hiện, rõ ràng chỉ cần nàng cảnh giác một điểm, liền có thể gia nhập, liền có thể ngăn lại Mã Tiểu Đào loại này biến thái hành vi. Ngàn phong bắt phòng, cuối cùng vẫn là bởi vì một điểm sơ hở, dẫn đến đầy bàn đều thua. May mà nàng cũng không phải là cái gì hối hận, gặp được sự tình liền biết vậy chẳng là người. Sự tình đều đã phát sinh, tái phát giận cũng chỉ có thể nhường Mã Tiểu Đào cảm giác thoải mái hơn, tiến một bước cổ vũ nàng phách lối khí diễm thôi. Đem tức giận trong lòng ép xuống, vừa khôi phục tỉnh táo, Lăng Lạc Thần lập tức liền đã nhận ra Mã Tiểu Đào không thích hợp. Cảm giác khí tức của ngươi tựa hồ có chút không đồng dạng. Vừa rồi chú ý điểm đặt ở địa phương khác, bây giờ lấy lại tinh thần, Lăng Lạc Thần kinh ngạc phát hiện, nàng vậy mà từ Mã Tiểu Đào tản ra nóng dực khí tức trung cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Mặc dù không có đối mặt Hoắc Vũ Hạo băng hoàng võ hồn lúc bị áp chế như vậy triệt để, nhưng cũng đủ làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Phải biết, đây cũng không phải là cái gì tu vi áp chế, mà là chân chính võ hồn thuộc tính áp chế, tựa như là động vật gặp chính mình thiên địch như thế, ý vị này nàng tại đối mặt Mã Tiểu Đào thời điểm, có thể phát huy ra thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như nói loại tình huống này phát sinh ở nàng nhận thức Hoắc Vũ Hạo trước kia còn chưa tính, dù sao lúc kia chính mình băng nguyên tố võ hồn sát thực cùng Mã Tiểu Đào Tà Hỏa Phượng Hoàng có chênh lệch không nhỏ, coi như tình có thể hiểu. Nhưng bây giờ nàng võ hồn đã dưới sự giúp đỡ của Hoắc Vũ Hạo thành vì cực hạn chi băng, thế nào khả năng còn gặp được loại tình huống này? Nàng có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là Mã Tiểu Đào võ hồn tại tối hôm qua đạt được tăng lên không nhỏ. Mà Mã Tiểu Đào lời kế tiếp cũng xác nhận ý nghĩ của nàng. Người đã nhận ra, dường như không nghĩ tới nàng thế mà như thế nhanh liền tỉnh táo lại, Mã Tiểu Đào đầu tiên là ánh mắt kinh ngạc đánh giá nàng một chút. Chợt đơn giản tổ chức một lần ngôn ngữ, đem chính mình võ hồn biến hóa nói ra. Tối hôm qua ta võ hồn phát sinh một điểm biến hóa, ngươi hẳn phải biết, ta Tà Hỏa Phượng Hoàng là một cái truyền thừa gần vạn năm võ hồn, nó ban đầu đến từ vị kia cùng ta cùng họ Sơ đại sử Lai Khắc Thất Quái một trong, Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn. Lăng Lạc Thần khẽ gật đầu, làm vì Sơ đại sử Lai Khắc Thất Quái, Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng ở trong học viện có ghi chép tỉ mỉ. Cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương lưu truyền xuống Quang Minh Thánh Long huyết mạch như thế, mặc dù Tà Hỏa Phượng Hoàng tại lúc ấy là không còn hai nhà biến dị võ hồn, nhưng Mã Hồng Tuấn đời sau môn ngược lại đem phần này biến dị cho kế thừa xuống tới. Nhưng tối hôm qua Vũ Hạo nói cho ta biết, vị kia Phượng Hoàng Đấu La võ hồn kỳ thật cũng không phải là Tà Hỏa Phượng Hoàng, hoặc là nói ban đầu là Tà Hỏa Phượng Hoàng, chỉ bất quá sau đó bởi vì võ hồn phát sinh cùng ta tương tự tiến hóa, cuối cùng biến thành cực vì hiếm thấy thập thủ Hỏa Phượng Hoàng. Trong đầu nhớ lại tối hôm qua Hoắc Vũ Hạo một bên thẳng lưng một bên cho nàng phổ cập khoa học chẳng cảnh, Mã Tiểu Đào không hiểu cảm giác chính mình khuôn mặt có chút bất hoàng, chân trung tâm càng là một trận chạm điện tê dại. Tức cũng đã thời gian qua đi mấy giờ, loại kia linh hồn xuất khiếu giống như khoái cảm vẫn như cũng nhường nàng hai chân vô ý thức như nhũ ra. So sánh với tối hôm qua thể nghiệm, Dĩ vãng Tà Hỏa lúc buộc phát hôn hôn sở sở quả thực là tiểu vu gặp đại vu, nhất là bây giờ hồi tưởng lại, Mã Tiểu Đào trong lòng ngược lại hiện ra một vòng nhàn nhạt hối hận. Nếu là biết loại chuyện này như thế thoải mái, nàng đã sớm đem Hoắc Vũ Hạo cầm xuống, đem thân thể lưu lại dư vị áp chế xuống, tại Lăng Lạc Thần nhìn soi mói, nàng kiên trì tiếp tục thuật lại lấy Hoắc Vũ Hạo lời nói. Mà cái này thập thủ Hỏa Phượng Hoàng, kỳ thật mới là Phượng Hoàng Đấu La chân chính di truyền lại võ hồn. Chỉ bất quá bởi vì cái này võ hồn quá mức cường đại, bình thường chỉ là ẩn tàng tại huyết mạch bên trong, muốn phải để nó triệt để hiện hiện ra điều kiện quá mức hà khắc. Lúc này mới một mực không có người lại lần nữa tái hiện cái này võ hồn. Mã Tiểu Đào nói tới tình huống tại hồn sư giới là phổ biến tồn tại, tựa như là tiền nhiệm hải thần các chủ mục lao, hắn võ hồn thiên sinh chính là Quang Minh Thánh Long, nhưng làm vì hắn đời sau bồi bối, võ hồn lại chỉ là ủng có Quang Minh Thánh Long huyết mạch Lam Điện Phách Vương Long. Dưới loại tình huống này, bối bối muốn phải có được chân chính quang minh thánh long võ hồn, liền cần thông qua ngoại lực can thiệp để kích thích huyết mạch, làm võ hồn hoàn thành tiến hóa. Ngoại trừ Mục lão bên ngoài, còn có không ít án lệ cũng là loại tình huống này, cũng tỉ như học viện trong lịch sử cái kia hai tên cực hạn võ hồn người sở hữu, bọn hắn đời sau mặc dù di truyền bọn hắn võ hồn, nhưng lại không còn có bước qua cực hạn cánh cửa. Huyết mạch cùng võ hồn cố nhiên trọng yếu, nhưng hạn mức cao nhất như thế nào, còn phải xem cá nhân thiên tư cùng kỳ ngộ, cùng vị phượng hoàng võ hồn, Nôn Tiểu Trích cũng không phải là cực hạn ánh sáng, Phượng Lăng cũng không phải cực hạn chi tà, nhưng Mã Tiểu Đào lại có thể thành tựu cực hạn chi hỏa. Mà người có thiên phú, giống Vương Đông Nhi loại này, cho dù là Hạo Thiên chủ ý võ hồn, cũng có thể có được tiếp cận cực hạn chi lực phẩm chất. Vạn năm qua, ta Hỏa Phượng Hoàng võ hồn ra như vậy nhiều cũng không phải mỗi người đều có Mã Tiểu Đào như thế tiếp cận cực hạn chi hỏa phẩm chất, phải biết, cho dù vạn năm trước Mã Hồng Tuấn võ hồn đã là thập thủ Hỏa Phượng Hoàng, hắn hỏa thuộc tính phẩm chất cũng không có đạt đến cực hạn chi hỏa trình độ. Chương 238, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Lăng Lạc Thần nhẹ giọng mở miệng, cho nên, vũ hồn của ngươi tại tối hôm qua tiến vào hóa thành thập thủ Hỏa Phượng Hoàng. Đối mặt Lăng Lạc Thần vấn đề, Mã Tiểu Đào trên mặt đỏ ửng càng sâu, ừ nhẹ một tiếng sau, có chút ấp úng giải thích nói: "Tối hôm qua ta cùng Vũ Hạo, khu cụ, cái kia cái gì thời điểm, tựa hồ là bởi vì bị hắn cái kia vượt mức bình thường băng thuộc tính cho kích thích, thể nội 10 thủ phượng hoàng huyết mạch liền tự hành đã thức tỉnh. Chỉ bất quá ta hiện tại tu vi mới thất hoàn, cho nên vẫn chỉ là thất thủ hỏa phượng hoàng, nghe Vũ Hạo ý tứ, sau đó ta mỗi thu hoạch được một cái hồn hoàn, võ hồn liền sẽ thêm một cái đầu. Liên quan tới chuyện này tình huống cụ thể, Mã Tiểu Đào chỉ nói đúng phân nửa, chỉ có Hoắc Vũ Hạo biết, đưa đến kích thích hiệu quả đồng thời không chỉ là băng hoàng võ hồn, trong cơ thể hắn cái kia một sợi hỏa long vương sức mạnh đồng dạng phát huy tác dụng lớn. Tựa như là lúc trước trợ giúp Lăng Lạc Thần tăng lên võ hồn phẩm chất như thế, tối hôm qua hai người nước sữa hòa nhau thời điểm, cùng vì hỏa thuộc tính hỏa long vương khí tức trực tiếp thu bạo tăng lên một đợt Mã Tiểu Đào thể nội vượng hoàng hỏa diễm phẩm chất, cái này mới hoàn toàn kích phát thập thủ hỏa phượng hoàng huyết mạch. Có thể nói, Mã Tiểu Đào thời khắc này tư chất đã toàn diện siêu việt nàng tiên tổ Mã Hồng Tuấn, nếu như không tính mang theo hỏa long vương khí tức Hoắc Vũ Hạo, nàng chính là từ xưa đến nay đấu la đại lục tư chất mạnh nhất một cái kia hỏa thuộc tính hồn sư. Mà ngoại trừ võ hồn tiến hóa bên ngoài, Mã Tiểu Đào hồn lực đẳng cấp trực tiếp liền từ 78 tấn thăng đến cấp 80, chỉ cần một viên hồn hoàn, nàng liền có thể thành công tấn thăng vì bát hoàn hồn đấu la. So sánh với Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch lần này không chút nào thiếu, hồn lực lấy cùng tố chất thân thể tăng lên ngược lại là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là trong cơ thể hắn hỏa long vương khí tức thế mà cũng tại cái kia quá trình bên trong dung hợp một bộ phận thập thủ hỏa phượng hoàng sức mạnh, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy tự thân sức mạnh. Điểm này đối với hắn mà nói kỳ thật phá lệ trọng yếu, lúc trước vì nhường võ hồn mượn nhờ băng long vương sức mạnh hoàn thành to lớn tiến hóa, hắn khai thác băng hỏa luyện kim thân phương pháp, đồng thời hấp thu băng hỏa long vương một sợi sức mạnh, lấy duy trì cân bằng. Nhưng mà phương pháp này cũng không phải là không có đại giới, nương theo lấy hắn băng hoàng võ hồn dần dần tiến hóa, thể nội băng thuộc tính đã càng ngày càng mạnh, lúc nào cũng có thể sẽ đem phần này kiếm không dễ cân bằng đánh vỡ. Coi như bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, tương lai đâu? Tiếp cận 70 vạn năm tu vi tuyệt đế, còn có những cái kia chôn giấu tại địa long môn giếng nước phía dưới vạn năm huyền băng thủy, những này đều có khả năng thành vì đánh vỡ cân bằng, đè chết lạc đà cuối cùng một con cò. Tựa như là âm dương bổ sung hồn đang xét duyệt, bất kỳ bên nào quá bảng phần lớn đều dẫn đến mất khống chế như thế. Một khi cân bằng bị đánh phá, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị mất khống chế băng thuộc tính sức mạnh ăn mòn tự thân. Mặc kệ là loại nào, chờ đợi Hoắc Vũ Hạo kết quả cũng sẽ không tốt, nhưng cũng không thể nhường hắn vì duy trì cân bằng mà bỏ gốc lấy ngọn, đặc biệt đi kèm theo không có chút nào trợ giúp, thậm chí còn có thể đưa đến phản hiệu quả hỏa thuộc tính hồn hoàn hoặc là hồn cốt ta. Đó mới là đồ đần hành vi. Vào lúc này, thập thủ hỏa phượng hoàng huyết mạch xuất hiện trực tiếp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nó tăng cường hỏa long vương sức mạnh, vì Hoắc Vũ Hạo mang đến gia tăng thiên bình một chỗ khác trọng lượng quả cân, còn không cần hắn lãng phí quý giá hồn hoàn cùng với hồn cốt vị trí. Muốn nói khuyết điểm duy nhất là cái gì, cái kia chính là mỗi lần tăng cường cũng không tính là nhiều nếu là thật truy cầu hiệu suất lời nói, liền phải thường xuyên cùng Tiểu Đào tỷ đánh nhau mới được. Trong phòng 8, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt phức tạp thở dài một cái. Hắn chợt phát hiện, từ khi sắc dục nguyên tội giải tỏa về sau, chính mình liền bắt đầu tại một loại nào đó tà môn phương thức tu luyện thượng càng chạy càng xa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng không thể không nói, so sánh với khô khan ngồi xuống, loại tu luyện này phương thức chẳng những thú vị tính 10 phần, chỗ tốt cũng xác thực không ít, nhất là tại hắn đạt được đoạn tội sử giả võ hồn về sau, sắc dục nguyên tội cái khác hiệu quả cũng có tăng lên không nhỏ. Cũng tỉ như song tu quá trình bên trong, nguyên bản sắc dục bản nguyên chỉ có thể nhường song phương hồn lực như là huyền thiên công như thế ở trong cơ thể mình tự hành vận chuyển, mỗi cái tu mỗi cái. Bây giờ tại hiệu quả tăng lên sau, lại có thể giống kiếp trước hạo đồng chi lực như thế, tính cả hai người kinh mạch cùng một chỗ hoàn thành một cái đại tuần hoàn. Mặc dù không thể giống kiếp trước hắn cùng Đông Nhi như thế thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại có thể tăng thêm một bước song phương tốc độ tu luyện, trừ cái đó ra, nếu là song phương chênh lệch quá lớn, thậm chí còn có chút không tưởng tượng được hiệu quả. Cũng tỉ như có tử, bởi vì lâu dài phục dụng dược vật tăng lên tu vi, nàng hồn lực một mực ở vào một loại phù phiếm trạng thái, ngay tiếp theo tố chất thân thể cũng 10 điểm đáng lo. So sánh với, Hoắc Vũ Hạo hồn lực đi qua ngạo mạn nguyên tội cải tạo, có thể nói là hùng hậu không tưởng nổi, tu vi mới 60 cấp hắn, hồn lực liền sền sệt như tương, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí hiện tại liền có thể giống tiếp trước như thế ngưng tụ ra thuộc về mình cái thứ nhất hồn hạch. Mà như thế hùng hậu hồn lực, đang mượn trợ sắc dục bản nguyên chạy qua quất tử kinh mạch sau, chẳng những nhường tốc độ tu luyện của nàng tăng lên không ít, thậm chí còn có thể loại trừ trong cơ thể nàng chồng chất tạp chất cùng với thai hoàng ẩm, đưa đến tẩy tinh hoạt tủy, mở rộng kinh mạch, cải thiện tố chất thân thể hiệu quả. Đương nhiên, loại hiệu quả này đối với Quất Tử loại thiên tư này độ chênh lệch người mới có thể có hiệu lực, giống hắn xử lai khắc những đồng bạn kia môn, tố chất thân thể đã là người đồng lứa đỉnh tiêm trình độ, song tu có thể mang cho các nàng liền chỉ có tốc độ tu luyện tăng lên. A, còn có một ít không có ý nghĩa khoái hoạt. Không biết vì cái gì, nhìn xem những này song tu mang tới hiệu quả, Hoắc Vũ Hạo lập tức liên tưởng đến kiếp trước, hắn từng tại Minh Đô tham gia dưới mặt đất hồn đạo sư tranh tài lúc châu nghe nói qua lòng nữ. Hắn còn nhớ rõ, một khi nhân loại cùng loại này nửa người nửa thú đặc thù sinh vật giao hợp, liền có thể hấp thu long nữ thể nội cái kia một kia long huyết tinh hoa gột rửa tự thân, cải thiện thể chất, thậm chí có thể làm cho tự thân võ hồn ở một mức độ nào đó phát sinh tiến hóa, làm cho đối phương võ hồn phát sinh tiến hóa. Hắn giúp Tiểu Đào tỷ làm được, cải thiện tư chất, hắn cũng giúp Quất Tử làm được. Nghĩ đến những thứ này chính mình cũng có thể làm được, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác một trận cắn rụng răng, tâm tình mười điểm không tươi đẹp. Hoàng hốt ở giữa, mạnh lên dục vọng lập tức liền trở nên mãnh liệt. Nếu là không cố gắng tu luyện, liền sẽ thành vì nữ nhân xấu đồ chơi. Tiện tay giật cái khăn tắm quấn ở bên hông, đem vừa mới còn tại phòng tắm cùng Tiểu Đào tỷ chiến đấu qua Tiểu Hoắc che đậy một lần. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài. Lạc Thần tỷ, buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua không bị ủy khuất a. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Mã Tiểu Đào truyền đến một tiếng xì khẽ. Ủy khuất, tiểu tử thúi này chỗ nào ủy khuất? Tiểu tử này còn thụ ủy khuất. Tối hôm qua thụ ủy khuất rõ ràng là lão nương ta. Hồi tưởng lại tối hôm qua mình đã ý chí không rõ đến bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tử này còn không chịu buông tha mình. Mã Tiểu Đào liền không nhịn được xấu hổ giận dữ trừng Hoắc Vũ Hạo một chút. Nàng xem như minh bạch vì cái gì lúc trước giải thi đấu trong lúc đó, đại sư tỷ sẽ thường xuyên một hai ngày không ra khỏi cửa, hợp lấy là trên giường không đứng dậy nổi. Mặt ngoài người vật vô hại, mở miệng một tiếng Tiểu Đào tỷ làm cho so với ai khác đều tích cực, ai nghĩ đến động thủ thế mà như vậy lợi hại, đến phía sau nàng thậm chí cảm giác linh hồn đều nhanh xuất hiếu, đầu trống rỗng, chỉ có tại cái kia từng cơn sóng liên tiếp tiến công hạ ai sâu thán khí phần. Nếu như không phải thân thể của nàng đi qua tà hỏa rèn luyện, cường độ viễn siêu người bình thường, lại thêm huyết mạch thức tỉnh giúp nàng khôi phục một đợt trạng thái, sợ là không có 3 năm ngày cũng đừng nghĩ xuống giường. Sớm biết có thể như vậy, nàng liền được rồi. Mặc kệ thế nào nói, thoải mái là thật thoải mái, nhân sinh có thể bởi vậy một lần, coi như nằm cái 3 năm ngày cũng đáng nghĩ đi nghĩ lại. Mã Tiểu Đào dưới tầm mắt rời, tại cách khăn tắm liếc qua hình dáng sau, trong lòng không khỏi ngầm xì một ngụm. Cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng vẫn như cũ mang theo nồng đậm hiếu kỳ, cái đồ chơi này đến cùng là thế nào trở nên như vậy lớn, lại đến cùng là thế nào đi vào. Đương nhiên, những chuyện này nàng khẳng định là sẽ không nói. Thứ nhất là vì mặt mũi. Thứ hai, nàng làm vì người từng trải, chính mình mắc mưa, không để cho người khác xối một lần nàng thật sự là trong lòng không thoải mái. Vậy mà đối ta rau xanh như đồ làm loạn, vậy liền để ngươi kiến thức một chút rau xanh sức mạnh. Nàng ngược lại muốn xem, tố chất thân thể kém xa chính mình, còn không cách nào thức tỉnh huyết mạch lang lạc thần, tại đối mặt Hoắc Vũ Hạo thời điểm đến cùng sẽ luân lạc tới cái gì tình trạng. Nói trở lại, chính mình Hỏa Phượng Hoàng võ hồn đều có thể dưới sự giúp đỡ của Vũ Hạo đạt được tiến hóa, lang lạc thần nếu là thật cùng Vũ Hạo cái kia, nàng băng thuộc tính võ hồn hẳn là tăng lên cũng sẽ không tiểu a. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng là lĩnh hội tới Mã Tiểu Đào ý tứ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ xấu hổ. Mà Lăng Lạc Thần còn lấy vì chính mình cái này đối thủ một mất một còn đang thay đổi lấy pháp hướng chính mình quay quang, sắc mặt không khỏi âm trầm mấy phần, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Thua thì thua, nhất thời thất bại đại biểu không được cái gì, từ quyết định cùng Mã Tiểu Đào tranh Vũ Hạo bắt đầu, nàng kỳ thật liền có nghĩ qua một ngày này đến. Vừa rồi sở dĩ phản ứng như thế đại, hoàn toàn là bởi vì Mã Tiểu Đào không nói võ đức đột nhiên xuất thủ, nhường nàng thực sự có chút trở tay không kịp. Nhưng đổi vị suy nghĩ một lần, nếu như tối hôm qua là chính mình trước gặp được Hoắc Vũ Hạo, nói không chừng cũng sẽ làm đồng dạng. Nói không chừng liền sẽ đem hắn đưa đến gian phòng của mình, hung hăng bảo vệ, miễn bị Mã Tiểu Đào độc thủ. Ánh mắt mịt mờ đảo qua Hoắc Vũ Hạo cái kia còn lưu lại giọt nước tinh tráng thân thể, Lăng Lạc Thần bất động thanh sắc nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, Lăng Lạc Thần, hiện tại từ bỏ còn quá sớm. Đây là một trận chiến tranh dài dằng dặc, bất quá là bị Mã Tiểu Đào trước gặp một cái mà thôi, gây gớm mình tới thời điểm nhiều gặp mấy ngụm trở về liền tốt. Nàng chưa từng là một cái sẽ bởi vì một điểm ngăn trở mà từ bỏ người, nhất là bị nàng nhận định sự vật, còn nhiều thời gian, nàng sớm muộn muốn đem Tiểu Hoắc từ tà ác Mã Tiểu Đào trong tay cứu thoát ra. Đã không cái gì sự tình, khi đó cũng không sớm, thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi. Được. Tiện tay nắm mình lên trang chứ đổi giặt quần áo chứa vật giới chỉ, Hoắc Vũ Hạo quay người hướng phía phòng tắm đi đến, nhưng ngay sau đó, hắn giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Tiểu Đào tỷ, ngươi tu vi giống như có lẽ đã đến bình cảnh a. Đúng a, thế nào rồi? Là như vậy, chờ ngươi tình huống ổn định lại, ta sẽ lại giới thiệu cho ngươi một gốc hỏa thuộc tính tiên thảo, nếu như có thể mà nói, liền để nó đến thành vị ngươi thứ hai hồn linh, đồng thời vì ngươi cung cấp thứ 8 hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo nói gốc kia tiên thảo, tự nhiên là kiếp trước hắn quen thuộc liệt hỏa hạnh tiểu sơ. So sánh dưới, kê quan phượng hoàng quỷ càng khuynh hướng bổ dưỡng tiên thảo, làm vì đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân là rất lựa chọn tốt, nhưng nếu là thứ 8 hồn hoàn tiếp tục để nó giao phó, có thể sẽ đứng trước huyết thiếu kiếm khuyết tổn thương tính hồn kỹ tình huống. Về phần thứ 9 hồn hoàn, thì có thể giống kiếp trước hắn băng đế võ hồn thứ 9 hồn hoàn như thế, thông qua đem hai vị hồn linh còn thừa sức mạnh tập hợp lại cùng nhau, cộng đồng giao phó cái này cuối cùng một cái hồn hoàn. Tất cả nghe theo ngươi. Tấu chương xong, chương 239, vô luận ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không khuất phục. 2/1, chương 239, vô luận ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không khuất phục. 2/1, Đông Dương Thành. Vị trí Nhật Nguyệt Đế quốc Bắc cảnh duyên hải, chính là Bắc Bộ địa khu nhất vì thành thị phồn hoa, cũng là dự phòng hải hồn thú bạo động phòng tuyến thứ nhất. Nội thành, một vị nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi, thân mang màu vàng kim nhạt quần trang thiếu nữ từ mộ gia không đáng chú ý cửa tiểu điểm chậm rãi đi ra, có chút cảnh giác bốn phía quan sát lấy. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu nặng nề tầng mây, vì đầu kia mái tóc dài vàng nóng độ một tầng huy quang, đem thiếu nữ tuyệt sắc dung mạo chèn ép càng cao quý xinh đẹp, để cho người ta khó mà coi nhẹ khí chất xuất trần càng là dẫn tới không ít đi qua người đi đường nhao nhao hướng nàng quăng tới ánh mắt. Diệp Cốt Yiye, võ hồn thần thánh thiên sử, hồn lực đẳng cấp 57 cấp, 19 tuổi, không phải học sinh. Cảm thụ được từ ánh nắng chiếu rọi xuống bị hơi xua tan hàn ý, Diệp Cốt Yiye không nhịn được phun ra một ngụm sương trắng, quyết định trước đi giải quyết một cái cơm trưa vấn đề. Từ khi phát hiện vũ hồn của mình có thể thông qua săn giết tà hồn sư tăng lên tu vi sau, nàng vẫn tại đại lục các nơi du đãng, tràn trọc tại từng cái tiểu thành trấn, tìm những cái kia trốn tà hồn sư, cơ hồ rất ít đặt chân Đông Dương thành loại này thành phố lớn. Dù sao tại Diệp Cốt Yiye cố hữu trong ấn tượng, tà hồn sư thường thường đều là quái gở âm u đến trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tồn tại, lại thêm loại này thành phố lớn trị an thường thường muốn phải tốt hơn nhiều, bọn hắn cũng rất khó dưới loại tình huống này làm ác. Nếu như không là trước kia đạt được một chút manh mối, nàng đều sẽ không nghĩ tới Đông Dương thành thế mà ẩn giấu đi có tổ chức tà hồn sư. Bất quá như là đã biết được, làm vì tà hồn sư thiên địch, nàng tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra một phen. Thánh Linh Giáo, trong lòng đang mặc niệm lấy một lần tình cờ nghe được tổ chức danh tự, xung quanh người qua đường kinh ngạc thanh âm liền đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Ồ, thân yêu, tuyết rơi. Đúng vậy à, chúng ta nhanh tìm một chỗ ăn cơm đi, không phải vậy các loại tuyết rơi đến trên quần áo liền không tốt dọn dẹp, vậy ta muốn ăn thịt nướng. Nghe ngươi nghe ngươi. Nghe cái kia tràn ngập hôi chua vị đối thoại, Diệp Cốt Yiye vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, dường như lòng có cảm giác giống như nhìn về phía phương xa. Từ đèn nghe ông quang mang dưới, nổi bật lộng lấy hào quang màu trắng đông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, bay là tả, phản phất vô cùng vô tận. Mà tại cái kia đám người cuối cùng, một đạo nhìn qua có chút gầy gò, hành đầu ở trong gió tuyết thân ảnh màu trắng liền như thế đột ngột xâm nhập tầm mắt của nàng, nhường nàng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Tuyết trắng sợi tóc không có chút nào tạp chất, phối hợp với để cho người ta không nhịn được hâm mộ trắng nõn làn da, nếu không phải thiếu niên ngẫu nhiên ghé mắt chỗ lộ ra quý trong mắt màu lam làm vì tô điểm, nàng thậm chí đều cảm giác đối phương muốn cùng phương này tinh khiết thế giới tan vì một thể giống như, lại khó phân lẫn nhau. Giống nhau bất thình lình cảnh tuyết, không giống thế gian thiếu niên không có dấu hiệu nào hấp dẫn Diệp Cốt Yiye toàn bộ lực chú ý trong thoáng chốc, một cỗ trước nay chưa có cảm giác đông nhiên giáng lâm tại trên người nàng, khiên động suy nghĩ, chạm đến tâm linh. Nhưng ngay sau đó, nàng liền tại chú ý tới cái kia mấy đạo lén lén lút lút, theo sát tại thiếu niên phía sau hèn mọn thân ảnh sau, bản năng nhíu mày. Cho dù cách như thế xa, nàng cũng có thể nhìn thấy trên mặt mấy người cái kia khó mà che giấu, tựa như săn người ngẫu nhiên ở giữa phát hiện cực phẩm con mồi như thế vẻ hưng phấn. Tựa như là dự cảm được sẽ có cái gì tội ác sự tình sắp phát sinh, nàng vội vàng tăng tốc bước chân đuổi theo. Rất nhanh, tại một cái hẻm nhỏ góc rẽ, nàng nghe được dường như thuộc về thiếu niên thanh âm ôn hòa. Không biết mấy vị cùng ta như thế lâu, là nghĩ làm cái gì? Nha a, tiểu tử, đã có thể phát giác được chúng ta, thế mà còn chủ động chạy tới nơi này. Nương theo lấy nghe tới liền 10 điểm tà ác cười khẳng khặc quái dị, trêu tức lời nói truyền vào Diệp Cốt Yiye trong tai, nhường nàng hai con ngươi chừng một cái, đáy mắt không hiểu hiện lên vẻ hưng phấn. Tốt ra hỏa, vẫn đúng là bị nàng đoán trúng. Đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết, anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc mấu chốt. Mặc dù như thế nói có điểm là lạ, nhưng cái này không trở ngại nàng giờ phút này muốn phải đại triển thân thủ dục vọng mãnh liệt. Thân vị thần thánh thiên sử võ hồn người sở hữu, luôn luôn ghét ác như cựu, nàng thế nào khả năng dung túng loại tà ác này sự tình tại dưới mí mắt phát sinh. Nhất là khi nhìn đến thụ khi dễ vẫn là một cái như vậy đẹp trai tiểu đệ đệ lúc, trong lòng tinh thần trọng nghĩa càng là trước nay chưa có mãnh liệt. Không do dự, một trận ma quyền sát trưởng qua sau, Diệp Cốt Yiye ngay cả lời hung ác đều chẳng muốn để, trực tiếp liền vọt vào cái hẻm nhỏ, hai ba lần liền đem mấy tên côn đồ đánh tiếng kêu rên liên hồi. Ta thao, mày ai vậy? Lại dám xen vào việc của người khác? Ngay cả lão tử cũng dám đánh. Ngươi biết lão tử phía sau là ai chăng? Tin hay không, chỉ cần một câu liền có thể để ngươi tại Đông Dương thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Đáp lại bọn hắn, là Diệp Cốt Yiye càng thêm mãnh liệt nắm đấm. Bọn này tiểu lưu manh bên trong tối cao tu vi cũng bất quá mới hồn tôn mà thôi, ngày bình thường cũng liền khi dễ loại kia rõ ràng là vừa mới tiến hành, thoạt nhìn rất tốt nắm quả hờ mềm, tự nhiên không thể nào là nàng cái này có được siêu cấp võ hồn hồn vương đối thủ. Nửa phút không đến công phu, những cái kia lời hung ác liền biến thành thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi đừng đánh nữa. Lần sau tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi làm loại sự tình này, nếu không cũng không phải là chịu một trận đánh như thế đơn giản. Diệp Cốt Yiye lạnh hừ một tiếng, tại một chúng kêu khổ không chồng cam đoan âm thanh bên trong, hướng phía cái hẻm nhỏ bên ngoài nâng nâng cái cằm. Ta chỉ cho các ngươi 10 giây, 10, 9. Nghe vậy, mấy tên tiểu lưu manh toàn thân khẽ run rẩy, lập tức cũng không lo được đau đớn trên người, lộn nhào liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Một mực đến mấy người hoàn toàn biến mất tại cuối con đường, nàng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tên kia thần sắc ngạc nhiên, giống như là còn chưa kịp phản ứng thiếu niên tóc trắng trên thân. Ngay sau đó, hô hấp chỉ trệ. So sánh với vừa rồi xa xa thoáng nhìn, bây giờ khoảng cách rút ngắn sau, nàng mới đối thiếu niên cái kia làm cho người kinh diễm nhan chỉ có một cái rõ ràng nhận biết. Người không sao chứ? Sự tình đã giải quyết, không cần lại sợ hãi. Ngạch. Ân. Hoắc Vũ Hạo yên lặng, nhìn trước mắt quen thuộc thiếu nữ tóc vàng, hắn ấp úng nửa ngày, rốt cục gạt ra vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi a, ta gọi Linh Băng. Vừa rồi đa tạ xuất thủ tương trợ. Ta gọi Diệp Cốt Yiye, vừa rồi cũng chỉ là đúng lúc gặp được, tiện tay mà thôi, đi ra bên ngoài, bản nên giúp đỡ cho nhau, không cần cảm ơn ta. Diệp Cốt Y khoát tay áo, giống như là có chút không chịu nổi Hoắc Vũ Hạo cái kia tràn ngập cảm kích ôn hòa nụ cười, nàng tận khả năng nghiêm túc như mặt, dường như vô tình nhìn lướt qua cái hẻm nhỏ bên ngoài. Rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá ta kế tiếp còn có chút việc, liền cáo từ trước, sau này gặp lại.
A.
Nhìn xem không đợi hắn mở miệng liền vội vàng rời đi thiếu nữ, Hoắc Vũ Hạo há to miệng, không nhịn được lắc đầu bật cười. Vừa đi ra khỏi cái hẻm nhỏ, hắn liền thấy không biết thời điểm nào các loại ở bên cạnh Mã Tiểu Đảo cùng Lăng Lạc Thần. Tay của hai người thượng còn đều cầm lấy một chương bị giấy dầu bọc lại, đang phát ra nhiệt khí bánh thịt. Thiện tay mà thôi, bản nên giúp đỡ cho nhau, chậc chậc chậc. Chỉ thấy Mã Tiểu Đảo đầu tiên là liếc qua Diệp Cốt Ý lìa rời đi phương hướng, lập tức hung hăng cắn một cái trong tay bánh thịt, có chút ghen ghét liếc xéo lấy Hoắc Vũ Hạo. Người nào đó thật đúng là lợi hại, hai ta bất quá là rời đi mấy phút công phu liền gặp loại sự tình này, còn có thể bị mỹ nữ loại này cấp bậc cứu. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ buông tay, ta đây không phải phát hiện bị người theo đuôi, nghĩ đến thừa dịp các ngươi mua đồ cái này chút thời gian, chính mình đem chuyện này giải quyết nhà. Hừ, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, lúc trước Đường Nhã Nha đầu kia không phải cùng ngươi đã nói sao, loại này đại tỷ tỷ liền đưa thích dương giả trang ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng lừa gạt lấy tín nhiệm của ngươi, kỳ thực từng cái trong lòng muốn cỡ nào biến thái có cỡ nào biến thái. Đồng thời không có chú ý tới bên cạnh Lăng Lạc Thần đột nhiên cứng ngắc động tác, Mã Tiểu Đào nuốt xuống trong miệng đồ ăn, không cam lòng niết miệng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, các nàng liền sẽ bại lộ bản tính, thừa cơ đối ngươi muốn làm gì thì làm, ta nhìn cô nương kia liền không có ý tốt. Ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào a? Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, cuối cùng vẫn là đem trong lòng chửi bậy nói ra miệng. Được rồi không nói cái này, chúng ta đi trước tìm quán rượu, buổi chiều ta liền đi một chuyến nơi này Thánh Linh giáo phân bộ nhìn xem tình huống. Thật không cần ta cùng Lạc Thần đi chung với ngươi sao? Nếu là bạo phát xung đột, một mình ngươi ứng phó được đến sao? Yên tâm đi, ta có nắm chắc, nếu là ta đêm nay chưa kịp trở về, các ngươi liền nghỉ ngơi trước đi, không cần lo lắng cho ta an toàn. Nói đùa, đừng nói bên người còn có Tuyết Đế, coi như không có Tuyết Đế, hắn cũng không hề cố kỵ. Làm vì Diệp Tịch Thủy tự mình lập thánh tử, những này gia hỏa có lẽ sẽ đối với hắn lá mặt lá trái, có lẽ sẽ sau lưng đối với hắn khịt mũi coi thường, nhưng tuyệt đối không dám nhận đối mặt hắn bày sắc mặt, càng đừng đề cập đối với hắn hạ sát thủ. Chương 239, đắc tội chính phái thế lực, bọn hắn có lẽ còn có thể trốn đông trốn tây, ghê gớm chính là vừa chết. Đắc tội Thánh Linh giáo, vậy liền là chân chính sống không bằng chết. Thấy Hoắc Vũ Hạo tự tin như vậy, Mã Tiểu Đào cũng không nói thêm lời cái gì, chỉ là cầm trong tay cắn một cái bánh thịt đưa tới trước mặt hắn. Hương vị cũng không tệ lắm a, ngươi có muốn hay không nếm một ngụm? Ngạch. Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, ánh mắt đảo qua cái kia lưu lại một chút óng ánh lỗ hồng, còn chưa kịp nói chuyện, một bên Lăng Lạc Thần liền đem trong tay nàng cái kia một phần cũng đưa tới. Tiểu Đào cái kia một phần quá cay, đối với cùng vị băng thuộc tính ngươi tới nói, phần của ta hương vị hẳn là sẽ khá hơn một chút, ngươi có thể thử một chút. Hừ, như thế lạnh thời tiết, tự nhiên muốn mang một ít cay mới tốt ăn. Hơn nữa Vũ Hạo thể nội cũng có hỏa thuộc tính, ngươi thế nào biết hắn không thích ăn cay? Đó là ngươi lừa mình dối người thôi, ta võ hồn là bởi vì Vũ Hạo mới tăng lên tới cực hạn chi băng, khẩu vị càng thêm tiếp cận là tất nhiên. Ta lừa mình dối người. Vũ Hạo, ngươi đến làm trọng tài, nói một chút hai cái kia phần hương vị càng tốt hơn. Nhìn xem cùng nhau đi tới, không hai câu nói liền muốn đấu võ mồm, mọi chuyện đều muốn tranh cái cao thấp hai người, Hoắc Vũ Hạo không cấm tiệt nhìn nhắm mắt lại. Tha cho ta đi. Nhưng mà sự tình cũng không có như Hoắc Vũ Hạo mong muốn như thế như vậy kết thúc, mặc dù bánh thịt sự tình bị hắn lấp liếm đi, nhưng tiếp xuống khách sạn mướn phòng cũng không có thuận lợi đi nơi nào. Cũng không biết là bất mãn Hoắc Vũ Hạo không có tại bánh thịt hương vị vấn đề thượng cho ra mình muốn đáp án, còn là bởi vì trong lòng giấy lên thắng bại muốn còn không có triệt để làm lạnh, rõ ràng mở ba gian phòng, hai người khác lại không hẹn mà cùng đi tới Hoắc Vũ Hạo gian phòng. Tự phát tăng lên một trận liên quan tới trục bay sử dụng thủ pháp tranh tài. So sánh với ăn thử bánh thịt, trận đấu này liền rõ ràng muốn kịch liệt rất nhiều, hai người có thể nói là thi triển ra tất cả vô liếng. Thậm chí đến tối hậu quan đầu cũng bắt đầu tranh nhau thượng miệng, sợ bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm mà bại bởi bên cạnh đối thủ một mất một còn. Mặc dù ban đầu ở Sử Lai Khắc liền thể nghiệm qua không ít lần, nhưng thời gian qua đi gần một năm, loại kia lạnh nóng giao thế kỳ diệu cảm thụ vẫn như cũ cho Tiểu Hoắc mang đến sự đả kích không nhỏ. Về phần Hoắc Vũ Hạo chính mình, thì tại cái kia như sóng chiều giống như khoái cảm trùng kích vào, lần nữa suy nghĩ lên ý nghĩa của cuộc sống. Thằng đến đi ra khách sạn, trong đầu hắn còn thỉnh thoảng hiện lên vừa rồi trắng bóng hình tượng. Nói trở lại, Diệp Cốt Y đi thời gian này thế mà cũng tại Đông Dương Thành, nàng tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tà hồn sư? Hồi tưởng lại kiếp trước, đối phương vì đối phó tà hồn sư, thế mà đần độn chạy tới tham gia dưới mặt đất hồn đạo sư giải thi đấu, thậm chí ngay trước một chúng phong hào đấu la tà hồn sư mặt thi triển ra chính mình thần thánh thiên sử võ hồn, hắn liền càng xác định trong lòng suy đoán. Nghĩ đến cái này ngốc cô nương hẳn là phát hiện cái gì manh mối, tìm đến nơi này, nhưng không hề nghi ngờ, từ tiền thế tình huống đến xem, nàng cuối cùng hẳn là không thu hoạch được gì. Tựa như kiếp trước hắn tại Tịch Thủy Minh tham gia hồn đạo sư tranh tài lúc, đấu trường chỗ là cái có nhiều tầng không gian dưới đất khách sạn như thế, giống tại loại này thành phố lớn kinh doanh thế lực ngầm, bên ngoài đều sẽ làm chút chính cách buôn bán che giấu hai mắt người. Nếu là không có đầy đủ tình báo, liền xem như đem bên ngoài công trình đi dạo mấy lần, cũng không có khả năng phát giác được bên trong còn giấu giếm nguyên cơ. Lại thêm Đông Dương thành thế nhưng là có phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, dựa theo Diệp Cốt Ý thực lực bây giờ, một khi bại lộ chính mình thần thánh thiên sử võ hồn, gặp phải sẽ là gần như điên cuồng truy sát, gần như không có khả năng còn sống tham gia 2 năm sau dưới mặt đất hồn đạo sư giải thi đấu. Lui một bước tới nói, coi như Diệp Cốt Y thành công đào thoát truy sát, thần thánh thiên sử võ hồn xuất hiện tin tức cũng hẳn là sẽ bị trước tiên báo cáo cho toàn bộ, từ tiền thế mấy vị kia thánh linh giáo cao tầng khi nhìn đến Diệp Cốt Y Lệ võ hồn sau chấn kinh đến xem, rõ ràng là đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Trong lòng một bên suy tư, Hoắc Vũ Hạo dưới chân động tác lại là không ngừng chút nào, dựa theo trước đó Diệp Tịch Thủy miêu tả, hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ chiếm diện tích coi như không tệ cửa tử quán. Đối với một năm bốn mùa đều ở vào nhiệt độ thấp khí hậu Đông Dương thành tới nói, có thể tùy thời đến thượng một chén liệt tiểu tử quán, cùng với có thể ngoạm miếng thịt lớn thịt nướng cửa hàng quả thực có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, một con đường liền có thể có nhiều nhà, dùng để che giấu hai mắt người quả thực không có gì thích hợp bằng. Đẩy cửa tiến vào trong đó, toàn bộ tiểu quán bố cục liền bị hắn thu hết vào mắt. Ngoại trừ có thể duy nhất một lần ngồi 30 người quầy ba bên ngoài, còn có gần trăm tờ to to nhỏ nhỏ bàn rượu, quy mô tuyệt đối không thể nói tiểu. Trang hoàng lệ công nghiệp đó, mang theo vết dỉ kim loại ống bô xe đạo trần trụi bên ngoài, phối hợp với có chút phục cổ gạch đá vết tường, loại này có một phong cách riêng thô kệch làm cho người vừa vào cửa liền có thể cảm nhận được mị lực của nó chỗ. Tựa hồ là bởi vì dưới mắt thời gian vẫn còn buổi chiều, tuyệt đại đa số người còn tại như châu ngựa giống như thủ vững đang làm việc trên cương vị, toàn bộ tiểu quán nhìn núi không đi qua 10 điểm lạnh canh, chỉ có linh tinh mấy trương trên bàn rượu ngồi người. Đơn giản quét mắt một vòng, Hoắc Vũ Hạo liền chú ý tới cái kia đạo ngồi ngay ngắn quầy ba bên cạnh, mấy giờ trước mới giúp hắn đuổi đi mấy tên côn đồ tóc vàng thân ảnh. Giống như là có chút không thích ứng tiểu quán không khí, Diệp Cốt Y Lý có chút có quắp nắm trong tay mang theo hồ bạch kim sắc chất lỏng đánh bóng ly thủy tinh, ánh mắt mịt mờ đánh giá xung quanh, muốn phải tìm ra cái này tiểu quán khác biệt nơi tầm thường. Mặc dù nhưng đã chi bằng có thể làm cho mình biểu hiện được chấn định, nhưng này lơ lửng không cố định ánh mắt, cùng với ẩn ẩn lộ ra đề phòng tư thế ngồi, đều tại nói cho nơi này Liệp Diễm lao thủ, cái này dung mạo tinh xảo tiểu cô nương là lần đầu tiên đặt chân loại địa phương này. Nghe tới cửa truyền đến động tĩnh, Diệp Cốt Y Lý cũng là trước tiên nhìn lại, tại nhìn người tới lại là Hoắc Vũ Hạo sau, không khỏi ngốc sửng sốt một chút. Người còn không đợi nàng mở miệng, bên người liền truyền đến một đạo khàn khàn giọng nam, thanh âm kia tràn đầy tư tính, nghe tới tựa như là trong nước cá tại thổ phao phao như thế, để cho người ta không nhịn được hiện nổi da gà. Ngươi tốt, ta chú ý ngươi tựa hồ một người ngồi ở chỗ này rất lâu, có hứng thú cùng uống một chén sao? A. Thấy Diệp Cốt Y liền nhìn mình, nam nhân vậy lên tóc, khóe môi có chút câu lên, coi như anh tuấn khuôn mặt toát ra một bôi kiệt ngạo bất tuần cười xấu xa, tựa như là người thấy mùi máu tươi mà tập hợp đi lên cá mập như thế. Làm vì nhiều năm trà trộn tại tiểu quán lão thủ, hắn biết rõ, đối với loại này nhìn qua nghe lời hiểu chuyện, nhất thời xúc động đến tiểu quán tìm kiếm kích thích thiếu nữ tới nói, cái gì dạng tư thái lớn nhất lực hấp dẫn. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là Diệp Cốt Y Lệ đột nhiên băng lãnh sắc mặt, không có ý tứ, ta không có cùng người xa lạ uống rượu dự định. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nam người nhất thời nụ cười cứng đờ, nghe được phía sau mơ hồ truyền đến cười nhạo, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng âm trầm. Bất quá biết rõ loại chuyện này thường có hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngay tại hắn nghĩ muốn tiếp tục nếm thử thời điểm, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Ngươi tốt, bằng hữu của ta tựa hồ không quá ưa thích ngươi. Có thể xin ngươi cách xa một chút sao? Nam nhân theo tiếng nghiêng đầu, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cái kia kinh vị thiên nhân nhan trị sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngắn ngủi trần chờ qua sau, hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Cốt Ý Liễu, thấy hắn không có phản bác, lúc này mới có chút hánh hánh nhiên về tới chỗ ngồi của mình. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường á, Hoắc Vũ Hạo cười cười, đặt mông ngồi vào Diệp Cốt Ý Liễu bên cạnh chỗ ngồi, nâng tay hướng phía tiểu bảo hô. Một chén rượu run. Mà Diệp Cốt Ý Liễu tựa hồ cũng ở thời điểm này phản ứng lại, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo thuần thục bộ dáng, vô ý thức lên tiếng hỏi: "Ngươi sao lại thế xuất hiện ở nơi này?" Thường xuyên đến. Trước kia đi qua cái khác tử quán. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên trả lời, nơi này còn là lần đầu tiên tới. Diệp Cốt Y liền mày nhăn lại, vô ý thức mắt nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi, nơi này cùng khác tử quán không giống, rất nguy hiểm. Nghe nói như thế, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Cốt Y, nhẹ mở miệng cười. Ta biết. Ngươi biết còn tới. Ngươi không phải cũng tại cái này sao? Ta đó là Diệp Cốt Y thì chẹn họ một lần, ấp úng nửa ngày cũng không biết nên thế nào giải thích, chỉ có thể buồn buồn thúc giục nói. Tóm lại ta và ngươi không giống. Ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Ta biết ngươi tới nơi này là muốn tìm cái gì. Ngắm nghĩa Diệp Cốt Y kinh ngạc thần sắc, Hoắc Vũ Hạo cười cười, tiến tới bên thai của nàng, nhẹ giọng nỉ non. Kỳ thật ta cũng là vì tìm bọn hắn mới tới. Đột nhiên xuất hiện khủng hoảng bao phủ Diệp Cốt Y lìa trong lòng, cảm thụ được toàn thân truyền đến hàn ý, nàng sững sờ nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, có chút khó có thể tin mà hỏi. Ngươi sao lại thế biết? Ngươi đến cùng là ai? Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn xem Tiểu Bảo đem một chén đồng dạng hiện ra màu hổ phách rượu đẩy lên trước mặt hắn, tiến ổn mở miệng. Tiên sinh, rượu của ngươi được rồi. Mười cái đồng hồn im bặt mà dừng tiếng nói nhường Diệp Cốt Y Lệ vô ý thức nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bảo một song hai mắt trợn tròn xoe, chính gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia không biết thời điểm nào xuất hiện tại bàn trên bờ lệnh bài màu đỏ ngỏm. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, tên kia Tiểu Bảo mãnh liệt mà cúi thấp đầu, thanh âm cùng kính mở miệng. Gặp qua đại nhân. Mặc dù là hắn chưa từng thấy qua lệnh bài màu đỏ, nhưng này quen thuộc đồ án cùng với cái kia cố để cho người ta dùng mình huyết sát khí tức lại làm cho hắn không dám chậm trễ chút nào. Tạ ơn. Hoắc Vũ Hạo bưng chén rượu lên ra hiệu một lần. Tại Tiểu Bảo bồi tiếu trong ánh mắt uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng người lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem rõ ràng có chút hoảng hốt lo sợ Diệp Cốt Y Lệ đi thôi, làm vì ngươi giữa chưa giúp ta giải vây hồi báo, ta đưa ngươi chút lễ vật, cũng không biết lễ vật này có bao nhiêu chính là lễ vật. Diệp Cốt Y Lệ trong lòng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Tên ngốc này sao lại thế là tà hồn sư đâu? Rõ ràng dáng dấp như thế toàn thân một điểm tà khí không có không nói, còn vẻ vô hại hiền lành. Không có tà hồn sư chi hồn ra hỏa. Tại Hoắc Vũ Hạo quang minh thân phận một khắc này, nàng cảm giác trời đều nhanh sập, theo lý thuyết, nàng hẳn là lập tức quang minh võ hồn chặt chết trước mặt gia hỏa này, nhưng chính là không biết thế nào, nàng thậm chí ngoại trừ từng chút một cảnh giác cùng kinh hoàng bên ngoài, đối thiếu niên ở trước mắt căn bản để không nổi nửa điểm ác ý, chẳng lẽ là hắn tà võ hồn tại quái phá. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã nhìn chằm chằm ta rồi. Hơn nữa nghe hắn ý tứ này, hắn biết ta là thần thánh thiên sử võ hồn. Vậy mình chẳng phải là thành tự chui đầu vào lưới? Hơn nữa cái này tiểu bảo đối với hắn như thế cung kính, địa vị của hắn tại Thánh Linh giáo chung phải rất cao a. Đáng giận ra hỏa, thua thiệt chính mình còn như thế vì hắn suy nghĩ, hắn thế mà lừa gạt ta. Nói cái gì tặng quà, chỉ sợ là nghĩ gạt ta tiến vào trong đại bản doanh lột sạch quần áo, muốn làm gì thì làm đi. Nếu là chính mình cự tuyệt, chỉ sợ vừa đi ra khỏi đại môn, liền sẽ bị cũng sớm đã mai phục tốt một chúng ta hồn sư cho xử lý, hoặc là bị phế sạch võ hồn cùng tu vi, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị trước mắt tên ngốc này lột sạch quần áo muốn làm gì thì làm bận mệnh. Là, tên ngốc này chỗ như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn xem đến chính mình cái này thần thánh thiên sử võ hồn người sở hữu ở trước mặt hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, lấy thỏa mãn cái kia điểm tâm tư xấu xa. Vì nay kế sách, chỉ có thể trước giả ý nghe theo tên ngốc này lời nói, theo sau lại tìm cơ hội chạy trốn, nghĩ đến sau đó chờ đợi chính mình vận mệnh bi thảm. Diệp Cốt Y Lệ cũng cảm giác một cô mãnh liệt cảm giác đục nhã xông lên đầu. Chỉ gặp nàng chặt cắn môi dưới, hận hận liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Vô luận ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không khuất phục. Đánh cược thiên sứ võ hồn bình quang, nàng quyết không thể nhận thua. Cái này ngốc cô nương đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì đồ chơi. Đấu chương xong, chương 240, hoặc là phối hợp, hoặc là chết, 6 giờ chiều trước phát, chương 240, hoặc là phối hợp, hoặc là chết, 6 giờ chiều trước phát, thuộc hạ Phong Hào Vạn Hồn, cung nên thánh tử đại giá. Cưỡng chế trong lòng cái kia cố không khỏi kiên kỵ cùng bất an, Vạn Hồn đấu la đem rơi vào Diệp Cốt Y đi trên người ánh mắt thu hồi, thần thái cung kính hướng phía Hoắc Vũ Hạo cúi đầu. Chuyện đột nhiên xảy ra, thuộc hạ không thể biết nên, mong rằng thánh tử thứ lỗi. Theo thoại âm rơi xuống, hắn phía sau mấy chục tên tà hồn sư cũng là nhao nhao quỳ một chân trên đất. Gặp qua thánh tử đại nhân. Trình Tề tiếng quát khẽ trực tiếp cho Diệp Cốt Y thì thấy cho mắt. Nàng mặc dù không biết thánh tử cái danh hiệu này mang ý nghĩa cái gì, nhưng từ dẫn đầu tên kia Phong Hào đấu la cấp bậc tà hồn sư cung kính có thừa thái độ đến xem, Hoắc Vũ Hạo thân phận chỉ sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Phải biết, một cái Phong Hào đấu la cấp bậc tà hồn sư quả thực chính là hai ách đại danh tử, có chút võ hồn tương đối tồn tại đặc thù, thậm chí trong vòng một đêm liền có thể đem một tòa thành thị lặng yên không tiếng động hóa vì tử vực. Trọng yếu nhất chính là, từ tình huống dưới mắt đến xem, trước mắt bọn này tà hồn sư tựa hồ còn không phải bọn hắn tổ chức toàn bộ a. Mấy chục tên tà hồn sư, thậm chí trong đó còn có một tên Phong Hào đấu la, rõ ràng cũng có như thế quy mô thế lực, lại chỉ là một cái phân bộ. Cái này Thánh Linh giáo đến cùng tụ tập nhiều ít tà hồn sư. Nghĩ đến nơi này, Diệp Cốt Y không nhịn được liếc qua Hoắc Vũ Hạo bên mặt, đáy mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Bây giờ mình bị tên ngốc này bức hiếp, thật có thể có cơ hội chạy thoát sao? So sánh với Diệp Cốt Y, làm vì toàn trường tiêu điểm Hoắc Vũ Hạo thì phải lộ ra yên ổn rất nhiều, chỉ là ánh mắt hờ hững quét mắt Vạn Hồn đấu la phía sau mấy chục tên tà hồn sư, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng cặp kia bí trong mắt màu lam trùng không có chút nào cảm xúc, nhưng chính là cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đến mức mỗi một cái đối đầu Hoắc Vũ Hạo tầm mắt tà hồn sư đều vô ý thức cúi đầu, nguyên bản trong lòng điểm này không cho là đúng cũng đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại từ trong lòng lan tràn ra kiềm chế cùng khủng hoảng. Giống như là bởi vì chậm chạp không có đạt được Hoắc Vũ Hạo trả lời chắc chắn, Vạn Hồn đấu la trên mặt cung kính cũng bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc, lần nữa chủ động lên tiếng hỏi. Không biết thánh tử lần này đến đây, có phải hay không có cái gì phân phó? Làm vì Thánh Linh giáo cựu đại trưởng lão một trong, bất kể có hay không chân tâm thật ý, hắn có thể làm đến loại trình độ này đã là cho đủ vị này thánh tử mặt mũi. Kết quả tên ngốc này một câu không nói, chẳng lẽ là đến hắn nơi này lập uy? Ngay tại Vạn Hồn đấu la trong lòng nghi hoặc thời khắc, Hoắc Vũ Hạo rốt cục đối lời của hắn có phản ứng. Phân phó cũng là chưa nói tới, ta rất rõ ràng chính mình mới đến Thánh Linh giáo, cũng không cái gì đem ra được chiến tích, các vị ở tại đây khả năng đối ta không phải rất tin phục. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa nhìn về phía Vạn Hồn đấu la, lời nói xoay chuyển, cười híp mắt nói ra. Nhưng ta tới đây, đúng là muốn phải đối phân bộ tương lai hành động phương thức làm chút an bài, vẫn là hy vọng chư vị có thể tận lực phối hợp. Có lẽ giờ phút này còn có không ít người ở bên ngoài, không có cách nào kịp thời đuổi trở về nghe được ta những lời này, liền làm phiền các ngươi sự tình sau hỗ trợ chuyển đạt một lần. Ngươi minh bạch cái rắm. Mẹ nó, bất quá chỉ là thánh tử mà thôi, đến phiên ngươi làm giáo chủ còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Bất quá là ỷ vào thái thượng giáo chủ chạm đại thôi, như thế không kịp chờ đợi hiển lộ rõ ràng địa vị của mình. Trong lòng âm thầm bán thầm, Vạn Hồn đấu la thần sắc lại là càng cung kính. Xin lắng hay nghe. Ta nghe nói phân bộ một mực có tại làm buôn bán dược phẩm, súng ống đạn dược cùng với nhân khẩu các vùng ra đợi ý, trước hai cái ta có thể mặc kệ, nhưng cuối cùng một cái. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo nụ cười trên mặt thu liễm, từng chưa nói ra nói. Ta hy vọng từ hôm nay sau này, tất cả mọi người tuân thủ quy củ của ta, nghiêm cấm lại tiến hành cái này giao dịch. Yên tĩnh, bao quát Vạn Hồn đấu la ở bên trong, ở đây tà hồn sư một trận đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng có chút không phản ứng kịp. Vì cái gì nha? Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có muốn giải thích gì tứ, nhìn quanh một vòng sau, hắn tiếp tục nói bổ sung. Trừ cái đó ra, các ngươi những cái kia thông qua giết chóc sinh linh tiến hành tu luyện năng lực, vô luận là thôn phệ huyết nục cũng tốt, linh hồn cũng được, vẫn là khác cái gì đồ vật loạn thất bắt ao, toàn diện đều ngừng cho ta dừng lại. Có thể tự hành minh muốn tu luyện liền tự hành minh muốn tu luyện, nếu là thực sự có cần, liền đi hút xung quanh địa khu làm ác người. Nói xong, hắn giống là nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Hồn đấu la. Nhất là ngươi, Vạn Hồn trưởng lão, đến đây bị dừng. Về phần bị điểm tên đạo họ Vạn Hồn Đấu La, tại ý thức đến Hoắc Vũ Hạo liền là cố ý gây chuyện với hắn về sau, một gương mặt mo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầm trầm xuống. Theo trên mặt cung kính dần dần tiêu tán, hắn ngữ khí băng lãnh chất vấn: "Xin hỏi thánh tử, đây là thái thượng giáo chủ thụ ý, vẫn là giáo chủ an bài? Cũng hoặc là thánh tử ý nghĩ của mình?" "Đương nhiên là ta ý nghĩ của mình." Hoắc Vũ Hạo cười cười, hỏi lại: "Thế nào?" Vạn Hồn Đấu La cảm thấy ta nói chuyện không đủ phân lượng. Thánh tử địa vị cao thượng, nói chuyện phân lượng tự nhiên là đủ, nhưng tha thứ lao phu khó mà nghe theo. Nói đùa, hắn Vạn Hồn Phiên chính là muốn hấp thu oan hồn mới có thể không ngừng mạnh lên, Hoắc Vũ Hạo thế mà nhường hắn đừng lại giết. Đó cùng bị mất tương lai của hắn có cái gì khác nhau? Mặc dù hắn tu vi đã là phong hào đấu la, nhưng người chính là như vậy, mãi mãi cũng sẽ muốn có được càng nhiều. Huống chi bọn hắn vẫn là tự chủ sai lầm tà hồn sư, nhường hắn như vậy dừng bước, hắn thế nào khả năng đáp ứng? Mọi người cùng vì Thánh Linh giáo một phần tử, làm toàn bộ đều là vì Thánh Linh giáo có thể cường thịnh hơn, nhưng từ thánh tử an bài chung, lão phu lại không cảm giác được nửa điểm vì Thánh Linh giáo suy nghĩ ý tứ. Lửa giận trong lòng đã để Vạn Hồn Đấu La không còn lấy thuộc hạ tự dưng, nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo cặp kia ý trong mắt màu xanh lam, hắn nhưng không có trực tiếp bạch mặt. Còn hy vọng thánh tử có thể tại ra lệnh trước cùng giáo chủ hoặc là thái thượng giáo chủ thương lượng một phen, không nên vọng động làm việc. Từ bỏ bạo lợi nhân khẩu buôn bán sản nghiệp, còn không cho phép bọn họ giết hại sinh linh tu luyện, hắn tin tưởng, liền xem như Diệp Tịch Thủy đứng ở chỗ này, cũng không thể nào để cho Hoắc Vũ Hạo như vậy làm loạn. Nhưng ngoài ý liệu, Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có như hắn trong dự đoán như thế, bởi vì bị bắt bỏ mà giận dữ, ngược lại giơ lên khóe miệng, dường như vui sướng nhếch miệng mỉm cười. "Ngươi sao lại thế cảm thấy ta nói những này là tại thương lượng với ngươi?" Không nhìn Vạn Hồn Đấu La bỗng nhiên cứng ngắc sắc mặt, hắn quét mắt ở đây mỗi một cái tà hồn sư, thanh âm tràn ngập một cố khó nói lên lời ngạ mạn. "Cái này xưa nay không là thương lượng, ta cũng không có ý định cho các ngươi lựa chọn cơ hội cùng chỗ trống, hoặc là phối hợp, hoặc là chết." Dường như bị Hoắc Vũ Hạo cuồng vọng tự đại ngữ cho triệt để chọc giận, Vạn Hồn Đấu La sủi cười một tiếng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. "Thánh tử vẫn là chờ tu vi đạt tới phong hào đấu la lại nói lời này đi, nếu như ỷ vào địa vị của mình mà không biết trời cao đất rộng, sớm muộn nguyên nhân quan trọng này thiệt tỏi lớn. Thật sự là buồn cười, tiểu tử này là không phải có chút quá nhẹ nhàng. Thật lấy vì thái độ mình như thế cung kính là sợ hắn." Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhõm đánh bại giáo chủ thân truyền đệ tử sự tình hắn tự nhiên là có nghe thấy, có thể tại cái tuổi này có được loại thực lực này, hắn thiên phú lại là được cho được trời ưu ái. Nhưng cuối cùng, cũng bất quá là chiến thắng một cái hồn đế tu vi tà hồn sư thôi. Đối với thân vị phong hào đấu la hắn tới nói, giống luôn phong loại kia tồn tại, hắn không cần mở võ hồn liền có thể đem nghiền chết. Tên ngốc này thế mà còn dám uy hiếp hắn. Nhưng mà không đợi Vạn Hồn Đấu La nói hết lời, sau đó phát sinh một màn liền đem ở đây mọi người kinh hãi con người co rụt lại. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hoắc Vũ Hạo vị trí thình lình xuất hiện một cái đường kính chừng 2-3 mét, như là giống như mạng nhện to lớn vết rách, mà bản thân hắn thì như là đạn pháo như thế, hướng phía Vạn Hồn Đấu La bắn nhanh ra như điện. Từ khi đi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc sau, Hoắc Vũ Hạo đã thật lâu không có giống như vậy toàn lực bộc phát qua, tốc độ khủng khiếp thậm chí nhường ở đây mấy tên hồn đấu la tu vi tà hồn sư đều chỉ có thể mơ hồ bắt được thân ảnh của hắn, càng nhiều người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tựa như tia chớp bóng đen. Vọt tới trước quá trình bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra ngầm hào quang màu xanh lam, cả người khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Đoạn tội sử giả võ hồn giao phó Hoắc Vũ Hạo là có thể phóng đại người khác tâm tình tiêu cực năng lực, đồng thời tại mở ra võ hồn thời điểm vì năng lực này hiệu quả mang đến không nhỏ tăng phúc. Về phần nguyên bản Hoắc Vũ Hạo liền có được, giống ngạo mạn bản nguyên bạo chủng cũng hoặc là sắc dục bản nguyên giác quan phóng đại loại hình năng lực, vẫn như cũ giống như trước đây, không cần mở ra võ hồn liền có thể trực tiếp sử dụng. Đây đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói tự nhiên là một tin tức tốt, bằng không hắn cũng chỉ có chờ đến chính mình tu vi đến 90 cấp, ngưng tụ ra thứ hai hồn hạch mới có năng lực như thế đồng thời mở ra hai cái võ hồn, mà trước lúc này, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm mất đi nhiều, đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản ở vào 60 cấp bình cảnh tu vi liền bị tăng lên tới tiếp cận hồn đấu la trình độ, mà cái này cũng lần nữa đã chứng minh ngạo mạn bản nguyên chỗ cường đại. Đồng dạng là hai khoảng cấp 10 tăng lên, từ 3-40 cấp tăng lên tới 5-60 cấp, cùng từ 60 cấp tăng lên tới cấp 80 hoàn toàn không phải một cái khái niệm, làm vì đã từng Hoắc Vũ Hạo thường dùng nhất nguyên tội, chỉ cần chủ ký sinh cơ sở càng mạnh, ngạo mạn bản nguyên bạo chủng lúc tăng lên biên độ cũng lại càng lớn. Nương theo lấy tu vi bạo tăng, Hoắc Vũ Hạo tốc độ vậy mà lại lần nữa tiêu thăng, trực tiếp cho mới vừa rồi còn có chút không cho là đúng Vạn Hồn Đấu La giật nảy mình. Mặc dù tu vi vẫn như cũ có chút chênh lệch, nhưng Hoắc Vũ Hạo tốc độ vậy mà so với đã là phong hào đấu la chính mình nhanh hơn, cũng không dám lại có chút chủ quan. Hắn không nói hai lời liền triệu hoán ra vũ hồn của mình Vạn Hồn Thiên. Theo một mặt toàn thân đen kịt, chỉ có cờ xí mặt ngoài hiện ra một chút hào quang màu tím đại kỳ ra hiện trong tay hắn, tượng trưng cho phong hào đấu la chín cái hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi hiện hiện. Hai vàng hai tím năm hắc. Đồng thời không có vội vã phóng xuất ra hồn kỹ, nhìn xem đã gần trong gang tấc Hoắc Vũ Hạo, hắn vô ý thức ngang qua Vạn Hồn Thiên, đem cột cờ mình ở trước ngực. Mà sự thật cũng đã chứng minh quyết định này của hắn có nhiều sao chính xác. Nương theo lấy một trận giống như là muốn đem người mảng nhị xuyên qua tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Vạn Hồn Đấu La thế mà liền như thế không có dấu hiệu nào bay ngược mà ra, đánh cho một lần đâm vào cách đó không xa trên vách tường, trực tiếp đem xuyên qua ra một cái cự đại lỗ thủng. Tứ tán bụi mù che đậy mọi người tầm nhìn, có phản ứng kịp người vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía vừa rồi xảy ra chiến đấu vị trí, khi nhìn đến cái kia đạo thay thế Vạn Hồn Đấu La, lặng lặng đứng lặng tóc trắng thân ảnh lúc, lập tức toàn thân run lên. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo trên tay không biết thời điểm nào nhiều hai thanh tạo hình hoa lệ vũ khí. Bên trái chuôi này dao găm lục kim giao nhau, mặt ngoài mang theo phức tạp ngầm màu hồng đường vân, chỉnh thể phảng phất do thế gian cấp cao nhất phỉ thúy cùng hoàng kim chế tạo thành, chỉ là đứng xa xa nhìn, liền có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó bộ tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng khí huyết chi lực. Không hề nghi ngờ, cái này giao găm chính là Hoắc Vũ Hạo phục chế hoàng kim long thương đặc tính sau, có thể tăng lên trên diện rộng hắn sức mạnh sinh linh chi kiếm. Mà bị Hoắc Vũ Hạo chộp vào tay phải, thì là một thanh đỏ làm song sắc, toàn thân như thủy tinh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, chính là hắn thông qua băng hỏa long vương di hải chế tạo thần khí, song sinh. Nhưng mà cùng vừa rồi không giống địa phương còn không chỉ chừng này, từ Hoắc Vũ Hạo cầm nắm chuôi kiếm bàn tay bắt đầu, mang theo tử sắc đường vân băng màu trắng vảy rồng từ da thịt trắng non ra đời dài mà ra, từng tấc đem hắn mặt ngoài thân thể bao trùm, nhìn qua ngượng ngạo mà yêu dị. Nhất là khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo dưới chân chậm rãi dâng lên mấy cái hồn hoàn sau, ở đây mọi người chỉ cảm thấy một trận sau sống lưng phát lạnh. Chanh, hồng, hồng, chanh, hồng. Mặc dù là năm mai hồn hoàn, nhưng mang cho mọi người cảm giác chấn động lại muốn viễn siêu vạn hồn đấu là 9 cái hồn hoàn. Xung quanh nhiệt độ bắt đầu bởi vì biến cố bất thình lình mà kịch liệt hạ xuống, nhìn xem cái kia lấy Hoắc Vũ Hạo vì trung tâm, từ trong không khí lan tràn ra sương trắng, mọi người tất cả đều e sợ cho tránh không kịp, vô ý thức hướng phía sân bãi biên giới thối lui. Đối với mọi người phản ứng, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có quá mức chú ý, một đôi màu bạc trắng tụ đồng liền như thế lặng lặng nhìn chăm chú cái kia cái lỗ thủng, không có chút nào cảm xúc, chỉ có giống như thần minh quan sát thế gian, hạ xuống phán quyết lúc đạm mạc. Thấu chương xong, chương 241, muốn, ta muốn. Chương 241, muốn, ta muốn. Xem ra, thánh tử đây là dự định cầm lão phu đến lập uy. Nương theo lấy bạn hồn đấu la thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, cái kia mặt tàn phá không chịu nổi vách tường ầm vang sụp đổ, núi mù tứ tán ở giữa, vô số màu tím đen đoan hồn giống như là tích xúc tới cực điểm núi lửa như thế, ầm vang một phát. Mà tại cái kia màu tím đen thủy triều bên trong, vạn hồn đấu la thân hình như ẩn như hiện, nhìn qua có phần vì tà dị. Nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện chúng quanh hắn vây quanh vài đầu hiện ra màu u lam hải hồn thú đoan hồn, chỉ bất quá so sánh với kiếp trước, loại này màu lam đoan hồn số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, trong đó cũng không có Lệ Nhã thân ảnh. Có cái gì vấn đề sao? Dường như cảm thấy đáp án của vấn đề này quá mức rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được méo một chút đầu, chợt giống là nghĩ tới cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tự mình nói ra. Nói đến, tới đây trước đó, ta nói được rồi muốn đưa chút lễ vật cho ta bạn mới bằng hữu tới đối mặt cái này có chút không rõ ràng cho lắm lời nói, mọi người trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, chỉ có Diệp Cốt Y Lìa giống như là ý thức được cái gì như thế, thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chỉ gặp hắn vừa nói, một bên đánh giá một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại lần nữa trở xuống bạn hồn đấu la trên thân, nhẹ giọng mở miệng. Nhìn tới nhìn lui, tựa hồ cũng chỉ có ngươi có cái này phân lượng làm vì lễ vật. Thấy Hoắc Vũ Hạo như thế không đem chính mình để vào mắt, vạn hồn đấu la trong mắt rốt cục hiện lên một vòng lăng lệ sát ý, mặc dù chuyện này thoạt nhìn là Hoắc Vũ Hạo tiên triều hắn ra tay, nhưng người ta thân phận bày ở chỗ này, hắn còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa tổng bộ bên kia không phải nói, thánh tử có 8 cái nhan sắc không giống hồn hoàn sao, điều này sao là 5 cái? Còn nói cái gì cái kia mấy cái hồn hoàn một chút liền có thể nhìn ra cùng phổ thông hồn hoàn ở giữa khác biệt, cái này màu cam khác biệt hắn là đã nhìn ra, nhưng cái này mấy cái huyết hồng sắc rõ ràng chính là 10 vạn năm hồn hoàn a. Tình báo không đúng, vẫn là nói tiểu tử này là song sinh võ hồn, có thể cái kia tà võ hồn hồn hoàn nhan sắc không thích hợp, còn có thể dùng tình huống đặc biệt để giải thích, cái này mới nhìn qua là băng thuộc tính võ hồn lại bằng cái gì có thể có được vượt qua lẽ thường hồn hoàn. Lùi thêm bước nữa tới nói, chỉ là cái kia mấy cái màu đỏ hồn hoàn liền đã đầy đủ biểu lộ Hoắc Vũ Hạo không tầm thường, từ tản ra hồn lực ba động được nhìn, tiểu tử này buộc phát trước tu vi rõ ràng không cao hơn hồn thánh, bằng cái gì có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Ngay tại vạn hồn đấu la châm trước thời điểm, lại cảm giác trong đầu của mình giống như là bỗng nhiên nhiều một thanh âm bình thường, một mực gọi rầm rĩ lấy nhường hắn giết chết trước mắt thánh tử. Giết hắn, giết hắn. Nếu như nghe hắn, tu vi đem cũng không còn cách nào tiến thêm, không bằng giết hắn, đem hồn phách luyện tiến vào vạn hồn phiên bên trong. Có thể có được thiên phú như vậy, thánh tử linh hồn nhất định cũng sẽ không chênh lệch, nói không chừng có thể làm cho vũ hồn của mình cùng tu vi đều tiến thêm một bước. Không chỉ là thánh tử, liên liên tại trận những người này hắn cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần không có người kịp thời đem sự tình truyền đi, tại tổng bộ cùng thái thượng giáo chủ phát giác được chuyện này trước đó, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Cùng thanh âm này cùng nhau xuất hiện, còn có một cỗ không biết từ đâu mà đến, nhường hắn có chút khó mà ức chế điên cuồng tức giận. Máu đỏ tươi tia lặng yên không tiếng động leo lên vạn hồn đấu la hai mắt, mà Hoắc Vũ Hạo đáy mắt một màn kia ngầm màu cam quang mang cũng tại thời khắc này tiêu tán thành vô hình. Đối với phong hào đấu la cấp bậc tồn tại, phẫn nộ nguyên tội mặc dù còn không cách nào giống ảnh hưởng lúc trước luôn như gió nhường hắn triệt để đánh mất lý trí, nhưng thông qua càng vì tình tế khống chế, tại vạn hồn đấu la không có chút nào phát giác tình huống dưới ảnh hưởng phán đoán của hắn còn có thể làm được. Vậy hôm nay liền để lão phu nhìn xem, thánh tử đến cùng có cái gì vậy bảo, có thể cầm lão phu đến lập uy. Mặc dù trong lòng đã quyết định chủ ý muốn xử lý Hoắc Vũ Hạo, nhưng trong lòng cẩn thận đồng thời không để cho hắn giống cái người điên há miệng ngậm miệng liền muốn giết người cả nhà. Ai cũng không biết Hoắc Vũ Hạo còn có hay không át chủ bài, nếu như hắn triển lộ ra sát ý, nhường tiểu tử này sớm chạy, cái kia hậu quả chính là hắn không thể thừa nhận. Chỉ thấy bạn hồn đấu la chi bằng có thể làm cho mình biểu hiện ra một bộ kiên kỵ bộ dáng, dưới thân đệ thất thứ 8 hồn hoàn lại là lặng yên sáng lên. Võ hồn chân thân, vạn hồn lĩnh vực. Hồn khí vừa mới phóng thích, trong tay hắn vạn hồn phiên liền đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền biến lớn số không chỉ gấp 10 lần, đồng thời thân thể của hắn cũng ở trong quá trình này trở nên hư ảo, cuối cùng hóa vì một đoàn màu đỏ an hồn, dung nhập vạn hồn phiên trung. mà Hoắc Vũ Hạo lại giống như là đối với cái này nhìn như không thấy bình thường, thậm chí còn có nhàn tâm hướng phía một bên Diệp Cốt Y Lệ vây vây tay.
Tới.
Diệp Cốt Y Lệ thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên không nên nghe theo Hoắc Vũ Hạo an bài, nhưng nghĩ đến chính mình giờ phút này thân ở Tà Hồn Sư hang ổ, coi như không nghe lời cũng là đường chết một đầu, nàng liền một mặt không tình nguyện tới gần. Theo khoảng cách kéo vào, Diệp Cốt Y Lệ rõ ràng cảm giác được nhiệt độ ngay tại kịch liệt hạ xuống, cái gì cho tới nàng không thể không vận chuyển hồn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản tình trạng. Sớm tại Hoắc Vũ Hạo rời đi Sử Lai Khắc học viện trước đó, liền đã có loại tình huống này, nếu như muốn nói hắn ba cái võ hồn trùng, cái nào chính diện sức chiến đấu mạnh nhất, không hề nghi ngờ chính là Băng Hoàng võ hồn. Cho dù là đã có được 7 cái nguyên tội hồn hoàn đoạn tội sử giả võ hồn, cũng không sánh bằng Băng Hoàng võ hồn mang tới cường đại sức chiến đấu. Tại dung hợp rất nhiều đỉnh cấp băng thuộc tính hồn thú sức mạnh sau, bây giờ dù là hắn chỉ là phóng xuất ra võ hồn, chỗ tản ra hàn khí liền nhường đồng cấp hồn sư khó mà chống cự. Chỉ thấy Diệp Cốt Y liếc cau mày, cố nén cái kia cố nhường nàng có chút khó chịu hàn ý, ngữ khí có chút bất an hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Phóng xuất ra vũ hồn của ngươi, đợi chút nữa ta sẽ đem những cái kia oan hồn đông cứng, ngươi phụ trách tịnh hóa bọn hắn, có thể hấp thu nhiều ít toàn xem chính ngươi, hiểu chưa?" Tên ngốc này quả nhiên biết nàng võ hồn là thần thánh tiên sử. Triệt để xác định trong lòng suy đoán, Diệp Cốt Y lại càng cảm thấy nghi hoặc, nhìn lên trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu. "Vì cái gì muốn như thế làm? Ngươi hẳn phải biết, ta tịnh hóa những này oan hồn có thể tăng cường thực lực nói đùa, phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, vẫn là loại này oan hồn loại hình, đối với nàng tới nói quả thực cùng thiên tài địa bảo không cái gì khác nhau. Từ nàng thức tỉnh võ hồn đến nay, cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế tốt. So sánh dưới, trước kia giết những cái kia tà hồn sư quả thực cùng ăn khang nuốt đồ ăn không cái gì khác nhau. Ta chính là biết mới khiến cho ngươi tới, không là trước kia nói xong làm vì giữa trưa ngươi giúp ta giải vây thủ lao sao? Ngươi muốn đừng, đừng ta liền muốn, ta muốn." Diệp Cốt Y liền ngay cả vội mở miệng, mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo đến cùng đánh cái gì mưu ma trước quỷ, nhưng nàng tu vi đạt được tăng lên thế nhưng là thực sự, coi như tên ngốc này sự tỉnh sau muốn phải đối nàng mưu đồ làm loạn, chính mình cũng có thể tốt hơn đường đối. "Tốt, nắm tay của ta." "A." Nghe Hoắc Vũ Hạo đột như lên ngữ, Diệp Cốt Y thần sắc ngẩn ngơ. Thế nào đột nhiên liền bắt tay rồi? Tên ngốc này, không phải là muốn cơ hội này giảm xuống chính mình cảnh giác, cuối cùng từng bước một thiết kế để cho mình luân hãm, thành vì hắn nô lệ, thỏa mãn hắn biến thái ham mê đi. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, bụi khí lưu màu đen đã đem bọn hắn vị trí hoàn toàn bao phủ trong đó, cái kia cỗ phảng phất sâu tận xương tủy ấm lãnh, nhường vốn là dáng chống đỡ lấy đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người nàng bắt đầu không cầm được run rẩy đứng lên. Mà những cái kia thân ở vạn hồn trong lĩnh vực oan hồn lại giống như là đạt được to lớn tăng phúc bình thường, một cái cá thể hình tăng lên mấy lần không ngừng, cuối cùng dưới sự chỉ huy của vạn hồn đấu la, như là thủy triều giống như gầm thét hướng Hoắc Vũ Hạo vào tới, che khuất bầu trời, giống như địa ngục chi cảnh. Không có thời gian lại lưu cho Diệp Cốt Y Lìa đi phản ứng, Hoắc Vũ Hạo đành phải đem tay trái sinh linh chi kiếm thu hồi, vừa rồi đem vạn hồn đấu la đánh bay ra ngoài một kích kia, chính là hắn thông qua thanh này dao găm chặt đi ra, bây giờ người ta biến thành oan hồn tan vào vạn hồn viên bên trong, vật lý công kích cơ hồ không có tác dụng, tự nhiên cũng nhưng không dùng được nó. Làm xong những này, Hoắc Vũ Hạo kéo lại Diệp Cốt Y Lìa tay, không nhìn thiếu nữ cái kia bỗng nhiên căng cứng thân thể, dưới thân thứ năm hồn hoàn cùng với đùi phải xương bỗng nhiên sáng lên. Cực hạn băng tăng phúc, bắt giác băng nguyên ngưng. Diệp Cốt Y cảm giác bên cạnh mình tựa như là nhiều một cái lỗ đen giống như, cả phiến thiên địa nguyên khí đều tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía Hoắc Vũ Hạo vị trí hội tụ, bị hắn như thôn tính giống như đều hút nhập thể nội, hắn kinh khủng hiệu quả thậm chí nhường không khí đều ẩn ẩn có chút bắt đầu bặm mèo. Hai cái này kỹ năng chính là bắt giác huyền băng thảo cung cấp hồn hoàn kỹ cùng hồn cốt kỹ, hiệu quả cùng Tuyết Liên băng xương tăng phúc cùng loại, có thể đối với hắn tiếp xuống hồn kỹ đưa đến không tầm thường tăng phúc hiệu quả. Nhất là người sau, dưới sự giúp đỡ của Tham Lam bản nguyên, thành công dung hợp gần 30 vạn năm băng hùng vương đùi phải xương. Vẹn vẹn liền phẩm chất tới nói, bây giờ bắt giác huyền băng thảo đùi phải xương, cho dù so với 40 vạn năm băng đế thân thể xương cũng không kém là bao nhiêu. Lúc trước rời đi Sử Lai Khắc học viện trước, Hoắc Vũ Hạo chính là bằng vào khối này hồn cốt khắc một cái hồn kỹ bắt giác vạn hướng thứ, tại tu vi cùng Mã Tiểu Đảo có không nhỏ chênh lệch tình huống dưới, đồng thời ngay cả băng hoàng võ hồn đều không có mở ra tình huống dưới, nhẹ nhõm chặn lại đối phương toàn lực ứng phó Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, có thể nghĩ khối này hồn cốt hồn kỹ có nhiều sao cường đại. Một giây sau, Hoắc Vũ Hạo ngực sáng lên chói mắt hào quang màu bích lục, dưới thân thứ tư hồn hoàn cũng trong cùng một lúc sáng lên. Vĩnh đống chi vực, băng hùng vương bạo phong tuyết. Tại băng hoàng võ hồn cùng với vừa rồi liên tiếp hai cái tăng phúc hồn kỹ ra chỉ dưới, cho dù Hoắc Vũ Hạo dưới mắt tu vi cùng kiếp trước đối phó vạn hồn đấu la thường có chút chiến lệnh, nhưng cả hai chồng chất uy lực cũng đã viễn siêu kiếp trước Tuyết Vũ cực băng vực. Theo lý mà nói, đứng núi chịu sào Diệp Cốt Y hẳn là sẽ trong nháy mắt hóa vì băng điêu mới đúng, nhưng nàng lại ngoài ý liệu, không có chút nào cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm giác được một dòng nước ấm từ Hoắc Vũ Hạo bàn tay truyền đến, thuận lấy cầm nắm địa phương tràn vào toàn thân của nàng. Loại cảm giác này tựa như là tại mùa đông giá rét ở trong chăn bên trong như thế, để cho người ta theo bản năng nghĩ phải buông lỏng thân thể, hảo hảo duỗi cái lưng mệt mỏi. Minh Bạch Hoắc Vũ Hạo dụ ý, Diệp Cốt Y thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, một bên liếc trộm tấm kia tìm không ra một kia tì vết bên mặt, một bên ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tên lúc này, rõ ràng là cái tà hồn sư, làm việc còn như thế cẩn thận. Tấu chương xong, chương 242, dài như thế đẹp trai, làm gì nghĩ không ra đi làm tà hồn sư. 2/1, chương 242, dài như thế đẹp trai, làm gì nghĩ không ra đi làm tà hồn sư. 2/1, ngươi có thể bắt đầu, ba cái kia màu lam oan hồn, giao cho ta tới đối phó. Thanh lanh thanh âm nhường Diệp Cốt Y liễu vô ý thức một cái giật mình, vô ý thức nhìn quanh một vòng, lập tức bị một màn trước mắt chấn kinh đến tột đỉnh. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo nhấc lên ba cái rõ ràng là hải hồn thú màu lam đoan hồn bên ngoài, còn lại màu tím đen đoan hồn tại bước vào báo tuyết phạm vi bao phủ một khắc này, mặt ngoài liền bắt đầu không bị khống chế lan tràn ra màu tái nhợt băng xương. Cho dù bọn chúng tại vạn hồn phiên thôi động dưới, từng cái biểu hiện được hung hãn không sợ chết, nhưng ở cái kia câu ngay cả linh hồn đều muốn đông kết kinh khủng nhiệt độ thấp phía dưới, tốc độ chỉ có thể vừa giảm lại hàng. Rõ ràng là trong khoảnh khắc liền có thể đến khoảng cách, giờ phút này lại giống như là trời. Tựa như là thời gian bị không ngừng thả chậm bình thường, càng đến gần, tại gió tuyết này trung đợi đến càng lâu, oan hồn môn tốc độ thì càng chậm chạp, động tác liền càng là cứng ngắc. Mặc cho bọn chúng cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể tại khoảng cách Hoắc Vũ Hạo 2-3 mét địa phương, bị cái kia không biết thời điểm nào bao trùm toàn thân băng xương đông thành tựa băng, không thể động đậy. So sánh dưới, ba cái kia màu u lam oan hồn tựa hồ đối với rét lạnh kháng tính cao hơn rất nhiều, mặc dù đồng dạng bị cái này bình thường hồn sư khó có thể chịu được nhiệt độ thấp giảm mất tốc độ, mặt ngoài thân thể nhưng không có băng xương ngưng kết dấu hiệu. Chết đi, chết đi. Vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá đắt. Thấy cảnh này, đã đem tự thân dung nhập cờ sĩ vạn hồn đấu la không khỏi ở trong lòng phát ra hương phấn gào thét. Không thể không nói, Hoắc Vũ Hạo cho thấy đồ vật quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu như không phải mấy cái này xuất từ băng hải hải hồn thú thiên sinh liền đối băng thuộc tính có cực cao kháng tính, hắn khả năng thật liền muốn đưa tại tiểu tử này trong tay. Trong lòng như thế nghĩ đến, hắn lại chợt thấy Hoắc Vũ Hạo nắm lấy song sinh kiếm cánh tay nâng lên, hướng phía ba đạo màu lam đoan hồn xa xa một chỉ, thân dưới thứ ba mai huyết sắc hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Trong chốc lát, mấy đạo do cực hàn chi lực tạo thành tráng kiện xiển xích, từ Hoắc Vũ Hạo xung quanh trong hư không ngưng tụ mà ra, như là linh xà giống như hướng phía ba đạo oan hồn bắn nhanh ra như điện. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện những cái kia xiển xích mặt ngoài còn ẩn ẩn mang theo một tia quỷ dị màu xanh sẫm đường vân. Cho dù đối với mình oan hồn rất có tự tin, nhưng ở không biết cụ thể tác dụng tình huống dưới, vạn hồn đấu la vẫn là theo bản năng điều khiển lên oan hồn, muốn phải tránh né cái kia chạm mặt tới xiển xích. Nhưng ngoài ý liệu là, cái kia xiển xích tựa như là mọc mắt giống như, mặc cho oan hồn như thế nào trốn tránh, căn bản là không có cách đào thoát nó khóa chặt. Ngắn ngủi truy đuổi qua sau, xiềng xích cái kia bén nhọn đầu liền dễ như trở bàn tay xuyên qua oan hồn hư ảo thân thể. Cả hai vừa mới tiếp xúc, xiềng xích hiệu quả liền hiện ra đi ra, chỉ thấy ba cái kia oan hồn mặt ngoài thân thể thế mà cũng như cái khác oan hồn như thế, bắt đầu không bị khống chế lan tràn ra xương trắng. Cực hàn luyện ngục. Lúc trước cực bắt chi địa đầu kia 10 vạn năm nguyên long giao phó Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ một trong, làm vì mang theo khóa chặt hiệu quả khống chế hồn kỹ, một khi bị mệnh trùng, chẳng những hành động sẽ bị hạn chế, sẽ còn bị chất chứa trong đó hàn khí ăn mòn, từ đó trên phạm vi lớn giảm xuống đối băng thuộc tính kháng tính. Cho dù là linh hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu là đơn độc thả ra cực hàn luyện ngục, hiệu quả khả năng không có như thế mạnh, nhưng ở bắt giác huyền băng thảo hai cái tăng phúc hồn kỹ ra chỉ dưới, toàn bộ xiềng xích vô luận là cường độ vẫn là tính linh hoạt, đều chiếm được to lớn tăng lên. Cho dù là phong hào đấu la cũng rất khó đem phá hủy. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là tại bị tỏa liên xuyên qua trước rời đi hắn phạm vi công kích. Nhưng mà muốn phải làm đến điểm này nói nghe thì dễ, bình thường trạng thái xiềng xích có lẽ sẽ gặp phải phạm vi công kích không đủ bất cảnh. Nhưng ở vĩnh đông chi vực cùng băng hùng vương bạo phong tuyết mang tới lĩnh vực bao trùm phía dưới. Xiềng xích phạm vi công kích đạt được có thể xưng kinh khủng tăng lên, chỉ cần là ở vào lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, xiềng xích đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói quả thực là như cánh tay sai sự. Lại thêm lĩnh vực bản thân nhiệt độ siêu thấp mang đến giảm tốc hiệu quả, mấy cái hồn kỹ phối hợp lẫn nhau hiệu quả hoàn toàn không phải 1+1=2 như vậy đơn giản. Tại vạn hồn đấu la nhận biết chung, xiềng xích này hiệu quả còn không chỉ chừng này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từ ba cái kia oan hồn bị tỏa liên xuyên qua sau, hắn hồn lực đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ tiêu hao. Mang đến cái hiệu quả này thì là Hoắc Vũ Hạo cuối cùng giải tỏa thất nguyên tội một trong, lười biếng bản nguyên. Cùng đấu kỵ nguyên tội phong ấn hồn lực hiệu quả cùng loại, một khi bị bám vào có lười biếng bản nguyên công kích tổn thương đến, hồn lực cùng thể lực tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn tiêu thăng. Cho dù là làm một cái động tác đơn giản, cũng hoặc là phóng thích một cái bình thường hồn kỹ, đều sẽ tiêu hao mấy lần tại dị vãng thể lực cùng hồn lực. Cũng tỉ như dưới mắt oan hồn, bọn chúng vốn là yêu cầu vạn hồn đấu la thời thời khắc khắc thông qua hồn lực khu động sản vật, tại bị ẩn chứa lười biếng bản nguyên sức mạnh xiển xích mệnh trung sau, đối với hắn cái này chủ ký sinh hồn lực tiêu hao quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đương nhiên, lười biếng bản nguyên cũng có được cùng đấu kỵ bản nguyên tương tự hạn chế, cái kia chính là nhất định phải thuận lấy vết thương ăn mòn đối thủ trong cơ thể mới có thể phát huy hiệu quả. Dưới mắt vĩnh đống chi vực cùng băng hùng vương bạo phong tuyết mặc dù có thể đồng cứng oan hồn, nhưng lại cũng không có thể tạo được chân chính tổn thương tác dụng. Nếu không Hoắc Vũ Hạo chỗ nào còn cần xiển xích, chỉ cần đem lười biếng bản nguyên dung nhập vĩnh đống chi vực, cái tiết như sóng chiều giống như oan hồn mang đến tiêu hao, chỉ sợ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem vạn hồn đấu la hồn lực cho echo. Mà thay vì hắn nguyên tội khác biệt chính là, lười biếng bản nguyên hiệu quả cơ hồ không sao lại thế nhận đến tu vi trên lệch ảnh hưởng. Cho dù đứng tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt là một cái 99 cấp cực hạn đấu la, chỉ cần bị mang theo lười biếng bản nguyên sức mạnh công kích xâm nhập thể nội, tiêu hao liền sẽ gấp bội gia tăng. Chỉ bất quá đối với 99 cấp cực hạn đấu la tới nói, cho dù tiếp nhận lười biếng bản nguyên hiệu quả, bọn hắn cái kia hùng hậu hồn lực cũng đủ để chèo chống bọn hắn chiến đấu một đoạn thời gian rất dài. Ngươi đây là cái gì năng lực? Ý thức được tình huống không thích hợp, vạn hồn đấu la một bên bản năng muốn phải triệu hồi chính mình oan hồn, một bên thanh âm bén nhọn chất vấn Hoắc Vũ Hạo. Chớ nhìn hắn là cái phong hào đấu la, hắn một thân thực lực lớn bộ phận đều bắt nguồn từ vạn hồn phiên bên trong oan hồn, nhất là mấy cái này hải hồn thú oan hồn, không biết hao tốn hắn nhiều ít tinh lực mới cuối cùng đoạt tới tay. Một khi mất đi bọn chúng, thực lực của hắn quả thực có thể nói là 10 không còn 1, hơi chút mạnh một chút hồn đấu la đều so với hắn lợi hại. Mặc dù từ tình huống trước mắt đến xem, những này oan hồn chỉ là bị đông lại mà thôi, nhưng ai biết Hoắc Vũ Hạo còn có hay không nhằm vào oan hồn thủ đoạn đâu. Bây giờ tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị tiểu tử này khống chế, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có nửa đường bỏ cuộc, như vậy coi như thôi ý nghĩ. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không giải đáp hắn nghi hoặc, theo thân dưới thứ 3 mai huyết sắc hồn hoàn lần nữa sáng lên, 10 vạn năm nguyên long hồn hoàn khác một cái hồn kỹ cũng tại thời khắc này hiện ra đi ra. Xương diệt. Chỉ thấy ba con oan hồn chung quanh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái nhìn qua bóng loáng như gương lồng ánh sáng màu trắng, còn không đợi bọn chúng dãy rủa, vị trí không gian liền giống như là cùng thế giới này phân chia ra đến như vậy, lặng yên ngưng kết. Nhìn xem một cái kia cái dương nhanh múa bước, trên mặt oán hận biểu lộ còn có thể thấy rõ ràng, tựa như là bị nhấn xuống dừng lại khóa màu u lam oan hồn. Diệp Cốt Y Y không hiểu nhớ tới loại kia khi còn sống trùng hợp bị nhờ cây giọt trùng, cho dù đi qua vô số tuế nguyệt biến thiên, cuối cùng vẫn như cũ duy trì sinh động như thật trạng thái côn trùng hổ phách. Cùng những cái kia xui xẻo côn trùng cùng loại, thời khắc này oan hồn tựa như là bị vây ở màu trắng hơi mở hổ phách trung bình thường, không thể động đậy. Thấy Hoắc Vũ Hạo như thế nhẹ nhõm ứng đối lấy vạn hồn đấu la công kích, Diệp Cốt Y Y vô ý thức nhấc lên tâm cũng là rốt cục rơi xuống, không do dự nữa, nàng trực tiếp liền phóng xuất ra chính mình thần thánh thiên sử võ hồn. Thánh khiết kim cánh chim màu trắng từ nàng phía sau triển khai, nhưng cố khí tức thần thánh kia lại còn chưa kịp phát ra, liền bị chung quanh hàn ý cho áp chế trở về, căn bản là không có cách rời đi thân thể của nàng nửa phần. Mặc dù đối một màn này sớm có đoán trước, nhưng Diệp Cốt Ý trong lòng vẫn như cũ có chút ghen ghét. Tên ngốc này võ hồn cùng hồn kỹ đến cùng là có cỡ nào biến thái a? Thế mà trực tiếp đưa nàng thần thánh thiên sử áp chế đến nỗi ngay cả khí tức đều không thể ngoại phóng. Luận phẩm chất, thần thánh thiên sử thế nhưng là có được cực hạn thần thánh thuộc tính võ hồn, không nói tại vô số võ hồn trung đứng hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là nhất vì đỉnh tiêm cái kia một nắm. Từ trước đến nay đều là nàng bằng vào võ hồn phẩm chất áp chế người khác phần. Kết quả Hoắc Vũ Hạo cái này tà hồn sư không những đối với nàng thần thánh khí tức một điểm phản ứng đều không có, thậm chí còn trái lại áp chế nàng. Dại như thế đại liền không bị qua cái này bị quất. Chắc không được có thể thành vì tà hồn sư tổ chức thánh tử, quang từ một điểm này thượng nhìn, cái này Linh Băng chỉ sợ thật sự có thành vì tà hồn sư chi vương tiềm lực. Làm vì thần thánh tiên sử võ hồn người sở hữu, mình tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm loại tà ác này tồn tại trưởng thành, chắc chắn đem ra công lý. Đương nhiên, hiện tại rõ ràng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, chỉ thấy Diệp Cốt Ý hít sâu một hơi, thân giới đệ nhất, thứ tư hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Thánh quang phổ chiếu, thánh quang linh trận. Chỉ thấy Diệp Cốt Y dị thân thể đầu tiên là bắn ra tràn ngập thần thánh khí tức kim bạch sắc quang mang, ngay sau đó quang mang kia lợi dụng nàng vì trung tâm, như thủy triều hướng chung quanh từng cơn sóng liên tiếp rung động. Mà những cái kia bị băng phong oan hồn giờ phút này tựa như là chủ động đưa đồ ăn như thế, nhưng phàm là tắm rửa tại cái kia kim bạch sắc quang mang phía dưới tồn tại, trên mặt oán hận đều sẽ bị hoảng sợ thay thế. Nhưng cho dù lại e ngại cỗ này quang mang, bị băng phong đến không thể động đậy bọn chúng cũng không có cách nào tránh né. Tựa như là gặp nước sôi tuyết động như thế, bọn chúng có thể làm, chính là trơ mắt nhìn chính mình hư ảo thân thể dần dần tán loạn. Tăng giá cho đến triệt để vỡ vụn thành hư vô. Từ bọn chúng biến mất địa phương, từng sợi mắt thường khó mà phát giác tinh thuần năng lượng không ngừng tụ hợp vào Diệp Cốt Y Y thể nội, số lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Có thể nghĩ, chỉ cần sự tình sau đem những năng lượng này luyện hóa hấp thu, nàng tu vi sẽ nên đón một vòng bao nhiêu khoa trương tăng lên. Theo thể nội năng lượng tràn đầy, cùng với hai cái tiếp tục tính hồn kỹ hỗ trợ xua tan xung quanh hàn ý, Diệp Cốt Y Y cảm giác mình đã có thể miễn cưỡng chống cự vĩnh đóng chi vực cùng báo tuyết mang tới nhiệt độ thấp. Ngay tại nàng nghĩ muốn đích thân ra trận, tăng tốc một lần hiệu suất thời điểm, lại giống như là ý thức được cái gì giống như, thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút. Mặc dù có thể chịu được rét lạnh, nhưng không có nghĩa là loại cảm giác này dễ chịu. Chương 242, chương 242, tựa như là giữa mùa đông muốn từ trong chăn chui ra ngoài đi làm như thế, cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo bàn tay truyền đến dòng nước ấm, trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một loại không nỡ lòng bỏ bông ra ý nghĩ. Ngắn ngủi do dự qua sau, nàng yên lặng dùng tay trái lặp lại phóng thích ra chính mình thứ hai hồn kỹ Thánh Linh Trảm, cùng với thứ năm hồn kỹ Thánh Kiếm, cho những cái kia cách xa nhau rất xa oan hồn môn giải thoát. Về phần tay phải thì từ đầu đến cuối như không có chuyện gì xảy ra, tùy ý Hoắc Vũ Hạo cầm nắm lấy, giống là căn bản không có ý thức được có cái gì không ổn đồng dạng. Nói trở lại, thế nào cảm giác tên ngốc này làn da so với ta đều tốt. Bàn tay bắt lại trơn bóng, còn thật thoải mái, cũng không biết là ăn cái gì dáng dấp. Muốn không sau đó hỏi một chút. Rõ ràng dài như thế đẹp trai, coi như không tu luyện cũng có thể sống rất thoải mái a. Làm gì nghĩ không ra chạy tới làm tà hồn sư. Vẫn là nói, hắn liền là bởi vì dung mạo dẫn đến từ nhỏ bị những tâm lý kêu biến thái đại tỷ tỷ để mắt tới, bị như vậy làm như vậy rất nhiều khó coi sự tình. Lúc này mới sa đọa thành tà hồn sư. Ngay tại Diệp Cốt Y suy tư thời khắc, lấy lại tinh thần vạn hồn đấu la lại cảm giác chính mình cả người sắp nổ. Thần thánh, ngươi đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Đứng xa xa nhìn Diệp Cốt Y trên thân chỗ tách ra kim bạch sắc quang mang, cùng với cái kia cố nhường hắn bản năng cảm thấy ác hàn khí tức, vạn hồn đấu la lại cũng bất chấp gì khác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chửi ầm lên. Linh Băng, ngươi biết con mẹ nó ngươi đang làm gì sao sao? Ừm. Hồn nhiên không thèm để ý vạn hồn đấu la giận dữ, Hoắc Vũ Hạo giống là thật đang tự hỏi đáp án của vấn đề này như thế, cúi đầu trầm ngâm. Một lát sau mới nâng ngẩng đầu lên, yên ổn hỏi lại. Tại cho bằng hữu của ta chuẩn bị lễ vật. Nói xong, hắn giống là nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói bổ sung. Vẫn là nói, ngươi hy vọng nghe được đáp án là, ta tại bắt ngươi lập uy. Nàng là thần thánh thiên sử võ hồn. Không biết là trong lòng quá mức phẫn nộ, còn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, vạn hồn đấu la trực tiếp từ võ hồn chân thân trạng thái thoát ly đi ra, hai con ngươi xích hồng nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, mặt mũi giả nua nhìn qua trước nay chưa có dữ tợn. con mẹ nó ngươi tại bồi dưỡng một cái nhất định cùng tà hồn sư thành vì địch nhân tồn tại. Ngươi đây là muốn hủy diệt thánh linh giáo. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Hoắc Vũ Hạo mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tiên ổn ngữ khí để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ hắn là thật tại kinh ngạc vẫn là đùa cợt. Đối đầu vạn hồn đấu la cái kia sát ý giật giảo ánh mắt, hắn nhẹ giọng mở miệng, tiên ổn giống như là ngồi ngay ngắn cao vị quan tòa, mà không thay đổi tuyên đọc đối phương tử hình. Ta nhớ được ta từ vừa mới bắt đầu liền đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi từ bỏ, không phải sao? Ta từ bỏ. Chẳng lẽ nhường lão phu nghe ngươi, đời này cũng không đề cập tới nữa thăng tu vì không thành. Liên như thế một lát công phu, vạn hồn đấu la liền tổn thất đại lượng oan hồn, đã đến thương cân động cốt tình trạng. Đau lòng đến muốn phải thổ huyết hắn đoán độc rít gào lên tiếng, lại khó ngăn chặn trong lòng bi phẫn cùng cuồng nộ. Ngươi thứ đáng chết này, thế mà cùng thần thánh tiên sử võ hồn hồn sư hôn cùng một chỗ, còn giúp trợ nàng tịnh hóa ta như thế nhiều oan hồn, dạy chủ yếu là biết được việc này, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tự biết đại thế đã mất, vạn hồn đấu la dưới thân cái viên kia đen như mực thứ 9 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Trong khoảnh khắc, hắn hồn lực liền biến mất gần 6 thành nhiều. Lượng lớn tiêu hao nhường vạn hồn đấu la thân thể có chút lung lay, nhưng hắn nhưng không có bởi vì xa như vậy siêu dị vang tiêu hao mà dừng tay, ngược lại càng kiên định toàn lực bộc phát quyết tâm. Không có cách, Hoắc Vũ Hạo cái này băng thuộc tính võ hồn cường đại đến nằm ngoài dự đoán của hắn, hồn kỹ một cái so với một cái lợi hại không nói, còn có một loại không biết từ đâu mà đến, nhường hắn tiêu hao bạo tăng năng lực, quả thực có thể nói là khắc tinh của hắn. Đồng dạng là triệu hoán thú hồn tiến hành chiến đấu, hắn vạn hồn phiên chủ yếu là dựa vào phô thiên cái địa số lượng thủ thắng, triệu hồi ra thú hồn sức chiến đấu phổ biến sẽ không quá cường. Cho dù là cái kia mạnh nhất ba cái hải hồn thú oan hồn, khi còn sống cũng không đến 5 vạn năm tu vi, thậm chí tại bị chuyển đổi vì oan hồn sau, thực lực sẽ còn không nhỏ suy yếu. Mà cái này không thể nghi ngờ đối diện Hoắc Vũ Hạo ý muốn, làm vì phạm vi tính hồn kỹ, vinh đống chi vực cùng báo tuyết phải xem đối thủ số lượng có bao nhiêu, chỉ cần thực lực không đạt tiêu chuẩn, đến nhiều ít đông lạnh bao nhiêu. So sánh dưới, huyết hổ đấu la trương bằng triệu hoán thú hồn mặc dù số lượng không cái kia sao nhiều, nhưng làm vì chủ thể 12 thú hồn lại từng cái có được hồn đấu la cấp bậc sức chiến đấu. Tuy nói làm không được đem Hoắc Vũ Hạo lĩnh vực như không có gì, tối thiểu cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị đông thành tựa băng. Hơn nữa huyết hổ đấu la còn có thể phụ thể thú vũ hồn, tự thân sức chiến đấu cũng là cực vì không tầm thường, không giống hắn, đã mất đi oan hồn liền cũng không có rồi răng láo hổ như thế, tính uy hiếp giảm bất đi nhiều. Bây giờ ba cái hải hồn thú oan hồn bị khống chế, tại không biết Hoắc Vũ Hạo còn có hay không thủ đoạn khác tình huống dưới, hắn đã không nghĩ lại tiếp tục dây dưa tiếp. Oan hồn mất liền mất, chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ, toàn bộ liền còn có làm lại từ đầu cơ hội. Mà đang tiêu hao có thể xương lượng lớn hồn lực sau, vạn hồn đấu la thứ 9 hồn kỹ rốt cục phóng thích ra ngoài, nguyên bản những cái kia bị băng phong màu tím đen đoán linh lập tức bắt đầu hướng phía màu đỏ chuyển biến. Cho dù cách băng phong, Diệp Cốt Y cùng Hoắc Vũ Hạo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia đoán linh khí tức đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ kéo lên lấy. Cách, nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, từng đạo giữ tợn vết nứt tự oán hồn mặt ngoài băng xương nổi lên hiện. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, vì phòng ngừa Hoắc Vũ Hạo lần nữa dùng ra cái gì quỷ dị thủ đoạn, cũng vì không để cho mình oan hồn cho Diệp Cốt Y làm áo cưới, vạn hồn đấu la lại không chút do dự phóng xuất ra chính mình thứ 5 hồn kỹ. Chỉ thấy những cái kia oán linh giống nhau lúc trước bị tử thần sứ giả thi triển thi bạo lúc thi thể như thế, có hơn phân nửa số lượng thân thể bắt đầu bắn ra chói mắt hồng quang, vừa mới tăng vọt khí tức thế mà bắt đầu không bị khống chế bạo loạn đứng lên. Làm xong những này, vạn hồn đấu la không chút do dự nắm mình lên vạn hồn tiên, tốc độ toàn lực bộc phát, hướng phía lối ra bỏ chạy. Hắn muốn là muốn phải đem tất cả oan hồn toàn bộ dẫn bạo tới, nhưng mỗi nhiều hơn một mục tiêu, hắn hồn lực tiêu hao liền sẽ tăng thêm một phần, còn lại hồn lực căn bản không đủ để chèo chống hắn làm chuyện này, cái này mới bất đắc dĩ lựa chọn tự bạo một bộ phận. Cái này đi vội vã rồi. Thanh âm rõ ràng truyền lọt vào trong tai, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây là mạng, nhưng vạn hồn đấu la lại giống như là bỗng nhiên cảm ứng được chính mình tức đem số chết giống như, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cô ác hẳn. Cưỡng ép xua tan cái kiếp như rơi vào hầm băng hàn ý, mãnh liệt tử vong dự cảm nhường hắn phát ra lời nói không có mạch lạc gào thét. Ngươi không có thể giết ta. Ta là thánh linh giáo trưởng lão. Giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, chỉ là trầm mặc lật qua lật lại trong tay song sinh kiếm, tại thôn phệ gần như bảy thành hồn lực về sau, tên vị xương nguyệt màu xanh thẳm lưỡi đao liền bắn ra hào quang chói sáng. Nhìn xem cái kia tràn ngập tầm mắt băng lam sắc quang mang, cho dù Diệp Cốt Y Lì giờ phút này nắm Hoắc Vũ Hạo tay, cũng không khỏi có một loại tư duy đình trệ, linh hồn đều muốn vì chi đông kết cảm giác. Tại cái kia người chung quanh ánh mắt đờ đẫn dưới, Hoắc Vũ Hạo đạm mạc nâng tay, thời hận giống như cách không vung lên. Cùng Dương Viêm cái kia bưng che khuất bầu trời biển lửa dung nham khác biệt, ngoại trừ cái kia cố để cho người ta vô ý thức cảm thấy run sợ lam sắc quang mang bên ngoài, lần này vung chạm không còn gì khác thanh thế. Phát sinh cái gì? Ta thế nào cái gì cảm giác đều không có. Hán, không có phát động công kích. Vạn hồn đấu la hơi nghi hoặc một chút, nhưng bất an trong lòng cùng khủng hoảng lại là càng mãnh liệt. Chờ chút suy nghĩ của ta hoảng hốt ở giữa, giống như là rốt cục ý thức được suy nghĩ của mình chính đang nhanh chóng trở nên trì trệ, vạn hồn đấu la trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn động tác cứng ngắc túi đầu xuống, muốn nhìn một chút thân thể của mình. Chính là như thế một cái động tác đơn giản, vạn hồn đấu la lại làm phá lệ gian nan, khi nhìn đến từ cái cổ trở xuống, không biết thời điểm nào đã hoàn toàn bị băng phong thân thể sau, con người bỗng nhiên rụt lại. Van cầu ngươi để. Lời nói còn chưa kịp nói xong, mỹ lệ mà mộng ảo băng cứng liền lặng yên không tiếng động dọc theo cái cổ lan tràn đi lên, triệt để không qua đầu của hắn. Ở đây mọi người tất cả đều bị một màn quỷ dị này dọa đến gần như nghẹn ngào. Băng phong đối thủ năng lực có lẽ không tính cái gì, nhưng vấn đề là Hoắc Vũ Hạo một chiêu này, nó một điểm dấu hiệu đều không có a. Chỉ là cách không bung ra một kiếm, không có công kích quy tích, không có năng lượng ba động, có chỉ là cách xa nhau 200-300 mét, không hiểu thấu liền xuất hiện tại vạn hồn đấu la trên thân, đồng thời cấp tốc lan tràn bằng cứng. Một trận dài rằng giặc yên tĩnh qua sau, Hoắc Vũ Hạo trên người bảy rồng tán đi, vô luận là thấu xương kia giá lạnh, vẫn là tứ ngược báo tuyết, đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thu lên vũ hồn của mình sau, Hoắc Vũ Hạo có chút hư nhược lung lay, lúc này mới nhìn về phía một bên Diệp Cốt Ý Liễu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi có thể tiếp tục."
"A nha."
Chỉ thấy Diệp Cốt Ý Liễu một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ, vô ý thức nhìn về phía trước mặt Oán Linh, lúc này mới phát hiện, những cái kia mắt thấy liền muốn tự bạo Oán Linh môn, giờ phút này thế mà lâm vào cùng bạn hồn đấu lạ như thế băng cứng bên trong. Vừa rồi một kiếm kia, thế mà còn là quần thể công kích. Cưỡng chế trong lòng bối rối, Diệp Cốt Y có chút cứng ngắc di chuyển bước chân, bắt đầu từng chút một tỉnh hóa lấy băng cứng bên trong oan hồn. Nhìn thấy Diệp Cốt Y quang mang có thể xuyên thấu qua xương nguyệt mang tới băng cứng, đối bên trong oan hồn có tác dụng, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới yên lòng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một bên còn ngốc đứng đấy tả các hồn sư. Ngoại trừ vạn hồn đấu la bên ngoài, các ngươi ai là nơi này người mạnh nhất? Đấu chương xong, chương 243, lấy thân tự hổ Diệp Cốt Y, chương 243, lấy thân tự hổ Diệp Cốt Y, ngoại trừ vạn hồn đấu la bên ngoài, các ngươi ai là nơi này người mạnh nhất? Nghe được cái này giống như là tại cho mời vị kế tiếp thằng xui xẻo lời nói, ở đây chúng người nhất thời thân thể cứng đờ. Một trận đưa mắt nhìn nhau qua sau, bọn hắn liền không hẹn mà cùng quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một vị nhìn qua không quá thu hút cao gầy nam nhân. Nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, thân sắc rõ ràng có chút bối rối, cùng chúng khác biệt chính là, hắn gò má trái nơi có một mảnh cùng loại vết bỏng vết sẹo, một mực hướng kéo dài xuống, cho đến lan tràn tiến vào trong cổ áo bộ. Dường như phát giác được Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhìn lại, nam nhân hầu nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, kiên trì đi lên phía trước. Thánh tử đại nhân, ta gọi Trình Trạch, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Hoắc Vũ Hạo trên dưới đánh giá hắn một phen, tại cảm ứng được nam nhân cái kia hồn đấu la cấp bậc hồn lực ba động sau, lúc này mới nhẹ gật đầu. Trình Trạch đúng không? Ta trước đó lời nói ngươi cũng nghe đến, đã bạn hồn trưởng lao không nguyện ý, sau này Đông Dương thành cùng với chúng quanh mấy cái thành nhỏ phân bộ ta dự định nhường ngươi để ý tới, biết nên thế nào làm sao? A, nhìn xem rõ ràng có chút mông vòng nam nhân, Hoắc Vũ Hạo dường như không kiên nhẫn giơ lên lông mày, còn không đợi hắn mở miệng, nam nhân tựa như cũng giống như chim sợ đá, toàn thân run run một lần, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta biết. Còn xin thánh tử đại nhân yên tâm, ta nhất định ước thúc tốt Đông Dương thành cùng với xung quanh thánh giáo thành viên, một khi có người vượt qua quy củ của ngài, nghiêm trị không tha. Ân, hy vọng ngươi có thế để cho ta nhìn thấy ngươi có xử lý những chuyện này năng lực. Nghe nam nhân cam đoan, Hoắc Vũ Hạo cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là yên ổn quét mắt những người khác. Còn ai có ý kiến, hiện tại có thể đứng ra, ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Trầm mặc. Còn lựa chọn cơ hội? Lựa chọn mộ địa cơ hội đi. Cái này nếu là đứng ra, sợ là liền cùng vạn hồn trưởng lão một cái hạ chẳng đi. Tại Hoắc Vũ Hạo không ngừng liếc nhìn dưới, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu xuống, sợ đi vào vạn hồn trưởng lão theo gót. Không thể giết chóc sinh linh liền không thể giết chóc đi, nhiều lắm thì tu vi tốc độ tiến triển chậm một chút, dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ quan trọng. Đã không ai đưa ra ý kiến, ta liền ngầm thừa nhận các ngươi đều tuân thủ ta quyết định quy củ. Dường như đối mọi người thái độ cảm thấy hài lòng, Hoắc Vũ Hạo thần sắc vui mừng nhẹ gật đầu, tiếp tục phân phó nói: "Cuối cùng nói lại lần nữa xem, có thể tự mình tu luyện cũng đừng cho ta đi làm cái gì làm điều phi pháp sự tình. Nếu là võ hồn thật sự là có cần, liền đi tìm những cái kia làm ác người, về phần làm ác đến cái gì trình độ người nên giết, ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời. Tóm lại, ta tương lai không hy vọng được nghe lại đế quốc Bắc Cảnh lại có bao nhiêu nhiều ít người mất tích, lại có cái nào thôn trong vòng một đêm bị tà hồn sư tàn sát hầu như không còn, đều nghe rõ chưa?" "Minh bạch." "Rất tốt, hai ngày này phái người thông báo một chút chung quanh phân bộ, đem lời của ta đều bàn giao xuống dưới, từ hôm nay sau này các ngươi liền nghe từ Trình Trạch chỉ huy, nếu là gặp cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể phái người đến Nhật Nguyệt học viện phụ cận phân bộ tìm ta." "Đúng rồi." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo giống là nghĩ đến cái gì, lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên Trình Trạch. "Hôm nay chuyện này, ngoại trừ thần thánh thiên sử võ hồn tình báo bên ngoài, ngươi có thể hướng tổng bộ chi tiết báo cáo, nếu như bên kia một lần nữa phái phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác tới trấn thủ, trước hết cùng hắn nói một chút ta quyết định quy củ, nếu là hắn không có ý định tuân theo. Đồng dạng, nhớ kỹ phái người cho ta biết." Trình Trạch biến sắc, gật đầu đồng ý. "Là. Vậy liền đem nên tu địa phương đều sửa một chút, tất cả giải tán đi. Đem mọi người phân phát." Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau một bên tịnh hóa oan hồn, một bên bệnh thai nghe lén Diệp Cốt Y Lì dường như bị Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay người dọa sợ, Diệp Cốt Y Lì thân thể mềm mại đột nhiên rung động run một cái, ngay sau đó nàng liền cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía những cái kia bị phong ấn ở tường băng bên trong oan hồn, dương giả trang ra một bộ chính mình ngay tại dựa theo phân phó chăm chú làm việc bộ dáng. "Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta." Tiếc nuối là cũng không biết là bởi vì thiên sứ chi thần đã không còn tồn tại, không cách nào đáp lại cầu nguyện của nàng, còn là bởi vì tịnh hóa quá nhiều oan hồn, dẫn đến nàng giờ phút này giống như siêu công suất cao bóng đèn như thế, toàn thân tản ra để cho người ta hai con ngươi nhói nhói qua mang. Hoắc Vũ Hạo cũng không có như nàng mong đợi như thế coi nhẹ nàng. "Ngươi sau đó có cái gì dự định?" "A." Giống như là không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lại hỏi vấn đề này, Diệp Cốt Ý liền động tác dừng lại, vô ý thức nhìn quanh một vòng bốn phía, tại xác định không có những người khác về sau, nàng mới có hơi khó có thể tin nâng ngón tay chỉ chính mình. "Ngươi tại hỏi ta chăng? Thế nào cảm giác cô nương này đầu cũng có chút nhọn?" Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhảy lên, cứng rắn phun ra hai chữ: "Đương nhiên." "Ta,
ta không biết. Diệp Cốt Y có chút sợ hãi rụt rụt, có chút chần chờ lẩm bẩm. Ngươi chẳng lẽ không đem ta bắt lại sao? Nhìn xem nói được nửa câu liền chính mình áp đúng đứng lên Diệp Cốt Y Lệ, Hoắc Vũ Hạo người đần độn. Không phải, cô nương, trong mắt ngươi ta đến cùng là cái gì hình tượng a? Có chút bất đắc dĩ bướt bướt mi tâm, Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời cũng có chút phạm vào khó, mặc dù hắn bàn giao những người khác, không nên đem Diệp Cốt Y Lệ sự tình truyền đi, nhưng loại chuyện này ngẫm lại liền biết chắc là không đạt được. Tựa như bạn hồn đấu la nói, Julio không biết còn tốt, một khi biết, liền không khả năng bỏ mặc một cái thần thánh tiên sử võ hồn hồn sư sống ở trên đời này. Nếu là liền để cái này ngốc cô nương như thế đi, không chừng ngày nào liền chết tại cái nào đó không vì người biết trong góc, còn có thể hay không có lại cơ hội gặp mặt cũng không biết. Tương phản, nếu là có thể giống kiếp trước như thế đạt được Diệp Cốt Y Lệ viện trợ, tại giải quyết tà hồn sư trong chuyện này, hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Nghĩ nghĩ, Hoắc Vũ Hạo nâng đầu, đối mặt Diệp Cốt Y Lệ hai mắt. Đã ngươi không cái gì đánh coi là, muốn hay không đi theo ta? Diệp Cốt Y Lệ biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Đáng giận tà hồn sư, quả nhiên vẫn là không cẩn thận liền bại lộ bản tính. Thiệt thòi ta kèm chút còn lấy vì tên ngốc này thật sự là cái gì người tốt, nguyên tới vẫn là đối ta mưu đồ làm loạn. Thử nghĩ một hồi, đối với ủng có thần thánh thiên sử võ hồn chính mình tới nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là cùng tà ác không đội trời chung kiên định tín ngưỡng, là vô luận đứng trước bất luận cái gì khó khăn, đều kiên định bản tâm khí phách. Linh Băng khẳng định là minh bạch điểm này, cho nên muốn dụ nàng cái này thân phụ thần thánh huyết mạch người thả hạ cảnh giác, tại đưa nàng từng bước một chăm sóc dạy bảo đến nhận chức do chính mình muốn làm gì thì làm thời kỳ mấu chốt, lại bỗng nhiên bộc lộ ra diện mục thật sự, cho nàng kiên định tín ngưỡng tới một cái trầm thống đặc kích. Đã sớm nghe nói có chút tà hồn sư cùng ma quỷ như thế, ưa thích lấy đùa bỡn lòng người tìm niềm vui, bây giờ nàng xem như thấy được. Như thế ác độc kế hoạch, gia hỏa này quả lại chính là một cái đùa bỡn lòng người ma quỷ. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn là bị nàng cho sớm xem đấu. Nhưng mà không đợi Diệp Cốt Y Lệ vì chính mình bén nhạy sức quan sát cảm thấy tự ngạo, một vấn đề khác liền theo nhau mà tới. Coi như mình đã nhận ra, lại nên thế nào đi ứng đối loại chuyện này đâu? Dù sao mềm không được, Linh Băng hoàn toàn có thể tới cứng rắn. Coi như mình cự tuyệt, tên ngốc này không vẫn là có thể cưỡng ép đối với mình muốn làm gì thì làm sao? Nói không chừng chính mình vừa mới cự tuyệt, Linh Băng liền sẽ bởi vì thẹn quá hóa giận mà trực tiếp bại lộ bản tính, bằng vào thực lực cường đại ép buộc chính mình. Chẳng những để cho mình mặc vào các loại xấu hổ quần áo cung cấp hắn đùa bỡn, thỏa mãn hắn các loại biến thái ham mê, thậm chí khả năng đem chính mình cầm tù tại một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới mật thất bên trong, nhường thân phụ thần thánh huyết mạch chính mình cùng hắn cái này tà hồn sư chi vương không biết ngày đêm tạo tiểu nhân. Có thể nghĩ, một khi xảy ra chuyện như vậy, sẽ đối nàng cái kia ghét ác như cựu tâm tính tạo thành bao nhiêu đả kích lớn. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, nàng khẽ cắn môi dưới, một mặt chịu đục mà hỏi: Ta còn có lựa chọn khác sao? Cái này ngốc cô nương thế nào ngữ khí là lạ? Mặc dù trong lòng đối Diệp Cốt Y cái kia biểu tình cổ quái cảm thấy nghi hoặc, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, sắc mặt tiên ổn giang tay. Thật đáng tiếc, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, khả năng này là ngươi dưới mắt lựa chọn duy nhất. Ngắn gọn nhắc nhở, giờ phút này lại giống như sấm sét giữa trời quang giống như tại Diệp Cốt Y trong đầu nổ vang. Đây là đang uy hiếp nàng sao? Chẳng lẽ nói, Linh Băng đã thông qua phản ứng của mình, phát giác được chính mình phát hiện kế hoạch của hắn? Không, hẳn là còn chưa có xác định. Nếu như xác định, chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo đã thu tính đại phát, bắt đầu đối nàng muốn làm gì thì làm. Đây là hắn đang thử thăm dò chính mình. Diệp Cốt Y chỉ cảm thấy một trận tay chân lạnh bớt, nhịp tim không bị khống chế điên cuồng gia tốc. Tỉnh táo, tỉnh táo, Diệp Cốt Y, những này vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa vừa rồi Hoắc Vũ Hạo đối mọi người nói những lời kia cũng không giống là tại làm ngụy, nếu như đây hết thảy chỉ là vì cầm xuống nàng mà cố ý làm, vậy thì có chút tốn công tốn sức. Dù sao cái này vạn hồn đấu la chết thế nhưng là thực sự, Diệp Cốt Y rất rõ ràng, chính mình cái này thần thánh thiên sử cho dù lại có giá trị, cũng không trở thành nhường Hoắc Vũ Hạo làm đến loại tình trạng này. Lui một bước tới nói, coi như những này thật đều là vì tiêu trừ nàng cảnh giác chỗ tận lực căn bài, nàng cũng thành công mượn Hoắc Vũ Hạo tay diệt trừ một tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Kế tiếp chỉ cần nàng một mực kiên thủ trụ bản tâm, Hoắc Vũ Hạo rất có thể liền sẽ không quá sớm bại lộ vốn là mục đích, từ đó làm cho cả Bắc Cảnh tà hồn sư một mực an phận thủ thường. Nghĩ đến nơi này, Diệp Cốt Y trong lòng không hiểu hiện ra một cố lấy thân tự hổ, ngoài ta còn ai cảm động? Tựa như những cái kia cố sự bên trong, một người một mình chấn thủ ma quật vô số tuyết nguyệt, cuối cùng ẩn sâu công cùng tên anh hùng đồng dạng. Mà bây giờ, không thì có một cái đồng dạng cơ hội bày ở trước mặt nàng sao? So sánh với thiên hạ thương sinh an nguy, nàng cần thiết nỗ lực bất quá là kiên định ý chí mà thôi. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhiều lắm là cũng chính là tại cơ sở này bên trên, lại thêm thân thể của mình thôi. Nếu là tên ngốc này thật đối nàng cảm thấy hứng thú, nàng liền. Bất động thanh sắc đánh giá một chút Hoắc Vũ Hạo, cũng không biết Diệp Cốt Ý liền là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên. Được rồi, nếu là chính mình biểu hiện được quá mức kháng cự, khẳng định sẽ khiến đối phương lòng nghi ngờ. Dù sao không thể phản kháng. Coi như là đối với hắn hôm nay để cho mình tịnh hóa như thế nhiều oan hồn hồi báo đối tương lai mình khả năng gặp phải tao ngộ làm một phen tâm lý kiến thiết sau, Diệp Cốt Ý Lìa lại không do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, xin cho ta đi theo ngươi. Luôn cảm giác nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức há mồm, đúng nửa ngày lại không biết nên nói chút cái gì. Vì để tránh cho càng tô càng đen, hắn trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra món kia do vô số tơ kim loại tuyến biên chế mà thành, trong đó còn ẩn chứa có thiên mộng ca lộ sắc áo khoác, đưa tới Diệp Cốt Ý Lìa trước mặt. Trước mặc vào cái này, đem nơi này oan hồn toàn bộ tịnh hóa xong, quần áo các loại cùng ta trở về khách sạn trả lại cho ta. Không có cách, Diệp Cốt Y thời khắc này trạng thái thật sự là quá làm người khác chú ý, nơi này cách hắn chỗ khách sạn còn có một đoạn không ngừng khoảng cách, nếu là chính mình liền như thế mang theo tên ngốc này ra đường, dẫn phát hoành động là tất nhiên. Mặc dù hắn mỗi lần đi tại trên đường cái đều 10 điểm hút con người, đối với cái khác tầm mắt của người sớm đã thành thói quen, nhưng giống như vậy bên người đi theo cái mặt trời, chung quy là có chút vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Dường như lại từ Hoắc Vũ Hạo trong giọng nói não bổ đến cái gì biến thái sự tình, Diệp Cốt Y thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, do dự một lát, vẫn đưa tay nhận lấy. Áo khoác vào tay lạnh buốt, mang theo một loại để cho người ta yêu thích không buông tay tơ lụa xúc cảm, mặc quá trình bên trong, Diệp Cốt Y còn mơ hồ ngửi thấy một cố khiến cho người tâm thần thanh thản thanh lương hư khí. Hoàng hốt ở giữa, Diệp Cốt Y liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bàn tay xuyên qua gò má của nàng, kéo lấy nàng đầu sau mũ trùm. Mũ trùm mang tốt. Một trận tiếng sột soạt âm thanh ầm vang lên, theo mũ trùm đem đầu che khuất hơn phân nửa, Diệp Cốt Y giống như là cảm ứng được cái gì giống như, hai con ngươi vô ý thức trừng lớn mấy phần. Tại mang lên mũ trùm một khắc này, cho dù khuôn mặt của nàng còn bạo lộ ở bên ngoài, cả kiện áo khoác lại giống như là đột nhiên biến thành một cái kín không kẽ hở chính thể, chẳng những đưa nàng cái kia bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng mà bắn ra quang mang cho che giấu đi, thậm chí ngay cả khí tức cũng sẽ không tiếp tục lộ ra mảy may. Từ biểu nhìn trên mặt, thời khắc này nàng tựa như là một cái không có nửa điểm khí tức người bình thường. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, cái này áo khoác lại có thể trợ giúp nàng phong ấn lại năng lượng trong cơ thể. Phải biết, tình hóa oan hồn lấy được năng lượng cũng sẽ không lưu lại lâu dài tại trong cơ thể của nàng, nếu như không thể kịp thời luyện hóa hấp thu, liền sẽ theo thời gian mà chậm rãi từ trong cơ thể nàng tiêu tán, tạo thành không nhỏ lãng phí. Nhưng ở mặc vào cái này áo khoác sau, những năng lượng kia tựa như là căn bản tìm không thấy lối ra, chỉ có thể một mực dừng lại tại trong cơ thể của nàng, chờ đợi nàng đem luyện hóa hấp thu. Ngắn ngủi sững sờ qua sau, Minh Bạch Hoắc Vũ Hạo dụng ý Diệp Cốt Y liễu vô ý thức mấp máy môi, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tạ ơn. Tỉ mỉ ra hỏa. Thật là đáng tiếc, nếu để cho ta sớm một chút gặp được hắn, khẳng định sẽ đem hắn dẫn đạo hướng chính đồ, tuyệt sẽ không nhường tên ngốc này sa đọa thành tà hồn sư. Cho nên, khách sạn gian phòng bên trong, nguyên bản định cho Hoắc Vũ Hạo một kinh hỉ mã tiểu đảo, giờ phút này chính mặt lộ vẻ bất thiện vừa đi vừa về quét thử lên trước mặt hai người. Nhất là khi nhìn đến bị mang về vẫn là giữa trưa mới sơ lần gặp gỡ thiếu nữ tóc vàng sau, nàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trở nên càng nghiền ngẫm đứng lên. Vũ Hạo, ngươi cái này chơi hoa ghẹo nguyệt tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh. Đợt, cuối tuần có chút bận điệu, hôm nay chỉ có một chương này, xin hãy tha lỗi, tấu chương xong.